Chương 182, Nhân gian phong cầu viện, Ly Hỏa phá quân hiện thân. Chương 182, Nhân gian phong cầu viện, Ly Hỏa phá quân hiện thân. Trong ngay mắt, tuế nguyệt như thoi đưa, đã tới Hồng Vũ 75 năm. Từ Côn Ngô đế quốc thống nhất trung tiên vực đến nay, thời gian mấy năm vội vàng trôi qua. Những năm này ở giữa, Côn Ngô đế quốc một mực tại hăng hái tiêu hóa mảnh này khổng lồ cương vực, nó thế lực giống như một gốc đại thụ che trời, dễ sâu là tốt, không ngừng mở rộng. Âm thầm quy thuận Côn Ngô đế quốc thế lực càng là nhiều như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Nhưng mà, Côn Ngô đế quốc bản đồ quyết trương tựa hồ gặp bình cảnh. Ngoại trừ cùng Trung Thiên vực cùng Long Khởi đại lục bảo trì bù đắp nhau, còn lại thế lực chung quanh đều đối Côn Ngô đế quốc ôm lấy căm thù thái độ, khiến cho Côn Ngô đế quốc đối ngoại phát triển nhận lấy hạn chế. Tại Côn Ngô đế quốc cương vực bên trong, cũng thường có không an phận nhân tố xuất hiện, ý đồ nhiễu loạn mảnh đất này an bình. Nhưng mỗi một lần loạn lạc, cuối cùng đều tại Côn Ngô đế quốc bàn tay sắt phía dưới bị từng cái trấn áp, hóa thành bụi trần. Bây giờ, Trần Giang Hà chỗ cao bảo tọa bên trên, uy nghiêm một phía. Côn Ngô đế quốc thống nhất Trung Thiên vực sau đó, hắn tu hành Hoàng đạo công pháp hiệu quả càng rõ rệt. Tu vi của hắn như tên lửa kéo lên, trong chớp mắt đã đạt đến hư triệt để võ trung kỳ. Thời gian là hắn cần nhất, cho hắn đầy đủ thời gian, đạo niệm thiên quân cảnh giới cũng ở trong tầm tay. Tại phía dưới Trần Giang Hà, một vị thân mang áo dài trắng nam tử đứng bình tĩnh ở nơi đó. Hắn khí độ bất phàm, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ siêu nhiên chi khí. Người này chính là trong nhân gian Phong Thiên đỉnh phong chi chủ, Đoạn Vô Cầu. Đoạn Vô Cầu âm thanh tại trong đại điện quân quẩn, nặng trĩu giống như cự thạch rơi đập, "Vậy hạ, bây giờ chúng ta gian phong gặp chí tôn điện nhằm vào, tình thế nguy cấp, cấp bách đu đế triều ủng hộ. Nếu có Côn Ngô Tam quân ra tay, bọn hắn liền có thể trong nháy mắt hóa giải nguy cơ, thoát ly hiểm cảnh." Đồng thời, nhân gian phong cái vị kia đạo niệm thiên quân cũng làm ra một cái quyết định trọng yếu. Trần Giang Hà nghe vậy, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Chí Tôn Điện, cái tên này tại Thái Thương đại lục bên trên đại biểu lấy nhân tộc địa vực đỉnh tiêm bá chủ, cùng yêu tộc Vạn Yêu Minh đứng sóng vai. Trong đó đạo niệm thiên quân số lượng cũng không phải số ít. Hơn nữa, Chí Tôn Điện cũng là lúc trước mạo phạm Côn Ngô đế quốc thế lực một trong. Tại trên Thái Thương đại lục, giống nhân gian phong dạng này nắm giữ một vị đạo niệm thiên quân thế lực không phải số ít, nhưng chúng nó đều thần phục với Chí Tôn Điện cai quản phía dưới. Nhân gian phong cùng Côn Ngô đế quốc giao hảo, Chí Tôn Điện đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, trước đó vài ngày thất bại, để bọn chúng nhu cầu cấp bách chèn ép nhân gian phong gian đe. Nhưng nếu là trực tiếp diệt đi nhân gian phong, cũng không tránh khỏi quá mức cực đoan. Chuyện này ta tự nhiên đồng ý, nhưng Côn Ngô đế quốc trước mắt cũng chỉ có tam quân ba vị này đạo niệm thiên quân, phái ra bình thường đến hư triệt để võ chỉ có thể không công chịu chết, bởi vậy, ta nhất thiết phải trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Trần Giang Hà trầm giọng đáp lại, nhân gian phong cho tới nay cũng là Côn Ngô đế quốc kiên định minh hữu, cho dù ở Côn Ngô đế quốc bốn bề thọ địch thời điểm, cũng chưa từng có dao động. Đoạn Vô Cầu nghe xong, trên mặt lộ ra nét mừng, ngay sau đó cắn răng bổ sung, nếu chuyện này có thể thành, chúng ta gian phong đem toàn tông gia nhập vào Côn Ngô đế quốc, vị tiêu đạo niệm thiên quân cũng đem nghe theo ngài điều khiển. Hắn đây là đang gia tăng thẻ đánh bạc, mặc dù có đế chủ hứa hẹn, nhưng muốn đả động cái kia tam quân, còn cần càng nhiều cam đoan. Dù sao trước chuyến này đi trợ giúp nhân gian phong, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ nguy hiểm. Trần Giang Hà nghe đến đó, trong lòng càng là vui sướng. Nhân gian phong gia nhập vào, đối với Côn Ngô đế quốc tới nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Ở mảnh này mênh mông cương vực bên trong, hắn có thể càng thêm lớn mật mà phân chia phạm vi thế lực, đem nhiều hơn vực giao cho nhân gian phong quản lý, từ bọn hắn đi bồi dưỡng một đời mới thiên tài. Dù sao các địa phương thực lực cao thấp không đều, hắn hay là muốn cân nhắc địa phương thực lực. Đến nỗi những khả năng kia phản loạn, Trần Giang Hà cũng không lo lắng. Côn Ngô đế quốc tại phương diện khống chế tinh thần tạo nghệ, đủ để cho bất luận cái gì tiềm tàng ý hiếp hóa thành hư không. Quan trọng nhất là, Côn Ngô đế quốc sẽ lại thêm một tôn đạo niệm thiên quân, lại vị này thiên quân đem nghe theo chính mình điều lệnh, dạng này dụ hoặc, không thể nghi ngờ là làm lòng người động. Trần Giang Hà lập tức cất tiếng cười to, cho dù phong chủ ngài không nói như vậy, ta cũng biết toàn lực ứng phó. Người trong nhà chuyện, hà tất khách khí như thế? Tiếng nói vừa ra, Trần Giang Hà thấp giọng nỉ non một câu, lập tức cùng Diệt Vô Tuyệt tiếp tục thương thảo sau này sự nghi, chủ đề nhiều hơn quay chung quanh nhân gian phong gia nhập vào Côn Ngô đế quốc sau đủ loại an bài. Diệt Vô Tuyệt trong lòng cũng là âm thầm vui vẻ, Trần Giang Hà tỏ thái độ mang ý nghĩa chuyện này đã định. Cứ việc Côn Ngô đế quốc nhìn trước mắt giống như tình cảnh gian khổ, nhưng bằng vào ba vị đạo niệm thiên quân trung kỳ thực lực, cùng với thần bí khó lường đạo tổ ủng hộ, nhân gian phong gia nhập vào không thể nghi ngờ là một hồi đánh cược. Huống chi, Cửu U Ma Tông cùng Thái Sơ Thánh Địa cũng tại sau lưng yên lặng ủng hộ Côn Ngô đế quốc. Cho dù đắc tội đông đảo thế lực, nhưng ở trận này quyền lực trong trò chơi, chưa hẳn không thể nhất phi trùng thiên. Ngay tại hai người thương thảo lúc, một vị nam tử cất bước vào đại điện, trong cơ thể hắn ẩn chứa khí tức nóng bỏng, phảng phất một khi phóng thích, liền có thể dẫn phát hủy thiên diệt địa tai nạn, làm cho người không rét mà run. Trần Giang Hà vừa nhìn thấy mặt, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, Ly Hỏa Phá Quân, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình đến đây. Côn Ngô Tam quân bên trong, chỉ có Thương Khung Thiên quân tương đối hoạt động mạnh, còn lại hai vua hành tung lay động, khó mà nắm lấy. Ly Hỏa Phá Quân đột nhiên xuất hiện, để cho Trần Giang Hà cảm thấy ngoài ý muốn ngoài, cũng cảm thấy kinh hỉ. Ly Hỏa Phá Quân đi đến Đoạn Vô Cầu bên cạnh, ánh mắt đảo qua Trần Giang Hà, nhếch miệng lên một nụ cười, "Đế chủ triệu hoán, có chuyện gì phân phó?" Đoạn Vô Cầu âm thầm lườm Ly Hỏa Phá Quân một mắt, cảm nhận được trong cơ thể hắn ẩn chứa bàng bạc năng lượng, trong lòng âm thầm lửa nóng. Lập chí một ngày kia cũng có thể trở thành đạo niệm tiên quân một dạng tồn tại. Trần Giang Hà đem vừa mới nội dung thảo luận bản tóm tắt một phen, Ly Hỏa Phá Quân nghe xong, cười nhạt một tiếng, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì, chuyện này ta tiếp nhận. Nếu nhân gian phong gia nhập vào Côn Ngô đế quốc, tín ngưỡng dân chúng của hắn cơ số đem tăng thêm, hương hỏa giá trị cũng biết tùy theo tăng trưởng, này đối Ly Hỏa Phá Quân tới nói, cũng là một chuyện tốt. Đoạn Vô Cầu nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, quay người hướng về Ly Hỏa Phá Quân túi người hành lễ, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, lần này liền làm phiền đại nhân. Ly Hỏa Phá Quân khoát tay áo, không để ý, chuyện này việc nhỏ, phàm là có lợi cho ta Côn Ngô Đế quốc, ta đều sẽ ra tay. Trần Giang Hà nghe đến đó, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia ấm áp. Hắn thấy, Ly Hỏa Phá Quân đáp ứng hẳn là lão tổ ý chỉ. Đoạn Vô Cầu ngay sau đó mở miệng, trong giọng nói để lộ ra khẩn cấp, đã như vậy, mong rằng đại nhân theo ta đi trước, bây giờ thế cục gấp gáp, không cho phép nửa điểm dây dưa. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người nhìn về phía Trần Giang Hà, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Trần Giang Hà mỉm cười, gật đầu một cái, các ngươi đi thôi, chuyện này chính xác cấp bách, nhất thiết phải chú ý làm việc. Nhận được Trần Giang Hà cho phép, Đoạn Vô Cầu không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt từ trong đại điện tiêu thất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ly Hỏa Phá Quân đưa mắt nhìn Đoạn Vô Cầu rời đi, lập tức cũng hóa thành một đạo hỏa quang, theo sát phía sau. Trần Giang Hà nhìn thấy hai người vội vàng rời đi, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Mấy năm này, trên vai hắn trọng trách càng ngày càng nặng, cần hắn tự mình xử lý công việc bề bộn, để cho hắn rất cảm thấy áp lực. Bây giờ, hắn dòng dõi đông đảo, một chút cương vực đã phân đất phong hầu cho bọn hắn, lấy củng cố Trần thị đế tộc thống trị. Nhưng mà, còn có một số cương vực là từ quan lại quản lý, hắn nhất thiết phải tại dòng dõi cùng quan lại ở giữa tìm được cân bằng, bảo đảm đế tộc truyền thừa không ngừng, đồng thời duy trì đế triều ổn định. Nếu là toàn bộ từ dòng dõi trưởng quản, bọn hắn có thể sẽ trở nên tiêu căng, hiệu quả quản lý thấp, thậm chí ỷ thế hiếp người. Nếu là toàn bộ từ quan lại quản lý, lại lo lắng bọn hắn quyền hạn quá lớn, sinh sôi mục nát. Chỉ có cả hai cùng tồn tại, lẫn nhau ngăn được, mới có thể bảo đảm đế quốc trường trị tự an. Nghĩ tới đây, Trần Giang Hà nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, đánh cờ đi. Chương 183, Nhân Gian Phong Thanh Huyền Đạo Nhân. Chương 183, Nhân Gian Phong Thanh Huyền Đạo Nhân mà đổi thành một bên, Ly Hỏa Phá Quân cùng Đoạn Vô Cầu đang nhanh chóng đi tới Thái Thương Đại Lục. Rất lâu đi qua, Thái Thương Đại Lục bên ngoài, Ly Hỏa Phá Quân cùng Đoạn Vô Cầu thân ảnh hiện ra, bây giờ Đoạn Vô Cầu sắc mặt vô cùng nóng nảy. Phong bên trong có người đưa tin cho ta, Chí Tôn Điện độc thủ, Đoạn Vô Cầu khẩn trương mở miệng. Ly Hỏa Phá Quân thấy thế, khẽ lắc đầu, ngay sau đó vung tay lên, hai người lần nữa biến mất tại chỗ. Nhân Gian Phong, tọa lạc ở mây mù vòng sơn mạch chi đỉnh, chính là một chỗ truyền thừa vạn năm tiên tông thánh địa. Ở đây, mây mù nhiễu, linh khí nồng đậm, tựa như nhân gian tiên cảnh. Tông môn khu kiến trúc xây dựng lưng vào núi, xen vào nhau có. Đỉnh núi phía trên, một tòa cung điện to lớn ngạo nghệ đứng sừng sững, vàng son lộng lẫy, khí thế bằng bạc. Trước cung điện bậc thang bạch ngọc vốn lượn xuống, hai bên là tuyệt đẹp phù điêu, khắc lấy tiên hạc nhảy múa, linh lộc chạy trốn cảnh tượng. Trước điện quảng trường, trồng lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo, hương khí tập kích người, bốn mùa như mùa xuân. Bạch ngọc lát thành quảng trường, một tòa cực lớn thanh đồng tiên hạc pho tượng ngạo nghễ sừng sững, mỏ hạc bên trong phun ra nhàn nhạt tiên vụ. Nhưng mà, thời khắc này tiên vụ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, lộ ra càng thê lương. Đại chiến buộc phát lúc, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Tông môn đệ tử nhao nhao lấy ra pháp khí, kịch liệt triển khai chém giết. Nguyên bản yên tĩnh nhân gian phòng, trong nháy mắt đã biến thành tu la tràng. Trên chiến trường, nguyên bản tiên khí lượn quanh cảnh tượng trở nên một mảnh hỗn độn. Cung điện trên vách tường, tuyệt đẹp phù điêu bị kiếm khí chém vào nát bấy. Bậc thang bạch ngọc bên trên, văng đầy vết máu loang lổ. Những cái kia kỳ hoa dị thảo cũng ở đây trận đại chiến bên trong tàn lụi, cảnh gãy la lúa theo gió phiêu tán. Thi hải khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Một vị trẻ tuổi tông môn đệ tử, tay cầm trường kiếm, đem hết toàn lực cùng địch nhân vật lộn, nhưng cuối cùng kết lực, bị địch nhân một đao chặt đứt cổ họng, máu tươi phun ra ngoài, ngã xuống hắn đã từng chú tâm chăm sóc giữa hoa cỏ. Cách đó không xa trong cung điện, mấy vị trưởng lão đang liên thủ thi triển ra cường đại pháp thuật, tính toán đánh lui địch nhân. Bọn hắn tiên bảo trong chiến đấu vỡ tan, trên mặt dính đầy máu tươi của địch nhân cùng mình mồ hôi. Mỗi một lần pháp thuật va chạm đều kèm theo nổ rung trời, chấn người run sợ. Tại trong trận đại chiến này, Nhân Gian Phong Tiên Tông khí phái không còn tồn tại, thay vào đó là thảm thiết sát lục. Máu tươi nhuộm đỏ bạch ngọc quảng trường, thi hài chồng chất như núi. Nhưng mà, Tiên Tông các đệ tử cũng không từ bỏ, trong mắt bọn họ lập lòe ánh sáng kiên định, thề phải bảo vệ tông môn tôn nghiêm. Chiến đấu còn đang tiếp tục, sinh tử chưa biết. Tại Thương Cung chi đỉnh, tòa kia cung điện nguy nga, hai cỗ rung động thiên địa khí tức xen lẫn va chạm, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa xé rách. Đây là một hồi quyết đấu đỉnh cao, song phương đều tại dốc hết toàn lực, tính toán áp đảo đối phương. Tại ở trong đó, một vị thân mang áo dài trắng lao giả lộ ra phá lệ làm người khác chú ý hắn tiên phong đạo cốt, cầm trong tay một cái trường kiếm màu xanh, mũi kiếm nhỏ máu, bạch ý đã bị vết máu loang lổ nhuộm đỏ. Vị lao giả này chính là Nhân Gian Phong duy nhất đạo niệm thiên quân, Thanh Huyền đạo nhân. Thanh Huyền đạo nhân mắt sáng như đuốc, ngưng thanh chất vấn, Chí Tôn Điện, thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết sạch, diệt chúng ta Gian Phong hay sao? Trong tiếng nói mang theo trầm trọng, cầm trong tay trường kiếm màu xanh tay, lại run nhẹ nhẹ, hiển lộ rõ ràng ra nội tâm hắn kiên kỵ. Cùng hắn tương đối như thế, là một vị khuôn mặt trung niên, khí độ bất phàm nam tử. Nam tử thân mang một kiện thần bí nói bảo, trên đạo bào khắc đầy phức tạp huyền diệu đường vân, mỗi một đạo đường vân đều tựa như ẩn chứa trong thiên địa chí lý. Chí Tôn Điện, Thiên Địa Thần Quân. Thanh Huyền đạo nhân, ngươi nghịch thiên mà đi, đã được quyết định từ lâu hôm nay chi cục. Thiên Địa Thần Quân ngữ khí bình tĩnh, lại để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Tiếng nói vừa ra, hai người giao thủ lần nữa. Hai người va chạm, kích phát ra hào quang chói sáng. Kiếm khí ngang dọc, đạo pháp vô biên, toàn bộ trên cung điện khoảng không phảng phất đã biến thành một cái cực lớn chiến trường. Ngươi không ngăn nổi ta, chắc hẳn các ngươi Nhân Gian Phong cũng phái người đi tìm Côn Ngô Đế quốc trợ giúp à? Thiên Địa Thần Quân âm thanh như lôi đình giống như vang vọng trên không trung. Trên tay của hắn thế công mãnh liệt không giảm, mỗi một lần vung đánh đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, đồng thời, trong tiếng cười của hắn tràn đầy trào phúng cùng tự tin. Thanh Huyền đạo nhân trong lòng giống như rơi vào vực sâu, hắn biết đối thủ trước mắt thực lực hơn mình xa, bản thân có thể chiến thắng đối phương khả năng tính chất cực kỳ bé nhỏ. Chẳng lẽ ngươi là cố ý? Thanh Huyền đạo nhân âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm trọng, trong mắt của hắn thoáng qua một đạo tinh quang. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại đột nhiên xuất hiện lĩnh ngộ, để cho người ta cảm nhận được nội tâm hắn rung động. Thiên Điệu Thần Quân nụ cười trì trệ, sau đó càng thêm cất tiếng cười to, "Thanh Huyền đạo nhân, ngươi cuối cùng hiểu rồi. Không thể chậm chạp không cầm xuống ngươi, chính là vì chờ Côn Ngô Đế quốc người tới, bằng không thì ngươi cho rằng sẽ chờ lâu như thế?" Thanh Huyền đạo nhân thần sắc hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh nghi. Ngay sau đó, thanh âm của hắn trầm xuống, "Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được Côn Ngô Đế quốc tu sĩ? Người ta cũng là đạo niệm thiên quân tiền kỳ, như thế nào ngăn cản Côn Ngô Đế quốc?" Thanh Huyền đạo nhân trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng, dường như đang cười nhạo Thiên Điệu Thần Quân không biết tự lượng sức mình. Thiên Điệu Thần Quân nghe vậy, nhếch miệng lên vẻ khinh thường ý cười, hắn ngạo nghễ mở miệng, "Ra tay rồi, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng, ta đã cảm thấy xa lạ khí tức, ngươi cũng nên xuống tràng." Thiên Điệu Thần Quân tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn đột nhiên động một cái, một cỗ cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ. Ngay trong nháy mắt này, Thiên Điệu Thần Quân chắp tay trước ngực, lòng bàn tay hướng về phía trước, một nguồn sức mạnh mênh mông tại hắn lòng bàn tay hội tụ, tạo thành một đạo hào quang sáng chói. Đó là một đạo phảng phất đến từ ngoài cửu thiên sức mạnh, tên là Thượng Thương Chi Thủ, chí tôn điện cao cấp nhất một trong những công pháp. Thanh Huyền đạo nhân cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn biết một kích này không thể coi thường, nhưng mà hắn cũng không lùi bước, mà là đứng ra, trường kiếm màu xanh vẽ ra trên không trung từng đạo ánh sáng long ánh cùng, tính toán ngăn cản cái này bị thiên diệt địa nhất kích. Nhưng mà khi Thượng Thương Chi Thủ uy lực chân chính lúc bộc phát, Thanh Huyền đạo nhân hết thảy phòng ngự đều lộ ra yếu ớt như thế. Đạo ánh sáng kia giống như tảng sáng ánh dạng đông, trong nháy mắt xuyên thấu Thanh Huyền đạo nhân mà kiếm, nặng nề mà đập nện tại lồng ngực của hắn. Thanh Huyền đạo nhân cơ thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thế mỹ đường vòng cung. Hắn vội vàng ổn định thân hình, khí tức trong nháy mắt bị bại, trọng thương không dậy nổi. Mắt thấy đây hết thảy nhân gian phong tu sĩ bây giờ đều muốn rách cả mí mắt, đồng thời trong lòng dâng lên một vòng rên rỉ, nhân gian phong lúc nào thảm như vậy qua. Đúng vào lúc này, một đạo không gian ba động, Đoạn Vô Cầu thân ảnh xuất hiện tại Thanh Huyền đạo nhân một bên, tính cả Ly Hỏa Phá Quân. Chương 184, Chí Tôn Điện, Diệp Trường Sinh. Chương 184, Chí Tôn Điện, Diệp Trường Sinh sư tổ, chúng ta tới Đoạn Vô Cầu mở miệng. Con mắt chăm chú của hắn khóa chặt tại người bị thương nặng Thanh Huyền đạo nhân trên thân, trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ, trong mắt cũng tràn đầy sầu lo. Thanh Huyền đạo nhân khó khăn tằng hắng một cái, máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, nhuộm đỏ cằm sợi râu. Hắn nhìn xem Đoạn Vô Cầu trong mắt vừa có trách cứ cũng có bất đắc dĩ, ngươi lần này còn đến đây làm gì? Bọn hắn đã bố trí xuống Thiên La địa võng, liền chờ đế quốc người đến. Thanh Huyền đạo nhân âm thanh suy yếu vô cùng. Ngay sau đó, Thanh Huyền đạo nhân ánh mắt chuyển rời đến một bên Lý Hỏa Phá Quân trên thân, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Thể nội lực lượng thật kinh khủng, chẳng lẽ là Tam Quân một trong buông xuống? Đoạn Vô Cầu kiến đến Thanh Huyền đạo nhân bộ dáng, trong lòng tràn đầy đau lòng, hắn kiên định nói, sư tổ, cho dù có Thiên La địa võng, ta cũng muốn tới, ta sinh tử cũng là nhân gian phong người. Huống hồ, lần này ta còn mang đến Ly Hỏa Phá Quân đại nhân. Đoạn Vô Cầu thanh âm bên trong mang theo một tia sức mạnh. Ly Hỏa Phá Quân, cái tên này tại Thanh Huyền đạo nhân trong lòng vang vọng. Tam Quân một trong, đạo niệm thiên quân trung kỳ tồn tại. Lần này nhân gian phong được cứu rồi, nhưng đây là trừ ra Thiên Địa Thần Quân sau lưng không có đạo niệm thiên quân trung kỳ tồn tại buông xuống. Đa tạ quân giả buông xuống, nhưng lần này Chí Tôn Điện tựa như là chuyên môn vì ngươi bố trí cục diện, bọn hắn chắc chắn làm xong thủ đoạn, ngươi đem Đoạn Vô Cầu mang đi thôi, giữ lại chúng ta gian phong hỏa chủng. Thanh Huyền đạo nhân thành khẩn đối với Ly Hỏa Phá Quân mở miệng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên quyết. Mà giờ khắc này, Thiên Địa Thần Quân nhìn thấy người tới sau, lại hưng phấn vô cùng, hắn cười to mở miệng, nguyên lai là Ly Hỏa Phá Quân buông xuống, lần này cuối cùng chờ được ngươi. Cái này càng thêm để cho Thanh Huyền đạo nhân vững tin đây là một cái cạm bẫy, trên mặt hắn lộ ra nóng nảy thần sắc, đội vàng thúc giục, quân giả đi mau. Ly Hỏa Phá Quân lại một mặt đạm nhiên, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại siêu nhiên vật ngoại tỉnh táo. Thanh Huyền đạo nhân hảo ý, bất quá Chí Tôn Điện cùng ta Côn Ngô Đế quốc có thủ, lần này vừa vặn xem bọn hắn có đủ hay không cứng rắn. Thanh Huyền đạo nhân nghe được lời nói này, rơi vào trầm tư. Ly Hỏa Phá Quân rõ ràng đối với thế cục có hiểu biết, nhưng lại không hiện hốt hoảng, đây là đối với thực lực mình tự tin, vẫn là có khác quân giả buông xuống. Thiên Điệu Thần Quân nghe xong, khóe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, ta cho rằng quân giả không rất cứng. Ly Hỏa Phá Quân nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Thiên Điệu Thần Quân, ngươi bất quá là một con kiến hôi, cũng dám như thế ở trước mặt ta ồn ào. Cảm nhận được bốn phía nóng bỏng sức mạnh, Thiên Điệu Thần Quân trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, hắn tinh tường cảm nhận được ngọn lửa kia ngục giam áp bách. Sau một khắc, cái kia ngục giam không ngừng thu nhỏ, giống như một cái đang tại nắm chặt lồng giam, đè xuống Thiên Điệu Thần Quân mỗi một tấc không gian. Thiên Điệu Thần Quân da thịt tại trong chớp mắt trở nên đỏ bừng, phản phất bị thiêu đốt quay hàn, trên người hắn bốc hơi nóng, loại khó chịu này cảm giác để cho hắn cơ hồ không thể chịu đựng được. Thật là khủng khiếp hỏa thuộc tính phát tác. Thiên Điệu Thần Quân thanh âm bên trong mang theo một tia rung động, nhưng hắn vẫn cũng không bởi vậy bối rối. Đúng vào lúc này, một đạo bá đạo không nguyên quyền ảnh giống như tảng sáng ánh dạng đông, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp đánh vào cái kia cháy hừng hực hỏa diễm lồng giam phía trên. Hỏa diễm lồng giam tại này cổ quyền ảnh trùng kích vào trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành vô số tia lửa phiêu tán trên không trung. Ly Hỏa Phá Quân thần sắc lại không có mảy may động dung. Lại thấy ánh mặt trời Thiên Địa Thần Quân nhìn về phía Ly Hỏa Phá Quân, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, lần này, ý là bắt rùa trong hũ. Ly Hỏa Phá Quân nghe sau dĩ nhiên đã đạm nhiên, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, ngựa khí bình tĩnh, nếu đã tới, đều đi ra à, để cho ta nhìn một chút có bao nhiêu người. Lời này vừa nói ra, một ông lão chậm rãi từ thiên địa thần quân sau lưng cho thấy thân ảnh, hắn một bộ bạch bào, toàn thân tản ra bá đạo tuyệt luân, vắng lặng khí tức. Một cỗ quyền ý từ trên người hắn tản mắt ra, tựa như có thể chấn vỡ thương khung, rõ ràng vừa mới đạo kia công kích chính là xuất từ tay hắn. Bản tọa Huyền Diệu Thánh Địa, Miếu Quan Công Thần Quân. Lão giả lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sát ý, làm cho người không rét mà run. Huyền Diệu Thánh Địa. Ngay sau đó, một vị anh tư bộ phát nam tử trẻ tuổi tựa như núi cao sừng sững ở bên người lão giả, khí chàng của hắn giống như sóng to sóng lớn, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ vũ trụ hùng hoàng, không thể nghi ngờ là một vị làm cho người sợ hãi kinh khủng tồn tại. Chí Tôn Điện, Diệp Trường Sinh. Diệp Trường Sinh nhâm thanh trầm thấp, tựa như long ngâm. Tiếng nói vừa ra, lại có hai thân ảnh chậm rãi đi ra, một vị trong đó tản ra làm người sợ hãi yêu khí, tựa như trong truyền thuyết tuyệt đại yêu hoàng, toàn thân khí tức bằng bạc, trong mắt lập lòe u ám tia sáng. Vạn Yêu Minh đại minh chủ. Thanh âm nam tử lạnh nhạt, để lộ ra vô tận uy nghiêm. Một vị khác nam tử thì không che giấu chút nào trên mặt sắc ý, ánh mắt như lao, gắt gao tập trung vào Ly Hỏa Phá Quân. Cung Hoa Dương, chín bắt đầu thiên tôn. Âm thanh băng lãnh, tràn ngập cừu hận. Bọn hắn đến mục đích không cần nói cũng biết, tất cả bởi vì Côn Ngô Đế Quốc cùng bọn hắn có thủ không đội trời chung. Huyền Diệu Thánh Địa bởi vì Côn Ngô Đế Quốc mà hủy diệt, Chí Tôn Điện thống ngự địa vực cùng Côn Ngô Đế Quốc kết xuống cừu oán, Vạn Yêu Minh hoài nghi nhị mình chủ bị Côn Ngô Đế Quốc cảm toán, Cung Hoa Dương có đạo niệm thiên quân vẫn lạc tại Côn Ngô Đế Quốc chi thủ. Cừu hận sẽ lẫn, lần này bọn hắn liên thủ, muốn để Côn Ngô Đế Quốc trả giá đắt, để cho bọn hắn mất đi đạo niệm thiên quân. Miếu Quan Công trong mắt thần quân sát cơ bốn phía, sát ý giống như thực chất, gắt gao nhìn chằm chằm Ly Hỏa Phá Quân, "Hủy ta đạo thống, hôm nay liền để Côn Ngô Đế Quốc nếm thử mùi vị của thống khổ." Ly Hỏa Phá Quân đối mặt lời này, lông mày hơi nhíu, ngữ khí lạnh nhạt hỏi lại, "Huyền Diệu Thánh Địa?" Hắn kinh miệt nở nụ cười, "Mặt hàng gì, thời gian quá lâu, sớm đã quên đi." Lúc này, một bên Thanh Huyền đạo nhân nghe những thứ này danh hiệu, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia khó che giấu sợ hãi. Hắn biết rõ những tên này sau lưng trọng lượng, nhất là Chí Tôn Điện Diệp Trường Sinh, đó là Chí Tôn Điện thế hệ này địa chủ, thực lực thâm bất khả trắc, đã sớm đem Chí Tôn Điện vô thượng công pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thành. Lại nhìn chín bắt đầu thiên tôn, đó là một cái tại vô tận hải vực ngang dọc nhiều năm, cuối cùng lựa chọn yên lặng kinh khủng tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay Cung Hoa Dương vậy mà thỉnh động hắn ra tay. Tới bốn người, không có chỗ nào mà không phải là đạo niệm thiên quân cấp bậc, cho dù là Ly Hỏa Phá Quân dạng này cường giả, đối mặt bốn tên vang bóng một thời đạo niệm thiên quân, cũng khó tránh khỏi song quyền nan địch tứ thủ. Miếu Quan Công Thần Quân nghe vậy, trong mắt hàn quang càng lớn, đối với những người này, đối với Huyền Diệu Thánh Địa cảm giác nhục nhã đến phẫn nộ. Hắn lạnh lùng mở miệng, "Ngươi liền một tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ, chúng ta bốn tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ, ưu thế tại ta, ngươi như thế nào ngăn cản?" Thanh Huyền đạo nhân nghe đến mấy câu này, trong lòng giống như đặt lên một tảng đá lớn, càng trầm trọng. Hắn biết rõ, đối mặt đội hình như vậy, căn bản là không có cách ngăn cản. Ly Hỏa Phá Quân nhưng là hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư, tựa hồ đối với thế cục trước mắt cũng không lo nghĩ. Hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, "Người nào nói ta chỉ có một tôn đạo niệm thiên quân?" Chương 185, đại chiến. Chương 185, đại chiến. Lời còn chưa dứt, Ly Hỏa Phá Quân sau lưng đột nhiên quang mang đại thịnh, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ giống như phá kén mà ra hồ điệp, trong nháy mắt tràn ngập ra. Mọi người tại đây đều là cả kinh, bọn hắn cảm nhận được hai tôn đạo niệm thiên quân khí tức. Ngay sau đó, Thương Khung Thiên Quân cùng Thiên Nhai Thủy Quân thân ảnh, giống như xuyên qua không gian, xuất hiện cách Hỏa Phá Quân bên cạnh. Thương Khung Thiên Quân ánh mắt đảo qua Diệp Trường Sinh bọn người, khóe miệng hơi hơi vung lên, giống như cười mà không phải cười, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Xem ra hôm nay phải bỏ mạng mấy tôn. Thương Khung Thiên Quân cười khẽ mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, như là đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Diệp Trường Sinh thấy thế, thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hàn mang, không khỏi lạnh a một tiếng, cuồng vọng. Thanh âm của hắn giống như hàn băng phá toái, lạnh lẽo đến cực điểm. Các ngươi mới ba tôn, chúng ta bốn tôn đạo niệm thiên quân. Diệp Trường Sinh trong giọng nói tràn đầy tự tin, hắn thực sự nghĩ không ra đối phương sao sẽ như thế tự tin, về số lượng phía bên mình đều vượt qua đối phương, thực lực cũng có thể xứng tuyệt đỉnh. Vạn Yêu Minh đại minh chủ bây giờ âm u lạnh lẽo mở miệng, huống hồ đây là chúng ta địa bàn, ngươi thế nào biết chúng ta Vạn Yêu Minh cùng Chí Tôn sau điện tục có hay không mạnh hơn tồn tại buông xuống. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại sâu không lường được nội tình, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đối phương quá mức tự tin, đây chính là địa bàn của bọn hắn, Chí Tôn điện cùng Vạn Yêu Minh nội ẩn giấu lão quái vật cũng không tại số ít. Bọn hắn có thể chớp mắt trợ rút, nhưng đạo tổ có thể sao? Thương Khung Thiên Quân nghe xong, lại chỉ là nhún vai, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, phải không? Thái độ của hắn, phản phất căn bản muốn không đem Vạn Yêu Minh cùng Chí Tôn điện nội tình để vào mắt. Nghe được lần này nói, Diệp Trường Sinh ánh mắt híp lại, mà Miếu Quan Công Thần Quân lại lạnh rên một tiếng, sau một khắc không chút do dự một quyền đánh phía ba người. Quyền phong của hắn như sấm, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, phản phất muốn đem hết thảy đều phá hủy. Tất nhiên muốn chiến, vậy thì sớm ngày kết thúc. Miếu Quan Công Thần Quân mở miệng, âm thanh giống như lôi đình nổ tung, chiến ý dạt dào. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương riêng phần mình thể hiện ra thực lực cường đại. Ly Hỏa Phá Quân sau lưng, hỏa diễm giống như được triệu hoán cự thú, đằng không mà lên, hóa thành một đầu cuồng nộ hỏa long. Người bốn lượn xoay quanh, long ngâm chấn thiên, xông thẳng lên trời, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh nóng bỏng tranh hồng. Hỏa long những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị thiêu đốt, nhiệt độ đột nhiên hằng, để cho người ta vô pháp bất thị. Cùng lúc đó, Thiên Nhai Thủy Quân hai tay vung khẽ, thao túng dòng nước, cái kia dòng nước giống như nghe lời binh sĩ, cấp tốc tạo thành từng đạo màn nước, tầng tầng lớp lớp, vờn quanh tại địch nhân bốn phía, phong tỏa đường lui của bọn hắn. Màn nước, sóng nước lấp loáng, phản phất tận chứa vô tận thâm thúy cùng thần bí. Thương khung thiên quân động thủ, bầu trời lập tức xuất hiện tinh thần hạ xuống, mênh mông vô ngần. Diệp Trường Sinh bọn người đối mặt thế công mạnh mẽ như vậy, lại không điếu thế chút nào. Mỗi người bọn họ thi triển tuyệt học, cùng đối phương kịch liệt triển khai quyết đấu. Trong đại chiến, mỗi tôn cường giả các hiện thần thông, chấn nhiếp nhân tâm. Bọn hắn mỗi một lần ra tay, đều mang hủy thiên diệt địa uy năng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới xé rách. Diệp Trường Sinh thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo rực rỡ lưu quang, màu sắc sặc sỡ ánh sáng màu từ trong cơ thể hắn rọi rữa mà ra, giống như thiên hà chảy ngược, rực rỡ chói mắt. Những thứ này ánh sáng màu ẩn chứa lực lượng thần bí, đem mấy vị quân giả công kích từng cái hóa giải, hóa thành hư vô. Diệp Trường Sinh thủ đoạn đặc biệt vô cùng, hắn mỗi một lần ra tay, đều để người cảm nhận được cái kia cô rọi rữa hết thảy bá đạo sức mạnh. Bạn yêu minh đại minh chủ nhưng là hai tay tung bay, yêu lực ngưng kết, thân ảnh của hắn trên chiến trường giống như hỗn độn cự thú, che khuất bầu trời. Toàn thân kim sắc, khắp đầy đường vân, hai con ngươi thoáng qua lôi điện. Sau lưng càng là có đầy trời khắp nơi yêu vụ bên trong có yêu thú gào thét hư ảnh, gầm thét phóng tới địch nhân. Miếu quan công thần quân thì lại lấy lực phá xảo, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh không gì sánh kịp. Quyền phong của hắn sở trí, không gian quái động, không ai cản nổi. Trận chiến đấu này trình độ kịch liệt, đủ để cho toàn bộ thiên địa vì đó thất sắc. Nhân gian dưới đỉnh các tu sĩ, vô luận là đang tại đấu vẫn là đứng xem, cũng không khỏi dừng lại động tác trong tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia quyết định sinh tử một trận chiến. Chí tôn điện đệ tử cùng nhân gian phong tu sĩ, nguyên bản riêng phần mình làm trận, bây giờ lại đều không lo được thân phận cùng lập trường, nhao nhao điên cuồng chạy tứ tán, để tránh bị cái kia kinh khủng chiến đấu ba động liên lụy. Bọn hắn biết rõ, nếu là những thứ này ba động chạm tới bọn hắn, cho dù là mạnh đi nữa tu sĩ, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, tan thành mây khói. Thương khung thiên quân đối mặt với miếu quan công thần quân cùng Diệp Trường Sinh, hắn bây giờ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia thận trọng. Diệp Trường Sinh công pháp có chỗ rất độc đáo, chí tôn điện nội tình chính xác thâm hậu, bằng phương pháp này, đã đủ để đứng ở thế bất bại. Diệp Trường Sinh cười to, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng phong khoáng, xem ra hôm nay chết ở đây sẽ là thiên quân ngươi. Thương khung thiên quân nghe vậy, trên tay thế công không giảm chút nào, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý. Đúng vào lúc này, miếu quan công thần quân thấy thế, không chút do dự một quyền đánh tới, quyền phong như rồng gầm, không gian tại dưới quyền từng khúc sụp đổ. Thương khung thiên quân trong tay đột nhiên bộc phát ra một cỗ sáng chói kiếm ý, cái kia cỗ kiếm ý tràn đầy tinh thần khí tức, qua trong dây lát giống như tinh hà buông xuống, hóa thành một đạo đạo kiếm mang phóng tới bọn hắn. Kiếm mang rực rỡ, giống như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, chấn nhiếp nhân tâm. Miếu quan công thần quân thấy thế không chút nào hoảng, Diệp Trường Sinh khỏe miệng thì lộ ra một tia ý giễu cợt. Sau một khắc, màu sắc sặc sỡ ánh sáng màu từ trong cơ thể hắn rọi rữa mà ra, giống như thiên hà chảy ngược, đem kiếm mang kia hết thể hóa thành hư vô, tràn diện cực kỳ trắng quan. Ngay tại miếu quan công thần quân một quyền kia sắp chạm đến thương khung thiên quân thời điểm, thương khung thiên quân trong đôi mắt đột nhiên thoáng qua một tia tinh mang. Sau một khắc, cái kia tinh mang dùng tốc độ cực nhanh xung ra, hóa thành một thanh kiếm, đâm về miếu quan công thần quân. Bởi vì khoảng cách quá gần, hết thể phát sinh ở trong nháy mắt. Miếu quan công thần quân nhìn thấy tinh mang, thần sắc lại biến, nhưng nội tâm của hắn lại duy trì bình tĩnh. Hắn biết, hắn có thể ngăn cản một kích này, thế nhưng dạng sẽ bại lộ thực lực của mình. Tại trong chớp mắt, hắn làm ra quyết định. Sau một khắc, cái kia tinh mang giống như sắc bén mũi tên, trực tiếp xuyên thủng miếu quan công thần quân cơ ra quyền cánh tay, máu tươi chảy như suối giống như bắn tung tóe, tràng diện trong nháy mắt trở nên huyết tinh mà kịch liệt. Cái kia đau đớn kịch liệt giống như nước thủy triều tràn vào trong lòng, nhưng miếu quan công thần quân thế công lại như cũ không giảm, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, trực tiếp một quyền đánh vào thương khung thiên quân trên thân thể. Trong chốc lát, một cỗ lấy mắt thường có thể thấy được ba động từ tiếp xúc chỉ tan phát ra tới, giống như thạch vào mặt hồ đưa tới gợn sóng, trong nháy mắt huyết tán ra. Thương khung thiên quân cảm nhận được cái kia cỗ xung kích mang tới kịch liệt đau nhức, giống như ngàn vạn cường châm đồng thời đâm vào thân thể của hắn, nhưng hắn vẫn không có biểu hiện ra biến hóa chút nào, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, phảng phất cái kia đau đớn cũng không tồn tại. Dù sao chỉ là phân thân thôi. Chương 186, Côn Ngô đạo tổ đi ra đánh một trận, nếu không hiện thân, Côn Ngô đế quốc liền hủy diệt a. Chương 186, Côn Ngô đạo tổ đi ra đánh một trận, nếu không hiện thân, Côn Ngô đế quốc liền hủy diệt a. Miếu quan công thần quân thấy thế, thần sắc không khỏi động dung, đối phương thế mà tại sao khi bị thương vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, thương thế kia phảng phất căn bản vốn không tồn tại một dạng, không có toát ra bất luận cái gì thần sắc thống khổ. Diệp Trường Sinh thấy thế, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, trong lòng âm thầm tán thưởng bực này nghị lực kinh người. Ngươi sẽ không cho là chúng ta chỉ là dẫn các ngươi ra đi. Bây giờ, Diệp Trường Sinh đột nhiên mở miệng cười, trong lời nói mang theo một tia trêu tức, để cho Thương Khung Thiên Quân không khỏi khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, chẳng lẽ bọn hắn còn có thủ đoạn khác không ra? Ngươi có biết, đạo tổ giết ảnh ám thiên quân là cần gì phải nhân vật ta? Diệp Trường Sinh tiếp tục mở miệng, dẫn tới Thương Khung Thiên Quân lâm vào suy xét. Mà miếu quan công thần quân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, vẫn như cũ không chút lưu tình tấn công đi. Ảnh ám thiên quân có một vị tổ phụ, vị kia tổ phụ thực lực cũng không phải chúng ta có thể sánh vai, bây giờ vị kia hướng về Côn Ngô đế quốc đánh tới, chính là không biết được đạo tổ như thế nào ngăn cản. Diệp Trường Sinh nói, khóe miệng hơi hơi bung lên, rõ ràng đối với ảnh ám thiên quân cái vị kia tổ phụ thực lực có cực cao tự tin. Thương khung thiên quân một bên phòng ngự lấy miếu quan công thần quân công kích, còn vừa phải phòng bị Diệp Trường Sinh đột nhiên ra tay, tại hắn nghe vào lần này nói sau, trong lòng không khỏi một hồi phân tâm. Diệp Trường Sinh thấy thế, thân hình lao nhanh di động, giống như quỷ mị, trong chốc lát đi tới Thương khung thiên quân trước người, thượng thương chi thủ khởi động, không chút do dự đập ngang hướng Thương khung thiên quân ngực. Trong khoảnh khắc, Thương Khung Thiên Quân phòng ngự bị một trường này đánh tan, thân thể của hắn giống như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, trên thân thể xuất hiện nhìn thấy mà giật mình chia năm xẻ bảy vết rách. Thương Khung Thiên Quân trên không trung cưỡng ép ổn định thân hình, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, mở miệng nói ra, ta tưởng rằng đại sự cỡ nào, thì ra không gì hơn cái này, xem ra Ngự Thủ Cung thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy châm chọc và khinh thường. Trong mắt của hắn thoáng qua cực hạn hàn ý, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Diệp Trường Sinh cùng Miếu Quan Công Thần Quân, trong ánh mắt kia băng lãnh cùng sát ý, lệnh trong lòng hai người bất an, phản phất bị một cái dã thú hung mãnh để mắt tới. Trong lòng hai người cả kinh, lời nói của đối phương để cho hắn cảm nhận được một tia bất an. Xem ra, hôm nay muốn bằng vào ta cái chết, kéo xuống các ngươi. Thương Khung Thiên Quân cười lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng điên cuồng. Hắn toàn thân tản ra càng kinh khủng hơn khí tức kia giống như thực chất, chèn ép không khí chung quanh đều tựa như ngưng kết, lệ Diệp Trường Sinh cùng Miếu Quan Công Thần Quân thần sắc biến đổi. Cung Hoa Dương Chín bắt đầu tiên tôn cùng bạn yêu Minh Đại Minh chủ giờ khắc này ở trong chiến đấu nghe được lần này nói, cũng là thần sắc khẽ biến, bọn hắn cảm nhận được Thương Khung Thiên Quân cái kia cố không tiếc bất cứ giá nào quyết ý, bây giờ áp lực của bọn hắn cũng là tăng gấp bội. Đối mặt trước mắt còn lại quân giả, bọn hắn đều cảm giác được loáng thoáng bị áp chế, tam quân thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Côn Ngô Đế quốc bên trong, Trần Giang Hà tay nắm mạch tử, nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, "Lão tổ, lần này Nhân Gian Phong gia nhập vào ta Côn Ngô Đế quốc, tất nhiên có thể làm cho ta Côn Ngô Đế quốc càng mạnh hơn." Trần Lâm nghe được lần này nói, lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, không có chút rung động nào, lần này rất có thiệt hại. Nghe lời này, Trần Giang Hà đột nhiên đứng lên, biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên khó chịu, lao tổ thế mà đều nói có tổn thất, ý vị này tình huống có thể so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Mà Côn Ngô Đế quốc đi trước người cũng chỉ có Tam Quân, đây cũng là mang ý nghĩa. Ngay sau đó, một cỗ hư ảo long ảnh từ trên thân Trần Giang Hà hiện ra, còn cuốn hắn xoay tròn phút chốc, ngay sau đó chớp mắt tại chỗ biến mất. Ta chỉ có thể làm đến những thứ này, để cho Côn Ngô Đế quốc khí vận đi trợ giúp. Trần Giang Hà thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Trần Lâm nghe xong, lại cười cười, lần này cũng là còn lại thế lực nhằm vào ta Côn Ngô Đế quốc bố trí cục diện, bốn tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ nghe được bốn tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ trong lòng Trần Giang Hà nhấc lên sóng to gió lớn, bốn tôn đạo niệm thiên quân ra tay, bực này đội hình, tam quân tình huống chỉ sợ không thể lạc quan. Tam quân thật sự muốn Trần Giang Hà lời nói không nói xong lại bị Trần Lâm đánh gãy. Trần Lâm lại cười nói, tam quân sẽ không chết, hoặc có lẽ là sẽ trở lại. Nghe được cái này, Trần Giang Hà trong lòng có chút nghi hoặc, đây là ý gì, tam quân sinh tử chẳng lẽ còn có chuyện cơ? Lời tuy như thế, nhưng Trần Giang Hà còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Trần Lâm lần nữa đánh gãy. Trần Lâm tiếp lấy cười nói, ngươi lui về phía sau thật tốt bù đắp bọn hắn liền có thể. Nói bóng gió, tựa hồ đã tính trước. Mà nói lấy thời điểm, Trần Giang Hà trong đôi mắt thoáng qua một chút xíu hình ảnh, có cường giả đẫm máu, có chiến trường khói lửa, đủ loại cảnh tượng giống như đèn kéo quân giống như thoáng qua. Bạc Phơ Khung Thiên Quân thân ảnh cũng tại hắn trong đôi mắt chợt lóe lên, nhưng để cho hắn khiếp sợ là, thời khắc này Thường Khung Thiên Quân đột nhiên sắp biến mất, hoặc thân thể dần dần hóa thành hư vô, dị thường thảm liệt. Trần Giang Hà thấy thế, sắc mặt càng thêm khó xử, trong lòng đối với Tam Quân lo nghĩ càng trầm trọng. Mặc dù Lao Tổ nói Tam Quân sẽ không chết, nhưng Trần Lâm đôi mắt chậm rãi xuất hiện từng hàng chữ biết. Hương hỏa giá trị 23.000 nước kèm theo Côn Ngô Đế quốc thống nhất Trung Thiên vực hơn nữa còn giành chuyển vô tận hải vực. Trần Lâm hương hỏa giá trị lại bắt đầu phi tốc tăng trưởng, qua trong giây lát liền đã đi tới 23.000 nước. Hơn nữa, đây là hắn tấn thăng đến đạo niệm thiên quân hậu kỳ sau, còn dư lại hương hỏa giá trị cũng liền ngắn ngủi mấy năm, hắn hương hỏa giá trị tăng trưởng mấy tỷ tỷ. Cảnh giới. Đạo niệm thiên quân hậu kỳ phải trang tiêu phí 4.000 tỷ hương hỏa giá trị tấn thăng chí đạo niệm thiên quân đỉnh phong 4.000 tỷ cũng không phải là việc khó, chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể tấn thăng đến đạo niệm thiên quân đỉnh phong. Một khi đến đạo niệm thiên quân đỉnh phong, khi đó liền có thể liền có ngang dọc vô tận hải vực tư bản. Trần Giang Hà bây giờ đột nhiên trong lòng cả kinh, thần sắc ngưng trọng lo lắng mở miệng, lao tổ như có gia hỏa vượt trội buông xuống đến trung thiên vực. Hán thân là trung thiên vực chi chủ, Côn Ngô Đế quốc thống ngự toàn bộ trung thiên vực, những biến hóa kia hắn cũng có thể phát hiện. Mỗi cái địa vực đều có long khí che chở. Bây giờ hắn lại phát hiện một chỗ khác thường, bắc bộ sinh linh đều biến mất hết không thấy. Trần Lâm nghe xong, mở miệng cười, yên tâm, đơn giản chính là một tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ tồn tại đến báo thủ. Nghe được cái này trong mắt Trần Giang Hà hãi nhiên, mí mắt chừng ngày. Cũng liền một tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ tồn tại. Lời này chắc hẳn cũng chỉ có lao tổ có thể hời hợt như thế nói ra miệng. Côn Ngô đạo tổ đi ra đánh một trận, nếu không hiện thân, Côn Ngô đế quốc liền hủy diệt a. Một đạo âm thanh vang dội triệt thiên địa gian, đạo thanh âm này lộ ra vô cùng bá khí, cũng tràn đầy cảm giác áp bách. Cả kinh trung thiên vực toàn bộ sinh linh đều không tự chủ được hướng nguồn thanh âm đến xem. Bọn hắn lập tức há to miệng, mặt lộ vẻ không thể tin được. Thật là khủng khiếp thân ảnh. Chương 187, liền để ta nhìn một chút, lần này có thể để cho bao nhiêu người vì bọn ta chôn cùng. Chương 187, liền để ta nhìn một chút, lần này có thể để cho bao nhiêu người vì bọn ta chôn cùng. Trung thiên vực bên ngoài, trên trời trên đám mây, một tôn vô cùng thân ảnh to lớn xuất hiện ở đây, bọn hắn không cách nào thấy rõ toàn thân của hắn, tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Chỉ có thể nhìn thấy bóng người kia có ma ảnh lượn lờ. Trước ngực có một đạo tàn nát vô cùng huyết sắc giáp ngực, tựa như so sơn nhạc còn cao lớn hơn. Phản phất là thiên địa bên ngoài thần linh, theo dõi trung thiên vực. Loại kia cảm giác gáp bách để cho chúng sinh cảm thấy lưng phát lạnh. Cũng cả kinh vô số đại lục cường giả nhau nhau vận dụng thần thức dò xét. Dù sao không chỉ là trung thiên vực chúng sinh trông thấy tôn này thân ảnh to lớn, còn lại đại lục chúng sinh cũng đồng dạng trông thấy thân ảnh này, không khỏi là hãi nhiên. Cuối cùng là bực nào tồn tại. Cố khí thế này, bằng như thiên địa uy áp, làm cho người hoang mang. Ngự thủ cung thiên địa chí tôn, không nghĩ tới hắn lại còn không có vấn lạc. Đạo niệm thiên quân hậu kỳ, chẳng thể trách không kiêng nể gì như thế, quả thật có thực lực này. Có thể so với thánh địa đại trưởng lão, giáo chủ, cũng liền thánh địa thái thượng trưởng lão cũng có thể vượt qua hắn. Những cái kia thần thức trên không trung khoé động giao lưu, rõ ràng đối với thiên địa chí tôn lại còn tồn tại có chút kinh dị. Thiên địa chí tôn năm tháng đã mấy chục và năm. Bên trên đám mây, một tôn người mặc huyết sắc tàn phá chiến giáp nam tử đứng ngạo nghễ trên không trung, hắn dáng người khôi ngô, tản ra vô song khí thế, trên người huyết giáp kia sáng và trượng. Nhìn xuống, có thể nhìn đến cái kia ầm ầm sóng dậy đại dương mênh mông, đại lục cùng hải dương tựa như giống như cục đá mở dạng, là nhỏ bé như vậy. Ánh mắt của hắn tập trung vào trung thiên vực, trong mắt tràn đầy sát ý cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy có vô số sinh linh bị hắn nâng ở trên tay, những sinh linh kia chính là trung thiên vực bắc bộ sinh linh, bọn hắn ngước nhìn lấy chọc trời cự nhân, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn đến tột cùng là ai, sao sẽ như thế kinh khủng? Làm sao bây giờ, căn bản không trốn thoát được, chẳng lẽ lần này phải bỏ mạng ở đây? Chỉ có thể chờ mong đạo tổ cứu vớt chúng ta, bằng không thì vô số sinh linh đang kinh ngạc bàn bạc lấy, tuyệt vọng tại bọn hắn trong lòng lan tràn, mặc dù tin tưởng vững chắc đạo tổ vô địch, nhưng đối mặt như thế tồn tại, liền bọn hắn cũng không thể không hoài nghi đạo tổ là có hay không có thể sánh vai qua. Mà chết ở trên tay hắn sinh linh vô số kể, đối với Chu Sát trong lúc này thiên đột sinh linh tới lời, giống như phàm nhân giẫm chết một đám côn trùng, không có cảm giác tội lỗi. Đối mặt hắn cái kia so thiên địa còn muốn thân ảnh khổng lồ, tuyệt đại đa số trung tiên vực sinh linh đều sợ hãi cực kỳ, bọn hắn coi như muốn chạy trốn, cũng không biết hướng về nơi nào trốn. Thái Thương đại lục, bây giờ Thương Khung Thiên Quân cùng Diệp Trường Sinh, Miếu Quan Công Thần Quân đám người đã nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà khác một bên chín bắt đầu thiên tôn thấy thế, thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới Thương Khung Thiên Quân sau cùng bộ phát thế mà khủng bố như thế. Vừa mới Thương Khung Thiên Quân nén giận sử dụng một kích cuối cùng, cho dù bọn hắn không có chính diện đối mặt, nhưng đối mặt một kích kia đều tim đập nhanh không thôi. Cuối cùng Diệp Trường Sinh thụ thương vì trốn tránh cái kia ba động trốn vào hư không, Miếu Quan Công Thần Quân biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn phía trước Ly Hỏa Phá Quân, trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như đối phương cho mình đi lên nhất kích. Ly Hỏa Phá Quân nhìn thấy Thương Khung Thiên Quân sau khi biến mất, khóe miệng hơi hơi bung lên, xem ra hôm nay phải đẫm máu ở đây. Chín bắt đầu Thiên Tôn sau khi nghe, cấp tốc điều chỉnh tâm tính, thần sắc hờ hững mở miệng, Diệp Trường Sinh trốn vào hư không, chắc hẳn Chí Tôn Điện cường giả sắp giáng lâm, ngươi chắp cánh khó thoát. Đúng vào lúc này, Thiên Ngai Thủy Quân cũng lui trở về Ly Hỏa Phá Quân bên cạnh, Vạn Yêu Minh Đại Minh Chủ cũng tới đến chín bắt đầu Thiên Tôn bên cạnh. Bây giờ Vạn Yêu Minh Đại Minh Chủ trong lòng kiêng dè không thôi, nhìn về phía Thiên Ngai Thủy Quân. Thực lực cường. Bất quá chính như chín bắt đầu Thiên Tôn nói tới, Chí Tôn Điện cao thủ sắp đến. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Vạn Yêu Minh Đại Minh Chủ âm u lạnh lẽo mở miệng, đúng vào lúc này, người ở chỗ này đều trong lòng cả kinh. Không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Trung Thiên vực phương hướng, lúc này chín bắt đầu Thiên Tôn cười to không thôi. Xem ra Thiên Địa Chí Tôn đạo thủ, bây giờ sẽ nhìn một chút đạo tổ như thế nào đến. Thiên Địa Chí Tôn, danh tự này rơi vào Ly Hỏa Phá Quân trong hai. Thì ra được xưng là Thiên Địa Chí Tôn, bất quá cũng chính xác cường đại. Ly Hỏa Phá Quân ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía hai người, ngựa khi âm u lạnh lẽo mở miệng, chính là không biết được, lần này có thể mang đi bao nhiêu người. Nghe được cái này, chín bắt đầu Thiên Tôn cùng Đại Minh Chủ trong lòng run lên, đây là muốn đem hết toàn lực, sơ ý một chút, chính bọn hắn liền muốn nằm tại chỗ này. Đúng vào lúc này, chín bắt đầu Thiên Tôn cùng Đại Minh Chủ cảm nhận được sau lưng bộc phát khí tức, trong lòng bọn họ vui mừng. Chí Tôn Điện người tới. Thiên Ngai Thủy Quân ánh mắt cũng chuyển rời đến chín bắt đầu Thiên Tôn sau lưng, không tệ không tệ. Ngữ khí của hắn tràn đầy bệ nghệ. Sau một khắc, Thiên Ngai Thủy Quân cùng Ly Hỏa Phá Quân liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng hơi hơi bung lên, sau một khắc, trên thân hai người bộc phát ra hào quang áo ánh, bên cạnh hai người xuất hiện thủy hỏa khí lưu, sau một khắc giao dung cùng một chỗ. Mà thân thể của bọn hắn cũng tại không tự chủ được dung hợp được, tia sáng lóe mắt. Sau một khắc một bóng người xuất hiện tại chín bắt đầu Thiên Tôn trước mắt, trong cơ thể có càng thêm sức mạnh bàng bạc cùng phát ra khí thế kinh khủng. Xuất hiện là Ly Hỏa Phá Quân diện mục, Ly Hỏa Phá Quân bây giờ song đồng lộ ra thủy hỏa chi sắc, nhìn chằm chằm chín bắt đầu Thiên Tôn cùng Đại Minh Chủ. Liên để ta nhìn một chút, lần này có thể để cho bao nhiêu người vì bọn ta chôn cùng. Chín bắt đầu Thiên Tôn cùng Vạn Yêu Minh Đại Minh Chủ nhìn thấy bây giờ tình huống, thần sắc biến đổi, hai vua giả thế mà dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa sức mạnh cũng cùng nhau. Mặc dù trận chiến này sẽ để cho Côn Ngô ba quân giả đều chôn tại Thái Thương đại lục, nhưng bọn hắn sinh tử khó liệu. Mà Thanh đạo nhân bây giờ mang theo nhân gian phong bạo vật cùng tu sĩ đã rời đi, hướng về Trung Thiên vực phương hướng chạy tới. Mặc dù Thiên Địa Chí Tôn ra tay rồi, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng đạo tổ có thể thắng, hơn nữa Thương Khung Thiên Quân tại vẫn lạc phía trước để cho bọn hắn đi tới Côn Ngô đế quốc. Trần Giang Hà cảm thụ được khí tức kinh khủng, trong mắt sợ hãi vô cùng. Đây chính là đạo niệm Thiên Quân hậu kỳ tồn tại, thực sự quá tại kinh khủng, đủ để dễ dàng hủy diệt toàn bộ Trung Thiên vực. Lão tổ, thật sự không thành vấn đề sao? Trần Giang Hà lo lắng nói. Không phải hắn không tin lão tổ, nhưng đối mặt như thế cường giả, sợ là ai cũng bất lực. A Trần Lâm lại chỉ là mở miệng cười, yên tâm đi, bất quá ngự thủ cùng tất nhiên ra tay, là thời điểm nên gõ một cái. Hạo Thiên nhìn thấy Trần Lâm còn chưa xuất động, cũng không nhịn được nghi hoặc, lão tổ, ngươi không sử dụng sao? Mà giờ khắc này cái kia mây mù bắt đầu tiêu tan, thiên địa chí tôn thân ảnh to lớn hiện ra càng ngày càng nhiều, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Đúng lúc này, chúng sinh lại chuyển sợ hãi vì kinh ngạc, ánh mắt chuyển rời đến Côn Ngô đế quốc bầu trời. Đây là đạo tổ ra tay rồi, lần này khí thế. Những cường giả kia vận dụng thần thức trao đổi, ngữ khí có chút hãi nhiên. Trần Lâm cười nói, ai nói nhất định phải xuất động mới tính ra tay. Chương 188, Huyền Hoàng Diệt Nguyên bản chương 188, Huyền Hoàng Diệt Nguyên bản giữa thiên địa chợt nhấc lên gió lớn, một cỗ vô cùng mênh mông uy áp buông xuống, vô số sinh linh mắt thấy Côn Ngô Đế quốc bầu trời có một đạo lượn lờ huyền hoàng khí lưu cực lớn mâm tròn một bên đang xoay tròn, một bên đang không ngừng hấp thu bốn phía tất cả linh khí, tinh hoa mở rộng. Trong chớp mắt, cấp tốc che qua vĩ nạn thân ảnh thiên địa chí tôn. Thiên địa chí tôn ngước đầu nhìn lên lấy cực lớn mâm tròn, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Cỗ lực lượng này đã có thể so với đạo niệm thiên quân hậu kỳ, hơn nữa còn đang hấp thu năng lượng thiên địa, càng ngày càng mạnh. Thiên địa chí tôn sợ hết hồn hết vía nghĩ đến, hắn nhưng là đạo niệm thiên quân hậu kỳ, bây giờ tại cái này vô tận hải vực tuy nói không phải là tuyệt đối cường giả, nhưng cũng đứng hàng phía trước mao. Bây giờ đạo tổ ra tay cho hắn một cỗ có thể so với đạo niệm thiên quân đỉnh phong áp chế lực, mà cái kia to lớn mâm tròn đã khóa chặt hắn. Hắn không cách nào tránh thoát, cũng không cách nào mở miệng, thần thức cùng linh hồn càng là không vận dụng được, sợ hãi, tuyệt vọng cấp tốc chiếm cứ hắn tâm, đôi mắt của hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi. Đạo tổ, thủ đoạn này có thể so với đạo niệm thiên quân hậu kỳ đỉnh điểm, còn kém một chút đưa thân tới đỉnh phong sức mạnh. Kinh khủng như vậy, không nghĩ tới đạo tổ âm thầm phát triển thành dạng này, cái này khiến chúng ta như thế nào, dù sao đều có thủ. Bây giờ sợ là chỉ có các tông đỉnh thiên lão quái vật mới có thể ép một chút Côn Ngô đạo tổ. Phần lớn tu sĩ đều đi đại hoang sông sáo, tranh thủ đột phá cao hơn, bằng không thì tại sao đạo tổ uy phong? Những cường giả kia tiếp tục tại trong không gian giao lưu, đối với Côn Ngô đạo tổ rất là kiêng kỵ, dù sao trừ ra mấy cái kia thế lực, trên cơ bản đều đắc tội Côn Ngô đế quốc, cũng không thể nói thế nào, nếu là Thương Hải Thánh giáo khăng khăng muốn tiêu diệt Côn Ngô đế quốc, đạo tổ cũng biết bỏ mình, dù sao Thương Hải Thánh giáo nội tình quá rõ ràng, sẽ nhìn một chút Thương Hải Thánh giáo những lao quái vật kia có thể hay không động thủ, danh sách đệ tử tử vong, trưởng lao đánh gãy một tay, ha 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 ha. Tại thiên địa chí tôn chăm chú, mâm tròn kiêng ngưng kết thành công, dậm dạp chẳng chỉ huyền hoàng khí lưu giống như sương mù giống như hướng về bốn phía của tới. Hắn cảm thụ được những cái kia khí lưu, nhục thân không tự chủ được run rẩy, chấn nhiếp nhân tâm. Thiên địa chí tôn thân thai khổng lồ biết bao, vĩ nạn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, giống như viễn cổ cự thần, để cho toàn bộ sinh linh đều cảm giác được nhỏ bé, nhưng so với mâm tròn kia phía dưới, lại có vẻ không đủ tư cách. Mâm tròn chi lớn đã vượt qua toàn bộ trung thiên vực tất cả địa vực, giống như màn trời một dạng lơ lửng tại bầu trời phía trên. Cái này hình thành lực thị giác trùng kích biết bao khủng bố, đến mức tất cả trung thiên vực sinh linh bây giờ đều đối đạo tổ tràn đầy lòng kính sợ, còn lại đại lục tu sĩ bây giờ mắt thấy một màn này, trong lòng cũng không nhịn được kính ngưỡng đứng lên. Nếu bọn họ có thể trở thành bậc này cường giả, rất nhiều suy nghĩ không tự chủ được hiện lên ở bọn họ trong đầu. Đây chính là Côn Ngô đạo tổ thực lực. Cửu U Ma tông chỗ sâu, bây giờ một vị người mặc hắc bào tuổi trẻ nam tử đứng bình tĩnh lập, trên người hắn tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức thần bí. Đối mặt trung thiên bậc một màn này, hắn không khỏi rung động trong lòng, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Cái này đánh cuộc đúng, tính toán không thấu đạo tổ, cái này càng thêm chứng minh đạo tổ thần bí cùng cường đại. Bây giờ đạo tổ lần này ra tay, không thể nghi ngờ là đối với toàn bộ vô tận hải vực một lần chấn nhiếp. Ma sư, lần này ngươi vì ta Cửu U Ma tông tìm được một cái mạnh mẽ hữu lực ngoại viện a. Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại bên người nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia tán thưởng. Vị này hắc bảo nam tử chính là Cửu U Ma tông đương thời ma sư, tên của hắn tại tông nội như sấm bên tai, trí tuệ của hắn cùng thủ đoạn càng làm cho vô số ma tông đệ tử vì đó kính sợ. Nhìn thấy người tới sau, ma sư khỏe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra nụ cười tự tin, xem ra ta Cửu U Ma tông này một đời có hy vọng đi ra vô tận hải vực, tiến vào đại hoang. Thân ảnh kia nghe lời nói này, không tự chủ được nở nụ cười. Thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong cùng dạ tâm, khi đó, ta Cửu U Ma tông tiến vào đại hoang, nhất định đem chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Trung thiên vực bây giờ giống như nấu sôi mở thủy, náo động khắp nơi, tất cả mọi người đều vì đó phân chấn, vốn cho là ngày tận thế tới, lại không nghĩ rằng đạo tổ sức mạnh càng như thế kinh khủng, làm cho người rung động. Lần này được cứu rồi, ta đã sớm nói, đạo tổ là vô địch, bất cứ địch nhân nào đều không thể lung lay địa vị của hắn. Cái gì cấp bậc tiểu nhân vật, cũng dám tới người giả bị đụng ta Côn Ngô đế quốc, quả thực là tự tìm cái chết. Nên tru sát. Đây là thần thông gì? Lại có thể bao trùm toàn bộ trung thiên vực, quả thực là không thể tưởng tượng. Tên điệp như thế nào không có động tĩnh, không phải là bị đạo tổ vì thế sợ choáng váng à, ha 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 ha. Chúng sinh đều tại hô to đạo tổ chi danh, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng cảm kích, đây chính là đạo tổ thực lực, mang cho bọn hắn vô tận cảm giác an toàn. Người tất nhiên ra tay liền làm hảo rơi xuống chuẩn bị. Một đạo khàn khàn mà tràn ngập cảm giác gáp bách âm thanh vang vọng đất trời, đó là đạo tổ âm thanh, để cho chúng sinh càng thêm hưng phấn không thôi. Trần Lâm sở dĩ làm ra lớn như vậy trận thế, tự nhiên là muốn mượn này thu hoạch một đợt hương hỏa giá trị, tăng cường tu vi của mình cùng lực ảnh hưởng. Đây là Huyền Hoàng Diệt Nguyên bản, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy nó người, đương nhiên cũng sẽ không là cái cuối cùng. Giữa thiên địa lần nữa vang dội Trần Lâm âm thanh, thanh âm kia giống như tự nhiên, nhưng lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Thiên địa chí tôn nhóm trong mắt hiện đầy sợ hãi. Oanh đinh thai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, để cho chúng sinh ngắn ngủi mất thông, vô số sinh linh nhìn qua cực lớn Huyền Hoàng Diệt Nguyên bản, trong lòng tràn đầy kính trọng. Tại Huyền Hoàng Diệt Nguyên bản động một sát na kia, thiên địa chí tôn cảm giác mình có thể mở to miệng, hắn muốn cầu xin tha thứ, dù sao chết bất quá là chính mình không biết bao nhiêu đời đích tôn tử. Hắn ra tay cũng không phải là hoàn toàn vì báo thủ, càng nhiều hơn chính là xuất thế tọa chấn ngự thủ cung. Nhưng mà, hắn lại phát hiện mình vô luận như thế nào há miệng cũng không có tiếng nói đi ra, Huyền Hoàng Diệt Nguyên bản hạ xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Cuối cùng, Huyền Hoàng Diệt Nguyên bản rơi vào thiên địa chí tôn đỉnh đầu. Cơ hồ là trước mắt, thiên địa chí tôn cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực, trên tay hắn Bắc Bộ sinh linh bây giờ cũng không hiểu thấu tiêu thất, khi bọn hắn lần nữa mở mắt, phát hiện ở vào Bắc Bộ địa vực. Huyền Hoàng Diệt Nguyên bản cao cao tại thượng, giống như cái kia chí cao vô thượng đại đạo một dạng treo ở chúng sinh đỉnh đầu. Thiên địa chí tôn bị hút vào huyền hoàng diệt nguyên bản bên trong, hắn là như vậy tuyệt vọng, vô lực như vậy, ngược lại ở giữa chôn vùi tại huyền hoàng diệt nguyên bản bên trong. Làm xong đây hết thảy, huyền hoàng diệt nguyên bản không có tiêu thất vẫn như cũ dừng lại ở trên trời, Trần Lâm tự nhiên muốn để cho chuyện này lên men. Lúc này chúng sinh mới phản ứng được, thiên địa chí tôn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, mà huyền hoàng diệt nguyên bản vẫn như cũ cao cao tại thượng. Há chẳng phải là nói rõ, vị tiết như ma tự thần cường giả đã vất lạc, quá bất khả tư nghị. Thiên địa chí tôn hiện thân, giống như viễn cổ cự thần, kinh thiên động địa, giống như thần linh, để cho chúng sinh lâm vào sợ hãi. Cho dù là đạo tổ ra tay, bọn hắn cho là nên cũng sẽ có một phen đại chiến, dù sao thiên địa chí tôn khí tức quá mức kinh khủng, nhưng mà không nghĩ tới lại là đơn phương diệt sát. Thiên địa chí tôn vẫn lạc, một chiêu diệt sát đạo niệm thiên quân hậu kỳ, vẫn là một tôn cường hành đạo niệm thiên quân. Kinh khủng như vậy a, bất quá cây to đón gió, ha 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 ha. Trần Lâm bây giờ lười nhác ngồi trên ghế, phản phất vừa mới hết thảy bất quá là việc rất nhỏ, thần thái của hắn nhẹ nhõm. Trần Giang Hà cùng Hạo Thiên một nhóm người nhìn thấy Trần Lâm bộ dáng, không khỏi rơi vào trầm mặc, khiếp sợ trong lòng giống như sóng to gió lớn, khó mà lắng lại. Lão tổ thật là khủng khiếp. Đây là trong lòng Trần Giang Hà ý niệm duy nhất. Hắn không nghĩ tới, lão tổ lại có thể như thế dễ dàng diệt sát vị kia đạo niệm tiên quân hậu kỳ cường giả, giống như là bóp chết một con kiến giống như đơn giản. Mà Hạo Thiên đồng dạng không nghĩ tới, nhưng hắn càng thêm kinh ngạc tại cái kia huyền hoàng diệt nguyên bản tản ra khí tức, loại khí tức kia làm hắn cảm thấy quen thuộc. Chương 189, hương hỏa giá trị tăng mạnh, ba quân vẫn lạc. Chương 189, hương hỏa giá trị tăng mạnh, ba quân vẫn lạc. Từng có mảy may bối rối. Hơn nữa, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, huyền diệu thánh địa tại đại hoang lão quái vật, vậy mà quay trở về vô tận hải vực. Đến nơi tới bao nhiêu người, trước mắt còn không rõ ràng, chỉ có miếu quan công thần quân một người hiện lộ hành tung. Là một thân một mình, vẫn là có khác đồng đảng. Đây hết thảy đều để Trần Lâm lòng sinh nghi hoặc. Cổ kiếm ti lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, vị kia Ma Lâm lão tổ cùng Côn Ngô đế quốc, cùng mình đều có quan hệ chặt chẽ, thậm chí là huyết hải thâm cửu. Ma Lâm lão tổ cho thấy thực lực, cũng đã đạt đến đạo niệm thiên quân trung kỳ. Cái này miếu quan công thần quân cùng Ma Lâm lão tổ thân ảnh tại trong đầu hắn không ngừng đan xen, mặc dù độ cao trùng hợp, nhưng cũng không thể bài trừ tu sĩ khác, thậm chí là huyền diệu thánh địa những cao thủ khác. Trần Lâm hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết đoán. Cho dù thật tới lại như thế nào, đợi cho chính mình đạo niệm thiên quân đỉnh phong, lại có ai có thể ngăn cản Trần Lâm trầm giọng mở miệng? Côn Ngô Tam quân đã ở Thái Thương Đại Lục mai danh nhận tích, nhưng bọn hắn sẽ không liền như vậy vẫn lạc. Tương lai không lâu, bọn hắn nhất định đem ngóc đầu trở lại. Trước mắt, Chí Tôn Điện hao tổn Cung Hoa Dương một vị đạo niệm thiên quân trung kỳ, Vạn Yêu Minh Đại Minh chủ người cũng bị thương nặng, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Chí Tôn Điện đạo niệm thiên quân trung kỳ cùng sơ kỳ cũng đều trọng thương tại người. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mỗi một người tại chỗ, tiếp tục nói: Cung Hoa Dương cùng Ngự Thủ Cung đều gặp trọng thương, bọn hắn bây giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là chúng ta Côn Ngô Đế quốc quyết trương thế lực cơ hội tốt, ngươi lập tức phái người đi tới Vân Dương Đại Lục, vì Côn Ngô Đế quốc khai cương thác thổ. Bây giờ, ta không động, bọn hắn cũng không dám vọng động. Bọn hắn sẽ chủ động từ bỏ một chút khó mà gặm ở dưới xương cứng, nhường cho bọn ta. Lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Tam quân biến mất, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một lần chấn động to lớn. Nhưng ở Trần Lâm trong giọng nói, tựa hồ cất giấu cấp độ càng sâu hàng nghĩa, bọn hắn sẽ không vấn lạc, đây có phải hay không mang ý nghĩa có cái gì không biết hậu chiêu. Cung Hoa Dương cùng bạn yêu minh thảm trạng, để cho tại chỗ mỗi người đều trong lòng cả kinh. Cung Hoa Dương lại vẫn lạc một vị đạo niệm thiên quân trung kỳ, trận đại chiến này trình độ thảm thiết có thể thấy được luôn đốn. Cung Hoa Dương đối với Côn Ngô Đế quốc hận ý đã thâm nhập cốt thủy, nhưng chính như Trần Lâm nói tới, chưa có hoàn toàn chắc chắn, bọn hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Ngự Thủ Cung thiệt hại đồng dạng thảm trọng, một tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ cùng sơ kỳ vẫn lạc, cứ việc Trần Lâm miệng ra tuyên chiến chi ngôn, nhưng mọi người trong lòng biết rõ, mặc dù là như thế trọng thương, Côn Ngô Đế quốc cũng chưa chắc có thể dễ dàng dùng chuyện. Song phương thế lực cũng không dám dễ dàng động thủ, bởi vậy chọn tính chất mà từ bỏ một chút khó mà đánh hạ thế lực, để cho Côn Ngô Đế quốc có thể khuếch trương. Đến nỗi mặt khác hai cái thế lực, mặc dù sẽ đối với Côn Ngô Đế quốc phát triển tiến hành hạn chế, nhưng cũng sẽ không công khai động thủ. Trên bầu trời, Huyền Hoàng Diệt Nguyên Mâm Uy năng theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tan, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trung Thiên vực chúng sinh lại bởi vậy ồn ào không ngừng, bọn hắn thấy tận mắt trận này kinh tâm động phách chiến đấu, trong lòng tràn đầy kích động cùng ước mơ. Trong lúc nhất thời, thiết lập đạo tổ pho tượng phong trào ở chính giữa thiên vực lan tràn ra, mỗi cái sinh linh đều tranh nhau chen lấn hạ lệnh đắp nặng đạo tổ hình tượng, để bày tỏ đối với đạo tổ kính ngưỡng. Tại Thái Thương Đại Lục nhân gian phòng, khi xưa tông phái địa điểm, bây giờ đã là một mảnh hỗn độn. Vạn Yêu Minh Đại Minh chủ trên mặt trời u ám, thân thể của hắn máu thịt bé bét, máu tươi bắn tung tóe, trang diện dị thường thê lương. Diệp Trường Sinh, Miếu Quan Công Thần Quân cùng với Chí Tôn Điện hai vị đạo niệm thiên quân trung kỳ, đứng bình tĩnh bên cạnh hắn. Ly Hỏa Phá Quân, đáng chết. Vạn Yêu Minh Đại Minh chủ âm thanh giống như loại băng hàn lãnh cốc, tràn đầy sát ý vô tận. Diệp Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt đảo qua Vạn Yêu Minh Đại Minh chủ, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, còn có một tia cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy sắc cơ. Nhưng rất nhanh, hạn chế trụ xung động của nội tâm. Bây giờ không phải là xuất thủ thời điểm, Côn Ngô đạo tổ thực lực mạnh mẽ quá đáng, đã đạt đến đạo niệm thiên quân đỉnh phong, nếu lúc này đối với Vạn Yêu Minh Đại Minh chủ hạ thủ, không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát Chí Tôn Điện cùng Vạn Yêu Minh đại chiến. Vô luận phe nào thắng được đều đem bất lực chống cự Côn Ngô đế quốc xâm nhập. Bây giờ là thời điểm hợp chúng liên hành, cùng nhau chống cự Côn Ngô đế quốc. Đại Minh chủ, hay là trước khôi phục thương thế quan trọng? Diệp Trường Sinh trầm giọng nói, trong giọng nói để lộ ra đối với Côn Ngô đạo tổ kiêng kỵ sâu đậm. Vạn Yêu Minh đại minh chủ sau khi nghe xong, bất đắc dĩ thở dài, xem ra phải mời những lao gia hỏa kia rời núi tọa trấn. Bằng không, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ khó mà ngăn cản vị kia đạo tổ. Nhắc đến những lao gia hỏa kia, cho dù là Vạn Yêu Minh đại minh chủ, cũng không thể không có chỗ cố kỵ. Bọn hắn mặc dù kiêu căng khó thuần, nhưng thực lực phi phàm, cho dù là thân là đại minh chủ hắn, cũng trình độ nhất định phải nghe theo ý kiến của bọn hắn. Diệp Trường Sinh trầm tư phút chốc, tiếp lấy đề nghị, "Đại minh chủ, nhất yêu hợp tác như thế nào? Chúng ta đều có cùng chung địch nhân, nếu lại chấp nhất tại quá khứ ân oán, cuối cùng chỉ có thể bị lịch sử đào thải." Vạn Yêu Minh đại minh chủ nghe vậy, không trả lời ngay, mà là thân hình thoát một cái, biến mất ở tại chỗ. Diệp Trường Sinh thấy thế, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, lại không có ngăn cản, quay người đối với Miếu Quan Công thần quân nói, "Thần quân, ta trước về khôi phục thương thế." Lời còn chưa dứt, Diệp Trường Sinh cùng Chí Tôn Điện những cao thủ cũng nhao nhao rời đi hiện trường, chỉ để lại Miếu Quan Công thần quân một người. Miếu Quan Công thần quân khẽ miệng hơi hơi dương lên, trong lòng âm thầm may mắn. Hắn không gấp tại khiêu chiến đạo tổ, mà là để cho thế lực khác đi trước thăm dò. Bây giờ Ngự Thủ Cung tổn thất một tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ, chắc hẳn đã là lòng sinh e ngại. Đạo tổ quật khởi quá mức cấp tốc cùng thần bí, có lẽ cùng Tử Vong Hải bên trong tồn tại có liên quan, điểm này tất nhiên sẽ gây nên Thương Hải Thánh Giáo độ cao chú ý. Đạo tổ a đạo tổ, lực lượng của ngươi đã khiến cho chúng thế lực kỵ kiêng kỵ. Miếu Quan Công thần quân trong lòng mặc niệm, hắn biết, tiếp xuống thế cục đem càng thêm rắc rối phức tạp, mà hắn cũng nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị chú đáo, lấy ứng đối sắp đến sóng gió. Chương 190, Tử Vong Hải, Thần Cung Thánh. Chương 190, Tử Vong Hải, Thần Cung Thánh. Đạo tổ trận chiến kia lực ảnh hưởng, giống như thạch vào mặt hồ, kích lên gợn sóng tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà không ngừng quyết tán. Thiên Điệu Chí Tôn thân phận, cũng như mở ra khăn che mặt thần bí, bị thế nhân quen thuộc. Hắn không thể coi thường, sống sót mấy chục vạn năm, tu vi đạt đến đạo niệm thiên quân hậu kỳ, là đường kim vô tận hải vực rơi xuống kẻ cao nhất. Tin tức truyền đến Cửu U Ma Tông cùng Thái Sơ Thánh Địa, vô luận là thánh chủ vẫn là ma chủ, đều lộ ra nụ cười hài lòng. Nhất là thánh chủ, mặc dù thánh tử tại Côn Ngô Đế quốc tu luyện, thiếu ân tình, trước đây ra tay cũng coi như là thưởng lại phần ân tình này. Nhưng mà, không nghĩ tới vẫn còn có bất ngờ kinh hỉ, Côn Ngô đạo tổ thực lực vậy mà như thế cường hãn. Thái Sơ Thánh Địa các trưởng lão cũng mừng rỡ, mặc dù bọn hắn từng đắc tội không thiếu thế lực, nhưng có đạo tổ đồng minh như vậy, có thể nói là hoàn toàn không lỗ. Một vị đạo niệm tiên quân đỉnh phong tồn tại, hắn giá trị không cần nói cũng biết. Bọn hắn nhao nhao nghị luận, đối với đạo tổ tràn đầy tính sợ. Ngự Thủ Cung cũng đã nhận được tin tức, một tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ vẫn lạc, triệt để chọc giận bọn hắn, đối với Côn Ngô Đế quốc hận ý càng thêm trầm trọng. Cho dù đạo tổ là đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, chẳng lẽ liền có thể chống cự tất cả bá chủ thế lực liên hợp? Thái Sơ đại lục một trận chiến tường tình cũng bị truyền đi xôn xao. Côn Ngô Đế quốc tam quân vẫn lạc, Cung Hoa Dương đạo niệm thiên quân vẫn lạc, Chí Tôn Điện nhóm thế lực đạo niệm thiên quân trọng thương. Tin tức này vừa ra, càng là đã dẫn phát vô số người chủ đề nóng. Không nghĩ tới tại đạo tổ ra tay lúc, Chí Tôn Điện nhóm thế lực vậy mà liên thủ chém giết Côn Ngô Tam Quân. Bây giờ Côn Ngô đạo tổ thể hiện ra đạo niệm thiên quân đỉnh phong thực lực, chỉ sợ Cung Hoa Dương nhóm thế lực cũng muốn cảm thấy bất an. Dù sao, khi đó đạo tổ còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính. Một chút thế lực cười trên nỗi đau của người khác, mà những bá chủ kia thế lực thì âm thầm bắt đầu chủ tính. Ngự Thủ Cung cũng không lập tức trả thù, ngược lại lâm vào quỷ dị yên lặng. Côn Ngô đạo tổ danh tiếng chấn động vô tận hải vực, để cho vô số sinh linh lòng sinh kính ngưỡng. Bọn hắn đều mong mỏi trở thành dạng này cường giả, danh chấn tứ phương, uy chấn thiên hạ. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt cực nhanh. Hồng Vũ 81 năm, bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước. Tại vô tận hải vực một góc nào đó, có một mảnh quỷ dị hải vực, bốn phía pháp tắc hỗn loạn, lộ ra dị thường thần bí. Ở đây tràn ngập hắc ám, cùng ngoại giới trời cao biển rộng, gió êm sóng lặng cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối đi ra, trên mặt còn lưu lại vẻ kinh nộ. Miếu Quan Công thần quân. Hắn đi tới bên ngoài giới hải vực sau, cũng không ngừng, mà là tiếp tục bay thật nhanh, phảng phất tại trốn tránh một loại nào đó đáng sợ truy kích. Phi hành, Miếu Quan Công thần quân thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Đúng lúc này, trong bóng tối lại chậm rãi đi ra một thân ảnh kia tản ra ngập trời ma khí, tựa như viễn cổ thần ma. Nhưng hắn chỉ đi ra mấy bước, liền lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn chăm chú nhìn Miếu Quan Công thần quân rời đi phương hướng. Nhìn thấy một màn này, Miếu Quan Công thần quân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới vậy mà gặp Tiên Thiên mang theo ma chi pháp tắc Tiên Thiên pháp linh. Những năm gần đây, hắn đầu tiên là đi tới Ngự Thủ Cung chiếm một chút bảo vật cùng sinh linh, sau đó bị Ngự Thủ Cung đạo niệm thiên quân hậu kỳ đánh lui. Sau đó, hắn lại đi tới Tử Vong Hải thám hiểm, mấy năm xuống, thu hoạch tương đối khá. Hắn tại trong Tử Vong Hải gặp rất nhiều viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa, cũng tao ngộ một nhóm tiên thiên pháp linh, thế nhưng chút tiên thiên pháp linh đều không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn dần dần đề thăng, bây giờ chỉ kém một bước liền có thể đạt đến đạo niệm thiên quân đỉnh phong, mà hắn nguyên bản là đạo niệm thiên quân hậu kỳ. Nếu không phải gặp phải vị này mang theo ma chi pháp tắc tiên thiên pháp linh, hắn có lẽ có thể tại trong Tử Vong Hải đột phá tới đạo niệm thiên quân đỉnh phong. Tôn kia tiên thiên pháp linh đồng dạng cường đại, đạt đến đạo niệm thiên quân hậu kỳ. Nếu là cùng với giao chiến, hắn chưa hẳn không thể giành thắng lợi, nhưng ắt sẽ dẫn tới cường đại hơn tiên thiên pháp linh. Hắn đối với Tử Vong Hải nghe đồn hiểu rõ rất sâu, dù sao hắn cũng tại Đại Hoang đã lâu. Bởi vậy đối với mảnh này thần bí hải vực cũng còn có lòng kính sợ, một khi dính đến nguy hiểm tính mạng, hắn tuyệt sẽ không dừng lại. Lại tìm một cơ hội đột phá tới đạo niệm thiên quân đỉnh phong a. Miếu Quan Công thần quân tự nói. Lần này hắn thu được rất nhiều pháp tắc, đối với hắn lý giải cùng tu luyện pháp tắc rất có ích lợi. Nghĩ tới đây, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tôn Tiêu bị ma khí bao phủ tiên tiên pháp linh, trơ mắt nhìn xem miếu quan công thần quân thân ảnh biến mất ở phương xa, trong miệng phát ra một tiếng gào thét chói tai, âm thanh tại yên tĩnh trong hải vực quanh quẩn, tràn đầy khàn khàn cùng không cam lòng. Đáng chết kẻ ngoại lai, lần sau nhất định để cho các ngươi mất mạng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra sâu đậm oán hận cùng bất khuất. Lời còn chưa dứt, hắn quay người muốn cách, nhưng ngay tại giây phút này, một cái hùng vĩ bàn tay vô thanh vô tức xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, đột nhiên nắm đầu của hắn lại sọ. Tiên Thiên Pháp Linh trên mặt vẻ sợ hãi chợt lóe lên, lập tức bị không cách nào nói rõ sợ hãi thay thế. Sau một khắc, bàn tay kia dâng lên động ra lực lượng kinh khủng, giống như trong thiên địa phong bạo, cuồng bạo mà không thể kháng cự. Oeng! Một tiếng vang nhỏ, Tiên Thiên Pháp Linh đầu người ứng thanh nổ tung, giống như bể tan cảnh tinh thần, hóa thành vô số điểm tinh mang, phân tán bốn phía bắn tung tóe. Thân thể của hắn cũng theo đó tiêu mất, biến thành đầy trời tinh huy, hướng chạy cái kia thần bí sâu trong bóng tối. Mà tại phía sau hắn, một vị người mặc đạo bào màu xanh lam nam tử sừng sững mà đứng, khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc đạm nhiên. Hắn nhẹ nhàng thu tay lại, những cái kia tán lạc pháp tắc mảnh vụn phảng phất chịu đến triệu hoán, nhao nhao chạy vào trong cơ thể của hắn. Ma chi pháp tắc tiên tiên pháp linh, không tệ không tệ. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra đối pháp tắc hài lòng. Nhất kích phía dưới, liền có thể đánh giết đạo niệm tiên quân hậu kỳ tiên tiên pháp linh, nam tử thực lực kinh khủng bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Rời đi Thương Hải Thánh giáo đã lâu, cũng không biết bây giờ Thương Hải Thánh giáo như thế nào. Nam tử tiếp tục nói, nhắc đến Thương Hải Thánh giáo trong mắt của hắn thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác hoài niệm. Thần cung thánh quán niệm, chính xác là thường, cho dù vẫn là mấy trăm vạn năm phần kia quán niệm như cũ cường đại đến đủ để đản sinh ra quán linh mạnh mẽ như vậy. Quán linh cùng pháp tắc, lại thêm thần cung thánh cảm ngộ, ba kết hợp, liền tạo thành những thứ này tiên thiên pháp linh. May mắn bọn chúng chịu đến chân áp, không cách nào rời đi Tử Vong Hải, nhưng nhìn hôm nay thay đổi, chỉ sợ tương lai không lâu, những thứ này tiên thiên pháp linh sẽ có năng lực đột phá gò bó, đi ra Tử Vong Hải. Trong lời nói của nam tử để lộ ra đối với tương lai thế cục lo nghĩ. Một khi bọn chúng bước ra Tử Vong Hải, toàn bộ vô tận hải vực đều sắp lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, cho dù là xa xôi đại hoang, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi tai nạn. Lông mày của hắn quá chặt, đối với có thể phát sinh tai nạn, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Xem ra, ta nhất thiết phải cùng trong đại hoang thánh giáo đám cấp cao thương thảo một phen. Nam tử nhẹ giọng nỉ non, theo ma chi pháp tắc dung nhập, khí tức của hắn càng cường đại, phảng phất có thể lay động đất trời. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng miếu quan công thần quân rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tựa như đang tự hỏi cái gì rời đi Thương Hải Thánh giáo đã lâu, là thời điểm đi xem một chút biến hóa của ngoại giới. Nam tử tâm niệm khẽ động, thân hình hơi trao đảo một cái, liền tại chỗ biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại nhàn nhạt pháp tắc ba động, chứng minh hắn đã từng tồn tại qua. Mà tại hắn sau khi biến mất, một đạo mạnh hơn thân ảnh đi tới tại chỗ, hắn toàn thân tản ra đậm đà chiến ý, nhưng chỉ là liếc qua tiêu tan tại chỗ. Chương 191, bên trên nhậm giáo chủ, Lý Thăng Thiên. Chương 191, bên trên nhậm giáo chủ, Lý Thăng Thiên. Miếu quan công thần quân ngẫu nhiên tìm một chỗ hào nào, bây giờ hắn cảm thụ được trong đầu ấn ký kia tại nóng lên, không khỏi thầm mắng một tiếng. Thúc giục ngươi em ở đâu? Miếu quan công thần quân trong lòng phẫn nộ, những năm gần đây, hắn dù chưa nói rõ, nhưng cũng xảo diệu tiết lộ độc giác thiên lang nhất tộc dấu vết, nhưng Thương Hải Thánh giáo lại đối với cái này thờ ơ, cái này khiến hắn rất cảm thấy thất vọng. Đáng chết ấn ký. Ngay tại hắn tìm kiếm bế quan chi địa lúc, ấn ký kia nóng bỏng cơ hồ khiến hắn đau đến không muốn sống. Hắn âm thầm bắt giữ sinh linh đã lặng lẽ mang đến đại hoàng, thế nhưng yêu vật tựa hồ vĩnh viễn không thỏa mãn. Trong mắt lóe lên một tia âm tàn, miếu quan công thần quân trong lòng thề, một ngày nào đó muốn để yêu vật kia nếm thử đồng dạng đau đớn. Đúng lúc này, một luồng khí lạnh không tên đánh tới, miếu quan công thần quân trong lòng cả kinh, lưng phát lạnh, đột nhiên xoay người, chỉ thấy một vị thân mang đạo bào màu xanh lam nam tử đang cười như không cười theo dõi hắn. Thú vị, ngươi tựa hồ bị nô dịch. Nam tử giống như long trời lở đất, để cho miếu quan công thần quân trong lòng hoảng hốt, thần sắc trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Người này, vậy mà có thể xem thấu bí mật của mình. Phải biết, nô dịch hắn thế nhưng là đạo niệm tiên quân định phong tồn tại. Chẳng lẽ, tiền bối là thần thánh phương nào? Miếu quan công thần quân kiệt lực áp chế nội tâm khủng hoảng, âm thanh tuy thấp, lại tràn đầy cung kính. Nam tử cũng không trực tiếp trả lời, mắt sáng như đuốc của hắn, trực tiếp hỏi, trên người ngươi ẩn ký, đến tột cùng là ai lưu lại? Miếu quan công thần quân trái tim bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt cũng theo đó âm tình bất định. Hắn biết rõ, chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà hòa bình giải quyết. Đối phương có thể một mắt xem thấu chính mình nô ấn ký, cho dù chính mình toàn lực ứng phó, hy vọng chạy trốn cũng là xa vời. Hơn nữa, một khi hắn tiết lộ ấn ký chủ nhân thân phận, cái kia cổ thần bí sức mạnh chắc chắn để cho hắn trong nháy mắt bất lạc. Văn bối thật sự là không cách nào lộ ra, một khi nói ra miệng miếu quan công thần quân cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn đang đánh cược trước mắt vị này nam tử thần bí có thể giải trừ trên người hắn ấn ký, bằng không, hắn vô luận như thế nào cũng là một con đường chết. Áo lam nam tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ hiểu rồi miếu quan công thần quân lo lắng. Nếu là người bình thường, một khi nói ra thi ấn giả tên, chỉ sợ ngay lập tức sẽ lọt vào đả kích chí mạng. Thôi, đã như vậy, ta cũng không hỏi nhiều. Áo lam nam tử đạm nhiên mở miệng, trong giọng nói để lộ ra một tia đối với miếu quan công thần quân thông cảm. Bất quá, trên người ngươi ấn ký là một vị đạo niệm thiên quân đỉnh phong cường giả sở hạng, này ngược lại là có chút thú vị. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bản tọa tại Tử Vong Hải chỗ sâu tu hành đã lâu, đối với vô tận hải vực biến động biết rất ít. Nếu ngươi có thể gần tới năm qua hải vực tình huống cáo chi, bản tọa có lẽ có thể giúp ngươi giải trừ ấn ký này. Miếu quan công thần quân nghe vậy, trong lòng giống như nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Bất thình lình hy vọng, để cho hắn vừa cảm thấy vui mừng, lại có chút khó có thể tin. Người này lời nói tựa hồ cũng không hư giả. chỉ có chân chính tại tử vong hải chỗ sâu tu luyện nhiều năm người mới có thể đối với vô tận hải vực biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là thế lực khác lao quái vật, chỉ cần thêm chút nghe ngóng liền có thể biết được ngoại giới hết thảy. Nhưng mà để cho hắn tâm động chính là đối phương vậy mà nguyện ý giúp hắn giải trừ ấn ký, cái này dụ hoặc với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cực lớn. Trong lòng của hắn tin tưởng, đối mặt vị này áo lam nam tử, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Đối phương thái độ còn không biết, có lẽ sẽ cưỡng ép siêu hồn với hắn, nhưng đối phương lựa chọn để cho hắn trần thuật, cái này ít nhất nói rõ đối phương đối với hắn cũng không ác ý, thậm chí có thể đối với hắn có chút hảo cảm. Thế là miếu quan công thần quân sắp xếp ý nghĩ một chút, bắt đầu chậm rãi giảng thuật những năm gần đây vô tận hải vực phát sinh một loạt sự kiện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi thân phận chân thật của mình, đồng thời cố ý phóng đại đạo tổ cùng mấy đại thế lực mâu thuẫn xung đột. Hắn phỏng đoán, vị này áo lam nam tử hoặc là nào đó thế lực lớn ẩn cư cao nhân, hoặc chính là độc hành lão quái vật. Vô luận loại tình huống nào, đối phương đều cùng những đại thế lực kia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cho dù hắn là độc hành hiệp cũng khó tránh khỏi sẽ cùng những đại thế lực kia có chỗ gặp nhau, đến nỗi quan hệ tốt xấu vậy cũng không biết được. Thời gian tại trong miếu quan công thần quân tự thuật lặng yên trôi qua, khi hắn cuối cùng kể xong, áo lam nam tử lâm vào sâu đậm trầm tư. Thật lâu, hắn mới cảm khái một tiếng, không nghĩ tới, ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngoại giới vậy mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế. Sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào miếu quan công thần quân trên thân, trong giọng nói mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, vị kia đạo tổ quật khởi kinh nghiệm, ngươi lại nói rõ chi tiết một lần. Miếu quan công thần quân trong lòng vui mừng, hắn biết, chính mình thoát ly ấn ký trói buộc cơ hội đang ở trước mắt. Hắn lập tức cặn kẽ tự thuật lên đạo tổ lạ thường kinh nghiệm, mỗi một chi tiết nhỏ đều tận lực trả lại như cũ. Áo lam nam tử nghe, không khỏi khẽ thở dài một cái, xem ra vị kia đạo tổ chỉ sợ lại là một tôn đại năng chuyển thế, bằng không không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện tới cảnh giới như thế. Hắn đối với đạo tổ kinh nghiệm cảm thấy ngạc nhiên, mấy chục năm liền đạt đến dạng này độ cao, thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Tốc độ tu luyện như vậy, trừ phi là đến từ đại hoang cường giả chuyển thế, bằng không thật sự là khó mà giải thích. Miếu quan công thần quân tiếp tục mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng, vị kia đạo tổ chính xác lạ thường, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn sợ rằng sẽ bị chết càng nhanh. Nghe được lời nói này, áo lam nam tử hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ, à, đây là vì cái gì? Giả thiết hắn là đại năng chuyển thế trung tu, kiếp trước tất nhiên tích lũy vô số địch nhân. Nếu địch nhân của hắn biết được chuyện này, tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay. Miếu quan công thần quân phân tích nói, hơn nữa, Thương Hải Thánh giáo đem việc này báo cáo, dù sao áo lam nam tử nghe lời nói này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đối phương đối với Thương Hải Thánh giáo hiểu rõ tựa hồ rất sâu, thậm chí biết báo cáo sự tình. Thương Hải Thánh giáo hắn thế mà biết được. Cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi, miếu quan công thần quân phải chăng đến từ đại hoang, mà ấn ký kia, chẳng lẽ là đại hoang nô ấn? Ta giúp ngươi giải trừ ấn ký, ngươi có muốn vì bản tọa hiệu lực? Áo lam nam tử tiếp tục mở miệng, đồng thời thần thức lặng yên không một tiếng động dò xét lấy miếu quan công thần quân thân thể. Hắn cùng với miếu quan công thần quân tu vi chênh lệch cách xa, cái sau tự nhiên không thể nhận ra cảm giác động tác của hắn. Miếu quan công thần quân nghe xong, mừng rỡ trong lòng. Hiệu trung vị này áo lam nam tử, với hắn mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao đối phương thực lực phi phàm, lại tựa hồ còn đem hắn làm người nhìn. Đây chính là hắn tối vừa ý điểm, trước kia cái kia yêu tộc, quả thực là coi hắn là làm nô lệ. Ta nguyện ý vì đại nhân hiệu lực, chỉ là không biết đại nhân danh hiệu. Miếu quan công thần quân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, quỳ một chân trên đất, trong giọng nói tràn đầy kích động. Áo lam nam tử khoe miệng không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Bản tọa, Thương Hải Thánh giáo Lý Thắng Thiên. Lý Thắng Thiên ba chữ rơi vào miếu quan công thần quân trong tai, giống như lôi đình vang dội, để cho trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Nhậm chức Thương Hải Thánh giáo Lý Thắng Thiên, chẳng thể trách thực lực đối phương khủng bố như thế, càng là đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, có thể thần phục tại người phía dưới, cũng không ủy khuất chính mình. Nguyên lai là Lý Thắng Thiên đại nhân, ta từng nghe nói qua ngài nghe đồn. Miếu quan công thần quân bây giờ một mặt kính ngưỡng mà mở miệng. Lý Thắng Thiên nghe xong, nhịn không được cười lên, xem ra hôm nay vừa xuất thế, liền muốn tay nhiễm máu tươi. Miếu quan công thần quân trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, ánh mắt bên trong toát ra khó có thể tin cùng khủng hoảng. Đây là ý gì? Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh run rẩy. Lý Thắng Thiên mắt thần như lao, lạnh lùng nhìn chằm chằm miếu quan công thần quân, trong giọng nói không mang theo một tia cảm tình. Trong cơ thể ngươi tiểu tiên điệu kia bên trong sinh linh chính xác phong phú, nhưng bị ngoại tộc nô dịch, cướp đoạt sinh linh, nên diệt. Câu nói này, phản phất tuyên bố miếu quan công thần quân vận mệnh. Chương 192, miếu quan công thần quân vẫn lạc, đạo tổ chuyện này sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 192, miếu quan công thần quân vẫn lạc, đạo tổ chuyện này sẽ không từ bỏ ý đồ. Miếu quan công cơ thể của thần quân run rẩy kịch liệt, hắn bỗng nhiên đứng lên, thần sắc khó xử đến cực điểm, âm thanh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, ngươi như thế nào biết được? Câu nói này càng giống là đang chất vấn chính mình, tại sao lại bại lộ trọng đại như thế bí mật? Lý Thắng Thiên lạnh cười một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, giống như ngàn năm không thay đổi bằng xuyên, ngươi điểm này không quan trọng thủ đoạn nhỏ, ta làm sao có thể không biết? Trong lời nói tràn đầy đối với miếu quan công thần quân khinh thường cùng khinh miệt. Miếu quan công thần quân nghe lời nói này, trong lòng khủng hoảng giống như vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt. Hắn biết rõ, thời khắc này mình không thể lại có bất cứ chút do dự nào. Hắn hít sâu một hơi, tính toán lắng lại nội tâm sóng to gió lớn, sau đó đông nhiên vung tay lên, một nguồn sức mạnh mênh mông từ hắn thể nội bộc phát ra, xông thẳng Lý Thắng Thiên. Nhưng mà, Lý Thắng Thiên sớm đã ngờ tới hắn sẽ làm ra phản kháng, chỉ thấy hắn hời hợt vung tay lên, cái kia cố nhìn như lực lượng cường đại tựa như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Thắng Thiên trong ánh mắt, lãnh ý càng lớn, hắn từng bước một hướng đi miếu quan công thần quân, mỗi một bước đều tựa như đạp ở miếu quan công thần quân yếu ớt trong lòng, để cho không cách nào hô hấp. Miếu quan công thần quân biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn như cũng không muốn liền như vậy khuất phục. Hắn cắn chặt răng, đem lực lượng toàn thân hội tụ ở song trường, đột nhiên hướng Lý Thắng Thiên đẩy ra. Đối mặt cái này đem hết toàn lực nhất kích, Lý Thắng Thiên chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, tay phải hắn giơ ra, trong nháy mắt cầm miếu quan công thần quân nắm đấm. Tiếp lấy, hắn dùng sức bóp, miếu quan công thần quân nắm đấm tựa như là bể tan cảnh đổ sứ, trong nháy mắt sụp đổ. Bản tọa thế nhưng là đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, ngươi lấy cái gì cùng ta đối nghịch? Lý Thắng Thiên mà nói ngữ, giống như cựu thiên lôi đỉnh, vang dội tại miếu quan công thần quân bên hai. Miếu quan công thần quân kêu đau một tiếng, cơ thể giống như diều bị đứt dây, bay ngược ra ngoài. Lý Thắng Thiên cũng không truy kích, chỉ là đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem hắn, giống như đối đãi một cái vô lực con mồi. Hắn đang chờ đối phương người sau lưng buông xuống. Miếu quan công thần quân trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, lực lượng trong cơ thể giống như nấu sôi mở thủy, kịch liệt sôi trào. Hắn hét lớn một tiếng, một trường đẩy ra, trong nháy mắt, một cái cực lớn trường ấn mang theo khí tức hủy diệt hướng Lý Thắng Thiên đè đi. Lý Thắng Thiên mắt trong mắt hàn quang lóe lên, hắn không lùi mà tiến tới, thân hình giống như quỷ mị tại trường ấn ở giữa xuyên thẳng qua, một quyền rơi vào trên cự trường, dấu tay kia tựa như là phá diệt bọt nước, hóa thành hư không. Miếu quan công thần quân thấy thế, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn biết rõ Lý Thắng Thiên thực lực viễn siêu chính mình, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hai tay nhanh chóng biến ảo, từng đạo phức tạp pháp quyết từ đầu ngón tay bay ra, tính toán lấy pháp thuật đánh bại Lý Thắng Thiên. Nhưng mà Lý Thắng Thiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị, một đạo sức mạnh từ đầu ngón tay của hắn chạy ra, trong nháy mắt phá giải miếu quan công thần quân pháp thuật. Tiếp lấy, hắn một chỉ điểm ra, một đạo hào quang sáng chói thẳng đến miếu quan công thần quân ngực. Miếu quan công thần quân không cách nào tránh né, chỉ có thể gắng gượng tiếp nhận một kích này. Tia sáng đánh trúng lồng ngực của hắn, hắn giống như một quả như đạn pháo bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, phun một ngụm máu tươi tuôn ra mà ra. Lý Thắng Thiên trên thân bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn khí thế, cỗ khí thế kia như núi lớn chèn ép miếu quan công thần quân. Miếu quan công thần quân sắc mặt trắng bệch, hắn biết chính mình lại không phản kháng. Đại nhân, nhanh cứu ta! Bây giờ miếu quan công thần quân đang điên cuồng hô hoán cái kia nô ấn, hắn biết được cái kia nô ấn có thể nhìn mình tình huống. Đúng vào lúc này, một cổ thần bí sức mạnh tại hắn thân thể phun trào, sắc mặt hắn vui mừng. Lý Thắng Thiên thấy thế, nhếch miệng lên cười lạnh. Một cái bóng mờ chậm rãi ngưng kết tại miếu quan công thần quân sau lưng, cái kia hư ảnh giống như từ một cái thế giới khác buông xuống thần bí tồn tại, người ảnh dần dần rõ ràng, mang theo một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức. Lý Thắng Thiên thấy thế, ánh mắt ngưng lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi nhất tộc. Đại nhân khoái cứu ta, ta bị phát hiện. Miếu quan công thần quân mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng về cái kia hư ảnh đội vàng mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy cầu xin khát vọng. Cái kia hư ảnh nghe xong, ánh mắt di chuyển tức thời đến Lý Thắng Thiên trên thân, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được Lý Thắng Thiên trên người tán phát ra đạo niệm thiên quân đỉnh phong khí tức khủng bố. Hơn nữa còn biết được chính mình chủng tộc, cỗ này hư ảnh trong lòng biết rõ, đối thủ trước mắt không thể coi thường. Nhưng mà, cỗ này hư ảnh cũng không phải là gánh chịu lấy hắn toàn bộ thực lực, bất quá cảm nhận được miếu quan công trong cơ thể của thần quân tiểu thiên địa sinh linh, hắn lại không thể không thử xem chống cự. Lý Thắng Thiên lại là khinh thường với cùng hư ảnh này nhiều lời, thân hình hắn bất động, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, một đạo hào quang sáng chói bắt đầu ngưng kết, quang mang kia như là mặt trời lóa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nếu đã tới, vậy thì giải quyết chúng a. Lý Thắng Thiên âm thanh lạnh nhạt, như là đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, ta nhớ ở vị trí của ngươi. Lời còn chưa dứt, Lý Thắng Thiên trong lòng bàn tay tia sáng đột nhiên bộc phát, một đạo hủy thiên diệt địa công pháp trong nháy mắt phóng thích, quang mang kia giống như tảng sáng ánh dạng đông, vạch phá hắc ám, thẳng đến cái kia hư ảnh cùng miếu quan công thần quân mà đi. Hư ảnh cùng miếu quan công thần quân căn bản không kịp phản ứng, quang mang kia đã chạm đến thân thể của bọn hắn. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất đứng im, hư ảnh cùng miếu quan công thần quân trên mặt đều lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngay sau đó, tia sáng nổ tung lên, một cỗ cường đại sức mạnh trong nháy mắt đem hư ảnh cùng miếu quan công thần quân thôn phệ. Một sát na kia, toàn bộ hòn đảo đều đang run rẩy, phảng phất không thể chịu được Lý Thắng Thiên uy lực một kích này. Khi tia sáng tán đi, hư ảnh cùng miếu quan công thần quân đã biến mất không còn tăm tích, liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Lý Thắng Thiên theo cũ đứng tại chỗ, dáng người của hắn kiên cường như tùng, cái kia cổ bá đạo khí tức phảng phất khắc vào cốt thủy, không ai bị nổi. Huyền Diệu Thánh Địa tại Đại Hoang người cư nhiên bị yêu tộc nô dịch, vậy nói rõ những thứ khác cũng cần phải bị nô dịch. Đã như vậy, đáng chết. Hắn nhỉ non một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vô thượng bá đạo chi ý, bất quá tại Đại Hoang liền để Đại Hoang những người kia đau đầu đi thôi. Đạo tổ giết ta Thương Hải Thánh Giáo danh sách đệ tử, khuấy động vô tận hải vực loạn lạc, còn để cho ta Thương Hải Thánh Giáo một vị trưởng lao tay cụt, mối thù này cũng muốn trả giá đắt. Lý Thắng Thiên âm thanh dần dần lạnh lùng, tiếng nói rơi xuống, Lý Thắng Thiên thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại nhàn nhạt uy áp tràn ngập trong không khí. Chương 193, Thiên Không Dấu Vết Khiêu Khích. Chương 193, Thiên Không Dấu Vết Khiêu Khích. Côn Ngô Đế Quốc bên trong, Trần Lâm bây giờ đang tại nhàn nhã cùng Trần Giang Hà đánh cờ. Lão tổ, ngươi lại hoàn thiện cái kia bản công pháp, bây giờ chúng sinh đều tại cảm tạ ngươi. Trần Lâm nghe xong, không khỏi nhịn không được cười lên, vẫn là cho hết tốt, bằng không thì Trung Thiên vực thực lực hay là quá mức túi xuống. Đi qua những năm này phát triển, Côn Ngô Đế Quốc bên trong đến hư triệt để vũ số lượng tăng mạnh, nhưng đạo niệm thiên quân vẫn như cũ thưa thớt. Bây giờ cũng chỉ có Nhân Gian Phong vị kia đạo niệm thiên quân tại, không có còn lại đạo niệm thiên quân. Ai? Tu luyện hay là quá chậm? Trần Giang Hà hơi hơi thở dài mở miệng. Bây giờ thực lực của hắn đi tới đến hư triệt để vũ hậu kỳ. Bây giờ ta Côn Ngô Đế quốc tại mỗi phiến đại lục đều có phạm vi thế lực, đặc biệt là tại Thái Thương đại lục cùng Vân Dương đại lục chiếm giữ rất nhiều địa vực. Ta tốc độ tu luyện mặc dù cũng càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn là muốn nhiều thời gian hơn. Thời gian không đủ. Trần Lâm nghe xong, không khỏi gật gật đầu, chính xác như thế, bây giờ khoảng cách Côn Ngô Đế quốc tạo thành, tính toán đâu ra đấy cũng mới không hơn 100 năm đã vượt qua mấy chục vạn năm truyền thừa thế lực. Nhưng cũng chỉ là đỉnh tiêm chiến lực, nếu trung đê phía dưới, quả thật là khó coi, vẫn là nhiều lắm tu luyện một chút. Để cho Côn Ngô lại phát triển 50 năm a, khi đó liền mở ra xương bá vô tận hải vực. Trần Giang Hà nghe xong, cũng cảm thấy đồng ý, 50 năm sau, trung thiên vực thực lực tất nhiên sẽ lên cao một cái cấp bậc. Bây giờ trung thiên vực thiên địa linh khí cũng tại không ngừng tăng lên, để thăng mặt hướng càng rộng, lưu động cũng càng cao. Đúng vào lúc này, Trần Giang Hà đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lão tổ thật sự không có chuyện gì sao, liền để Tứ Nhi đi Thương Hải Thánh Giáo. Bây giờ Thương Hải Thánh Giáo thế nhưng là cùng Côn Ngô Đế quốc đối địch đâu, cái này há chẳng phải là dê vào miệng quặm. Hơn nữa Thương Hải Thánh Giáo thực lực, hắn cũng có nhận thức rõ ràng hơn. Vị Tiết Như Ma tự thần thiên địa chí tôn như đặt ở Thương Hải Thánh Giáo cũng bất quá có thể so với Thánh Giáo đại trưởng lão cùng giáo chủ cái này một cấp bậc, lại chi đi lên còn có Thái thượng trưởng lão. Thương Hải Thánh Giáo thực lực khó có thể tưởng tượng, hơn nữa còn có trong Đại Hoang Thương Hải Thánh Giáo. Trần Lâm nghe xong, không tự chủ được cười nói, yên tâm, ta đã phái người tiến đến nương theo hắn đợi đến thời cơ thích hợp sẽ hiện thân. Nghe được cái này, Trần Giang Hà lập tức yên lòng. Có một vùng biển bí ẩn, ở đây sóng biết mênh mang, biển trời một màu. Trên vùng hải vực này, một tòa to lớn nguy nga kiến trúc trôi nổi tại trên không, nó chính là danh chấn vô tận hải vực Thương Hải Thánh Giáo. Thương Hải Thánh Giáo quy mô hùng vĩ, tựa như một tòa trên biển tiên sơn, vàng son lộng lẫy, mây mù nhiễu. Trên vùng hải vực này, nó giống như một quả sáng chói minh châu, chiếu sáng chung quanh hải dương. Gần đây, Thương Hải Thánh Giáo cử hành một hội thịnh đại thiên kiêu đại tái, hấp dẫn vô số hải vực cường giả ánh mắt. Sau một phen kịch liệt tranh đấu, thiên kiêu đại tái cuối cùng tiến nhập hồi cuối. Cuộc so tài này phi thường náo nhiệt, cường giả các phương tụ tập, đủ loại tuyệt thế thần công, kỳ chân dị bảo nhau nhau biểu diễn, để cho người ta không kịp nhìn. Những người dự thi cùng thi triển sở trường, vì tranh đoạt vô tận hải vực đệ nhất thiên kiêu danh dự mà chiến. Tại trong cuộc so tài này, vô số cường giả nhau nhau đến đây quan chiến, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nghiên cứu thảo luận lấy người dự thi thực lực cùng thế lực sau lưng. Mà Thương Hải Thánh Giáo xem như làm chủ phương, càng là có thụ chú mục. Cuối cùng, tại vạn chúng trong ánh mắt mong chờ, Thương Hải Thánh Giáo tuyên bố thiên kiêu cuộc tranh tài ba hạng đầu. Tên thứ nhất đến tên thứ ba người đoạt giải, không có chỗ nào mà không phải là trong hải vực cường giả đỉnh cao. Kết quả này một khi công bố, lập tức đưa tới hiện trường chủ đề nóng. Tên thứ nhất chính là Thương Hải Thánh Giáo thánh tử bây giờ tương lai trưởng giáo, Chu Phàm. Mà tên thứ hai đồng dạng là Thương Hải Thánh Giáo danh sách đệ tử, Diệp Phi. Tên thứ ba nhưng là Thiên Linh Đế Triều thái tử Hoang U. Phía trước hai tên đều bị Thương Hải Thánh Giáo chiếm đoạt, thực lực của bọn hắn càng khủng bố hơn, đều là đến hư triệt để võ đỉnh phong cấp độ, tên thứ ba cũng là đến hư triệt để võ đỉnh phong, nhưng không ngăn nổi hai cái trước. Có người sợ hãi thán phục tại người chúng thường thực lực, có người dám cảm khái Thương Hải Thánh Giáo nội tình. Tóm lại, trận này tiên kiêu đại tái để cho Thương Hải Thánh Giáo danh tiếng càng thêm hiển hách. Mà Cổ Kiếm Ti cùng Dương Huyền Đạo tự nhiên cũng tham gia, bất quá đứng hàng trước 10, không tại tiền tam thôi. Đồng thời cũng làm cho Cổ Kiếm Ti cảm khái những bá chủ này thế lực nội tình thâm hậu. Trần Tiên Ban thưởng nói là tham gia, khi hắn trông thấy tham gia người thấp nhất cũng là đến hư triệt để vũ hậu liền không có tham gia, chỉ là quan sát từ đằng xa. Khi hắn mắt thấy những người này cường đại sau, cũng không nhịn được phát giác Côn Ngô Đế quốc xoa ra, nếu không phải lão tổ, vậy thật là ai cũng không sánh nổi. Tùy tiện một vị liền có thể hủy diệt hiện nay Côn Ngô Đế quốc. Mà tại bên cạnh hắn, một vị đạo bào màu xanh nam tử thấy thế, cũng không nhịn được lên tiếng, "Đệ tử, xem ra Thương Hải Thánh Giáo uy danh lại mạnh hơn, vô số thiên tài lại muốn nhao nhao tràn vào thành giáo." Trần Thiên Ban thưởng nghe xong, cũng cảm thấy lắc đầu, "Thánh lão, chúng ta rời đi thôi, nhìn cũng xem xong, cho tới bây giờ liền có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, một mực ở lại đây cũng nên xảy ra chuyện." Bên cạnh tự nhiên là Thanh Huyền đạo nhân, mà Thanh Huyền đạo nhân nghe xong, cũng là cảnh giác nhìn một phía. Hắn đồng dạng có loại cảm giác này. Thanh Huyền đạo nhân lại được phải mang theo Trần Thiên Ban thưởng rời đi. Trời ban đế tử bây giờ như thế nào không tham gia? Đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến, mang theo mấy phần trào phúng ý vị. Trần Thiên Ban thưởng cùng Thanh Huyền đạo nhân tìm theo tiếng nhìn lại. Cung Hoa Dương đương đại thiếu công chủ, Lâm Mâu. Mà tại Lâm Mâu bên cạnh, còn có Ngự Thủ cung thiếu công chủ Thiên Không dấu vết. Hai người đi song bay, hướng về Trần Thiên Ban thưởng ở đây chạy đến, mà những người còn lại sau khi nghe thấy, nhìn thấy song phương người đến, lập tức không tự chủ được nhường đường. Trần Thiên Ban thưởng trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lại bất động thanh sắc, ta tự nhiên là tự hiểu thực lực không đủ, sợ đi lên ném đi đế quốc mặt mũi. Lời này để cho hai người á khẩu không trả lời được, Thiên Không dấu vết tiếp tục mở miệng, nghe trời ban đế tử chính là cực mạnh đến giết thể chất, này thể chất hiếm thấy vô cùng, một thân thực lực cũng kinh khủng, không biết có thể thỉnh giáo một chút. Ta tự nguyện xuống đến cùng trời ban đế tử một cái giới. Nghe lần này nói, bốn phía người nghị luận ầm ĩ, mà Lâm Mâu thì cười lạnh nhìn về phía Trần Thiên Ban Thượng, hắn ngược lại là phải xem Trần Thiên Ban Thượng đáp lại ra sao. Trần Thiên Ban Thượng nghe sau, lại hơi hơi nhíu mày, kỳ dị mở miệng, ta vì sao muốn chiến ngươi cho ta một cái lý do? Thần kinh. Hắn hoàn toàn không cần thiết một trận chiến. Thiên Không dấu vết nghe xong, lại cười khẩy, cũng tỉ như, nếu như không chiến, không biết đạo tổ có thể hay không chớp mắt buông xuống cứu ngươi. Lời này vừa nói ra, Thanh Huyền đạo nhân thần sắc biến đổi, hắn cảm nhận được bị mấy đạo thần thức cường đại khóa chặt. Trần Thiên Ban Thượng cũng là hơi sững sờ, hắn biết được lão tổ có thể chớp mắt buông xuống, bất quá, tất nhiên kiên quyết muốn chiến, cái kia liền đem đối phương đạo tâm đánh nát. Hảo, Trần Thiên Ban cho âm thanh như lôi đình nổ tung, cao giọng mở miệng, tràn đầy chiến ý. Thanh Huyền đạo nhân đứng ở một bên, nhíu mày, hắn cảm thấy Trần Thiên Ban cho quyết tâm bên trong cất giấu mấy phần bất an, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Thanh Huyền đạo nhân há to miệng, muốn mở miệng khuyên can, nhưng Trần Thiên Ban thượng lại khoát tay áo, ngăn trở lời của hắn. Chương 194, Trần Thiên Ban thượng bại thiên không dấu vết, con mắt thứ ba phát uy. Chương 194, Trần Thiên Ban thượng bại thiên không dấu vết, con mắt thứ ba phát uy. Thiên không dấu vết ánh mắt lạnh lẽo, mặt không biểu tình, nhưng quanh thân tản ra khí tức cường đại, lại làm cho người xung quanh cảm nhận được sự bất phàm của hắn. Liên đệ bản tọa nhìn một chút để cho ta ngự thủ cung tổn thất nặng nề Côn Ngô đế quốc thế hệ trẻ tuổi như thế nào. Hắn bệ nghệ mở miệng. Bốn phía người quan chiến nhóm xì xào bàn tán, rõ ràng cũng không xem trọng Trần Thiên Ban thượng. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên không dấu vết danh tiếng cùng thực lực đều ở xa Trần Thiên Ban thượng, trận chiến đấu này thắng bại tựa hồ đã chú định. Coi như Thiên không dấu vết áp chế cảnh giới, cũng không phải Trần Thiên Ban thượng có thể so sánh. Nhưng mà, chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên, Trần Thiên Ban thượng cùng Thiên không dấu vết gần như đồng thời động. Trần Thiên Ban thượng trong tay vô căn cứ xuất chiến kích thân hình như điện, động tác lưu loát tấn mãnh, mỗi một lần bùng kích đều mang tiếng xé gió. Thiên không dấu vết cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hắn mặc dù áp chế cùng Trần Thiên Ban thượng giống nhau cảnh giới, tam dục thiên trung kỳ, nhưng chiêu thức của hắn tinh diệu, bảo vật nơi tay, trong lúc nhất thời cũng là lực lượng ngang nhau. Trong chiến đấu, Trần Thiên Ban cho chiến kích vũ động ở giữa, bốn phía khí lưu màu đỏ ngòm lan lộn, giống như một tên sắt thần buông xuống, sát ý kinh người. Hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa, làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà Thiên không dấu vết cũng không ngừng kích phát bảo vật trong tay, tia sáng bắn ra bốn phía, cùng Trần Thiên Ban cho chiến kích va chạm, văng lửa khắp nơi. Theo thời gian trôi qua, Trần Thiên Ban thượng càng chiến càng hăng, khí thế của hắn càng hơn một bậc, cuối cùng khí tức trở nên mạnh hơn, để cho Thiên không dấu vết trở tay không kịp. Trần Thiên Ban cho chiến kích giống như phá vân chỉ lòng, thẳng đến Thiên không dấu vết cổ họng. Tại cái này thời khắc khẩn cấp, Thiên không dấu vết sắc mặt từ kinh chuyển thành phẫn nộ. Hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, hắn cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Thiên không dấu vết hai mắt đỏ thẫm, khí thế toàn thân chợt kéo lên, trong cơ thể của hắn đã tuôn ra một cỗ cường đại năng lượng, cỗ này năng lượng ba động rõ ràng vượt ra khỏi tam dục thiên trung kỳ phạm chủ, lại là ba muốn thiên hậu kỳ thực lực. Người xung quanh thấy thế, trong lòng cũng là kinh hãi, không nghĩ tới Thiên không dấu vết thế mà không địch lại Trần Thiên Ban thượng. Cái này, người thành thật là để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tính cả Lâm Mâu cũng là kinh ngạc không thôi. Thiên không dấu vết một trường oanh kích cái kia chiến kích. Trần Thiên Ban thượng nguyên bản chiếm cứ ưu thế tại thời khắc này lịch chuyển trong nháy mắt, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thiên không dấu vết ba muốn thiên hậu kỳ thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, cỗ lực lượng kia như núi lớn đè xuống, để cho Trần Thiên Ban thượng thần sắc biến đổi. Thiên không dấu vết bảo vật tại thực lực cường đại gia trì, phóng ra hào quang chói sáng, tạo thành từng đạo sắc bén năng lượng nhận, các không khí xung quanh phát ra hí thét thé. Trần Thiên Ban cho chiến kích mặc dù vẫn như cũ mang theo khí lưu màu đỏ ngòm, nhưng ở thiên không dấu vết ba muốn thiên hậu kỳ lực lượng trước mặt, lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Trần Thiên Ban thượng bị thúc ép liên tiếp lui về phía sau, hắn mỗi một lần bùng kích đều trở nên vô cùng gian nan, chiến kích bên trên khí lưu màu đỏ ngòm đang cùng trời không dấu vết lực lượng cường đại trong đụng chạm dần dần yếu bớt. Thiên không dấu vết thế công giống như mưa to gió lớn, Trần Thiên Ban thượng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, tình thế chuyển tiếp đột ngột, hắn lâm vào tuyệt đối hạ phong. Thanh Huyền đạo nhân thấy thế, không khỏi trong lòng thầm mắng hèn hạ, nhưng mà hắn muốn động thân thời điểm, lại phát hiện mạnh hơn thần thức khóa chặt hắn, để cho hắn không thể động đậy. Trần Thiên Ban thượng bây giờ trong lòng tức giận không thôi, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Thiên không dấu vết, ánh mắt kia băng lãnh cắt máu, làm cho người không rét mà run, cho dù là biết được triệt để vũ cảnh Thiên không dấu vết cũng cảm thấy tim đập nhanh. Trong chốc lát, Trần Thiên Ban thượng cái trán huyết hắc sắc ấn ký quang mang đại thịnh, tơ máu lan tràn, hóa thành một đạo huyết hắc sắc con mắt. Cái kia con mắt khóa chặt Thiên không dấu vết, đột nhiên bắn ra một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng cực hạn sát ý chùm sáng màu đen, Thiên không dấu vết mà đi. Cái kia đen làm chùm sáng nhanh, đám người căn bản không có phản ứng kịp, Thiên không dấu vết thấy thế, muốn trong lòng kinh hãi, đôi mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Hắn chưa tiết lộ ban đầu sức mạnh, chùm sáng màu đen tựa như lưới hái tử thần, tấn mãnh buông xuống, trực kích thân thể của hắn. Đôi mắt của hắn trợn lên trong trĩa, con ngươi co lại nhanh chóng, phản phất có thể chiếu rọi ra cái kia sắp đến hủy diệt. Hừ. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo tiếng hừ lạnh phá không mà đến, giống như cửu thiên lôi đình, rung động tại chỗ tâm linh của mỗi người. Trần Thiên Ban thượng sắc mặt kỳ biến, phun một ngụm máu tươi mỏng mà ra, khí tức trong nháy mắt đề bại. Cái trán kia bên trên lập lòe lực lượng thần bí con mắt thứ ba, cũng ở đây một sát na ảm đạm tiêu thất. Mà chí mạng kia chùm sáng màu đen, cũng theo đó tiêu tán thành vô hình. Thiên không giấu vết mắt thấy một màn này, như chút được gánh nặng, miệng lớn thở dốc, phảng phất từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, đây chính là trong truyền thuyết cực mạnh đến giết thể chất sao? Vừa mới trong đôi mắt kia công kích, nếu là đổi lại bình thường ba muốn thiên hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng sinh tử chưa biết. Thanh Huyền đạo nhân thấy thế, phát hiện những cái kia thần thức không có khóa chặt chính mình, tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ Trần Thiên Ban thượng, ánh mắt lạnh lùng ngưng thị phía trước, ngự khí băng lãnh, "Đạo hữu, ngươi hơi bị quá mức tự tin, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân có thể ngăn cản đạo tổ sức mạnh?" Tiếng nói vừa ra, Thiên không dấu vết cùng Lâm Mâu trước người đột nhiên không gian ba động, một vị nam tử trẻ tuổi hiện thân mà ra, hắn toàn thân tản ra khí tức bá đạo, quan sát Thanh Huyền đạo nhân cùng Trần Thiên Ban thượng, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt ý cười. "Đó là chuyện tương lai, nếu các ngươi hôm nay chôn thây ở đây, lại có thể nào nhìn thấy ta như thế nào ngăn cản đạo tổ?" Nam tử ngữ khí cuồng ngạo, chân thật đáng tin. Lâm Mâu vừa nhìn thấy mặt, lập tức cung kính hành lễ, tham kiến Bức Bỏ Chí Tôn. Vị này Bức Bỏ Chí Tôn chính là Cung Hoa Dương đạo niệm Thiên Quân hậu kỳ cường giả, uy danh hiển hách. Thiên Không dấu vết cũng liền vội vàng hành lễ, mọi người chung quanh nghe vậy, trong lòng sóng to gió lớn. Vứt bỏ chí tôn, đây chính là 10 vạn năm trước nhân vật truyền kỳ, hôm nay lại xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ngay sau đó, vứt bỏ chí tôn bên cạnh không gian ba động lại nổi lên, một vị ma khí lượn quanh nữ tử chậm rãi hiện thân. Thiên Không dấu vết nhìn thấy nàng, kích động trong lòng không thôi, Ma Bị Ngạn đại nhân. Vị nữ tử này chính là Ngự Thủ Cung đạo niệm thiên quân hậu kỳ cường giả, Ma Bị Ngạn. Ngự Thủ Cung tổng cộng có 2 tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ, lúc trước rơi xuống thiên địa chí tôn chính là một trong số đó, bây giờ Ma Bị Ngạn cũng xuất hiện ở đây. Ma Bị Ngạn mái tóc đen suôn dài như thác nước, đôi mắt thâm thúy, nàng nhìn chằm chằm Trần Thiên Ban Thượng, ngựa khí tham lam, nếu có thể đem ngươi nô dịch, không biết đạo tổ sẽ như thế nào đâu. 2 tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ cường giả đồng thời xuất động, giống như Thái Sơn áp đỉnh, để cho tại chỗ mỗi người cũng không khỏi tự chủ cảm thấy da đầu run lên. Lúc này, Thương Hải Thánh Giáo đại trưởng lão thờ ơ lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên một vòng lạnh lùng ý cười, hắn cũng không ra tay ngăn cản. Tất nhiên Côn Ngô Đế quốc cùng Thương Hải Thánh Giáo sớm đã như nước với lửa, hắn tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy trường hợp như vậy. Bốn phía thế lực khác nhưng là nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác. Ân, như thế nào, lâu không lộ diện cung Hoa Dương, vẫn lạc một tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ, còn dám hung hăng ngang ngược như thế. Một thanh âm dường như sấm sét vang vọng đất trời, chấn động đến mức tất cả mọi người tại chỗ tâm thần run lên. Tất cả đạo niệm thiên quân sắc mặt cũng hơi biến đổi, trong thanh âm này ẩn chứa sức mạnh, rõ ràng không thể coi thường. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Thanh Huyền đạo nhân bên cạnh, thân ảnh kia xuất hiện, phản phất mang theo một loại vô hình uy áp, để cho tại chỗ mỗi người cũng giống như gặp được quỷ mị, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Chương 195, ngươi so bản tọa yếu, như thế nào tại trước mặt bản tọa như thế hung hăng ngang ngược? Chương 195, ngươi so bản tọa yếu, như thế nào tại trước mặt bản tọa như thế hung hăng ngang ngược? Thương Khung Thiên Quân vứt bỏ chí tôn trên mặt mang khó che giấu chấn kinh, hắn nhớ tin tưởng, Thương Khung Thiên Quân cũng đã chết ở trên tay của bọn hắn, như thế nào xuất hiện chỗ này? Hơn nữa thực lực của đối phương. Tất cả mọi người tại chỗ thần thức không tự chủ được dò xét hướng Thương Khung Thiên Quân, trong lòng của mỗi người đều nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Thiên Ban Thượng cùng Thanh Huyền đạo nhân đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nhất là Thanh Huyền đạo nhân, hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình lúc rời đi Côn Ngô Tam Quân thảm trạng, sau đó truyền đến Tam Quân rơi xuống tin tức, để cho hắn một mực lòng mang ấy nấy. Nhân Gian Phong, một cái vẹn vẹn có đạo niệm thiên quân tiền kỳ thế lực, Côn Ngô Đế quốc vậy mà không tiếc vốn gốc, phần ân tình này để cho hắn ghi nhớ trong lòng. Vứt bỏ chí tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, ngươi thế mà không chết. Bọn hắn cung Hoa Dương hy sinh một tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ mới đưa đối phương chém giết, bây giờ đối phương vậy mà lông tóc không thương xuất hiện ở đây, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nếu như Thương Khung Thiên Quân còn sống, như vậy mặt khác 2 tôn quân giả phải chăng cũng bình yên vô sự. Ý nghĩ này trong lòng mọi người thoáng qua, càng làm cho người ta thêm tim đập nhanh. Thương Khung Thiên Quân mỉm cười mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, ta như thế nào dễ dàng vẫn lạc. Ngược lại là các ngươi, chết một tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ còn dám lớn lối như thế. Xem ra, hôm nay ở đây nhất định máu chảy thành sông. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng Thương Hải Thánh Giáo đại trưởng lão, Thánh Giáo đại trưởng lão, đây là cớ gì? Thương Hải Thánh Giáo chủ trì trận đấu này, chẳng lẽ liền mặc cho đây hết thảy phát sinh? Trần Lâm tự nhiên là có chuẩn bị mà đến, một lần nữa ngưng tụ tam quân. Thương Khung Thiên Quân chuyến này không chỉ có là vì cứu Trần Tiên Ban Thượng, càng là vì dò xét Thương Hải Thánh Giáo nội tình. Thánh Giáo đại trưởng lão nghe vậy, thần tình lạnh nhạt, từng bước đi ra, ngược lại xuất hiện tại vứt bỏ chí tôn bên cạnh, lạnh giọng mở miệng, Côn Ngô Đế quốc chém giết ta Thánh Giáo danh sách đệ tử, bản tọa không đem các ngươi khu trục đã xem như khách khí. Người xung quanh nghe thấy lời ấy, lập tức thất kinh. Đây là muốn khai chiến tiết tấu, nếu quả thật đánh nhau, bọn hắn những nhân vật nhỏ này chẳng phải là muốn biến thành pháo hôi. Nghĩ tới đây, một số người bắt đầu âm thầm lặng yên tối lui, tính toán rời xa trận này sắp đến phong bạo. Ma Bị Ngạn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, khi nhìn thấy Thương Khung Thiên Quân một khắc này, ánh mắt của hắn vi diệu thay đổi. Cái kia kinh ngạc nháy mắt thoáng qua, ngay sau đó, khóe miệng của hắn câu lên một vòng tà dị cười, nhẹ nhàng liếm môi một cái, lực khí mang theo vài phần bất cần đời, ngươi cũng không tệ, nếu đem ngươi nô dịch, ta sẽ cả ngày sủng hạnh ngươi. Thương Khung Thiên Quân nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhíu mày, thần tình kia phảng phất nhìn tấu hết thảy, lại tựa hồ đối với Ma Bị Ngạn trêu chọc không thèm để ý chút nào. Lúc này, Trần Thiên Ban Thượng cất bước tiến lên, âm thanh trầm thấp mà kiên định, "Thiên Quân, nơi đây không nên ở lâu, sợ rằng sẽ dẫn xuất càng mạnh hơn giả." Ánh mắt của hắn tại Thương Khung Thiên Quân trên thân đảo qua, trong lòng mặc dù đối với Thiên Quân khởi tự hoàn sinh cảm thấy chấn kinh, nhưng nghĩ lại, đây có lẽ là lao tổ thần thông quảng đại. Bằng không, không có khả năng hy sinh 3 vị đạo niệm thiên quân trùng kỳ cao thủ, chỉ vì cứu người Gian Phong. Nhưng mà, bây giờ cũng không phải là truy đến cùng chuyện này thời điểm. Tại chỗ các đại thế lực, ngoại trừ Cửu Vũ cùng Thái Sơ, đều cùng Côn Ngô Đế quốc có thâm cửu đại hận. Bọn hắn ở chỗ này dừng lại càng lâu, tình cảnh lại càng nguy hiểm. Trong đám người, Cửu Vũ cùng Thái Sơ người nhìn thấy Thương Khung Thiên Quân xuất hiện, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức trong mắt lóe lên cuồng hỉ. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, đạo tổ quả nhiên thần thông quảng đại, lại có thủ đoạn như thế. Bọn hắn đối với Thương Khung Thiên Quân xuất hiện lực lượng cảm giác đến chấn kinh, càng thêm tin chắc tự mình lựa chọn đuổi theo đạo tổ là cử chỉ sáng suốt. Đột nhiên, Ma Bị Ngạn cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ lưng dâng lên, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được băng lãnh, xông thẳng trong lòng của nàng, làm nàng tâm thần bị chấn. Tại nàng còn chưa phản ứng lại lúc, cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thương Khung Thiên Quân vị trí chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Tại nàng lần nữa nháy mắt trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng không khỏi run lên. Chỉ thấy Thương Khung Thiên Quân chẳng biết lúc nào đã xuất bây giờ nàng phía trên, cái kia thái độ bề trên, để cho nàng cảm thấy trước nay chưa có nhỏ bé. Ồn ào. Thương Khung Thiên Quân âm thanh giống như loại băng hàn lãnh cốc, bản tọa không rõ, ngươi so bản tọa yếu, như thế nào tại trước mặt bản tọa hung hăng ngang ngược như thế? Lời còn chưa dứt, Thương Khung Thiên Quân động tác tấn mãnh mà vô tình, bàn tay của hắn giống như kìm sắt gắt gao đè lại Ma Bị Ngạn đầu, dùng sức hướng phía dưới đè đi. Cơ thể của Ma Bị Ngạn đã mất đi cân bằng, theo Thương Khung Thiên Quân sức mạnh, đầu lâu của nàng thẳng tắp hướng mặt đất đập tới. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng va chạm vang lên, Ma Bị Ngạn đầu người hung hăng đụng vào cứng rắn trên mặt đất, trong nháy mắt bụi đất tung bay, mặt đất chia năm xẻ bảy. Thương Khung Thiên Quân thân hình theo sát phía sau, đầu gối của hắn hơi hơi bối lượng, theo cơ thể của Ma Bị Ngạn cùng nhau rơi xuống đất, từ đầu đến cuối không có bung ra đặt tại trên đầu nàng tay. Một khắc này, Ma Bị Ngạn trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi, trong con ngươi của nàng phản xạ ra Thương Khung Thiên Quân cái kia bá đạo thân ảnh, thân thể của nàng vô lực dãy rủa, lại không cách nào đào thoát vận mệnh chế tài. Một kích này lực lượng là to lớn như thế, đến mức Ma Bị Ngạn trên mặt trong nháy mắt bầm tím đứng lên, máu tươi từ mũi của nàng cùng khóe miệng tràn ra, con mắt của nàng trợn trắng mắt, cả người hiện ra một loại cực độ đau đớn trạng thái. Thương Khung Thiên Quân vẫn như cũ duy trì ấn tư thế, ánh mắt của hắn lạnh nhạt, phản phất đối với Ma Bị Ngạn đau đớn không thèm để ý chút nào. Thánh giáo đại trưởng lão cùng Bất Bỏ Chí Tôn thấy thế, đang muốn xuất thủ cứu giúp, đúng lúc này, Thương Khung Thiên Quân trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, giống như mưa to gió lớn giống như bao phủ bốn phía, đem hai người trong nháy mắt hướng bay. Thương Khung Thiên Quân động tác không chút do dự, hắn ngay sau đó bắt được Ma Bị Ngạn đầu người, chậm rãi hướng về phía trước nâng lên, lực lượng kia chỉ lớn, để cho cơ thể của Ma Bị Ngạn không tự chủ được tùy theo dựng lên. Ánh mắt của hắn giống như nhìn xuống con kiến hôi lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vòng rễu cợt đường cong, vẻ nể mở miệng, còn nghĩ nô dịch bản tọa, sâu kiến thôi. Một màn này, để cho vừa mới bị hất bay đi ra thành giáo đại trưởng lão cùng Bất Bỏ Chí Tôn trong lòng rung động, bốn phía tu sĩ thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Thương Khung Thiên Quân thực lực, dường như đang không ngừng mà phát sinh biến hóa, từ ban sơ bày ra đến hư triệt để võ, đến đạo niệm thiên quân trung kỳ, bây giờ vậy mà đã đạt đến đạo niệm thiên quân tầng thứ đỉnh phong. Trong lòng bọn họ chấn kinh tột đỉnh. Những cái kia cùng Côn Ngô Đế quốc kết xuống cửu đoán tu sĩ, càng là sắc mặt sợ hãi, trên mặt viết đầy kinh dị cùng bất an. Tam quân trước kia đều đã vỡ lạc, bây giờ Thương Khung Thiên Quân lại lần nữa khởi tử hoàn sinh hơn nữa thể hiện ra lực lượng cường đại hơn, trong lúc đưa tay liền có thể chấn áp đạo niệm thiên quân hậu kỳ cường giả. Đây rõ ràng là đạo niệm thiên quân đỉnh phong thực lực. Thương Khung Thiên Quân đã là đạo niệm thiên quân đỉnh phong, cái kia còn lại hai vị quân giả thực lực. Ma Bị Ngạn bây giờ ánh mắt tan rã, khuôn mặt bặm mẻo, nàng cảm nhận được tử vong tới gần, thanh âm yếu ớt mà tuyệt vọng, "Vung tha ta." Nàng đau khổ cầu khẩn, nhưng thanh âm bên trong lại tràn đầy bất lực, thân thể của nàng trên không trung vô lực dãy rủa, giống như trên tất cá, chờ đợi sau cùng tái quyết. Thương Khung Thiên Quân cười lạnh một tiếng, trong tay lực đạo đột nhiên tăng lên, chỉ nghe một tiếng vang dọn, Ma Bị Ngạn đầu người tại trong bàn tay hắn giống như chín muồi như trái cây nổ tung lên. Huyết nhục vang tung tóe, cốt mảnh phân tán bốn phía, tràn diện tàn nhẫn mà rung động. Cơ thể của Ma Bị Ngạn trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh sức sống, ánh mắt của nàng tại trong tích tắc trở nên trống rỗng, linh hồn của nàng tính cả đầu người nổ tung tiêu tán. Chương 196, ta biển cả thánh giáo thì sợ gì thế lực khác, chương 196, ta biển cả thánh giáo thì sợ gì thế lực khác, người xung quanh thấy thế, sắc mặt đều không khỏi biến đổi, lâm vào yên lặng, đặc biệt là Vứt Bỏ Chí Tôn cùng thánh giáo đại trưởng lão. Hai người bọn họ vừa mới thiếu chút nữa thì chết. Trần Thiên Ban Thượng cùng Thanh Huyền đạo nhân thấy thế, càng thêm chấn kinh đến nói năng lộn xộn. Thanh Huyền đạo nhân, hắn đã từng gặp qua Thương Khung Thiên Quân, thời điểm đó Thương Khung Thiên Quân bất quá là đạo niệm thiên quân trung kỳ tồn tại. Như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế, trong lúc đưa tay liền có thể chém giết một vị đạo niệm thiên quân hậu kỳ cường giả? Ngay sau đó, Thương Khung Thiên Quân ánh mắt như lãnh điện đảo qua, chuyển rời đến Ngự Thủ Cung thiếu cung chủ Thiên Không Dấu Vết trên thân. Thời khắc này Thiên Không Dấu Vết đã bị sợ bệ mật, toàn thân run rẩy, sợ hãi nhìn về phía Thương Khung Thiên Quân, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Vô cớ khơi mào sự việc, tổn thương ta Côn Ngô đệ tử, nên tru sát. Thương Khung Thiên Quân trong giọng nói tràn ngập bá đạo chi ý, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập nện đang lúc mọi người trong lòng, tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, không dám thở mạnh một ngụm. Nghe nói như thế, bọn hắn đã dự cảm đến không lâu sau đó, một hồi đại chiến sắp bùng phát, mà trận chiến đấu này quy mô cùng thảm liệt, sợ rằng sẽ là trước nay chưa từng có. Đúng vào lúc này, Thiên Không Dấu Vết đột nhiên thần sắc đột biến, thân thể của hắn giống như là bị vô hình cự lực đè ép, cả người trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, xương cốt đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe. Tiếng kêu thảm thiết của hắn còn chưa mở miệng, liền bị cỗ lực lượng kia mạnh sinh sinh đè ép trở về. Thương Khung Thiên Quân chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Thiên Không Dấu Vết cơ thể tựa như cùng một con bể tan cảnh bút bê bại, trên không trung vỡ ra, xương máu tràn ngập, chân cụt tay đứt phân tán bốn phía bắn tung tóe. Một màn này, tàn nhẫn mà rung động, để cho người ta cả đời khó quên. Một bên Lâm Mâu cũng là bị sợ vỡ mật, những kêu máu me còn bắn tung tóe đến trên mặt của hắn, làm hắn sợ hãi không thôi. Bây giờ, Thánh giáo đại trưởng lão cả gan, một bước tiến lên, hít thở sâu một hơi mở miệng, "Thiên Quân, lần này Ngự Thủ Cung cũng theo đó bỏ ra đại giới, chuyện đi." Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm, "Bằng không, ta Thương Hải Thánh giáo đem không cách nào giao phó, Thái thượng trưởng lão bên kia, chỉ sợ cũng phải có chỗ không vui." Mặc dù đối phương là đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, nhưng Thương Hải Thánh giáo cũng không phải là không có cùng địch nổi cao thủ. Đây là Thương Hải Thánh giáo cho dù là Thương Khung Thiên Quân dạng này đỉnh phong nhân vật, cũng không dám ở đây làm càn. Vứt Bỏ Chí Tôn nghe vậy, sắc mặt lập tức vui mừng. Thương Hải Thánh giáo đại trưởng lão tất nhiên mở miệng, hắn cũng không tin đối phương còn có thể xuống tay với mình. Mặc dù hắn thế lực từng chém giết đối phương, nhưng bây giờ đối phương tất nhiên phục sinh, sự tình tự nhiên có chỗ chống vãn hồi. Hắn cũng không muốn rơi vào Ma Bị Ngạn kết cục như vậy, vô cùng thế thảm. Thương Khung Thiên Quân sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, hướng về phía Thánh giáo đại trưởng lão lộ ra nụ cười nhạt, đại trưởng lão đã nói như vậy, ta tự nhiên sẽ cho đại trưởng lão mặt mũi này. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ tâm tình khẩn trương tựa hồ cũng tùy theo bừng lòng. Vô luận là vứt bỏ chí tôn, thánh giáo đại trưởng lão, vẫn là Trần Thiên Ban Thưởng bọn người, đều âm thầm thở dài một hơi. Trần Thiên Ban Thưởng trong lòng tin tưởng, đây là Thương Hải Thánh Giáo địa bàn, nếu là thật ở đây bộc phát đại chiến, Thương Hải Thánh Giáo nội tình thâm bất khả trắc, tuyệt không phải Thiên Quân có thể dễ dàng ứng đối. Ngay sau đó, Thương Khung Thiên Quân quay người, hướng về phía Trần Thiên Ban Thưởng bọn người cười nói, đã như vậy, đệ tử, chúng ta liền như vậy trở về đi. Trần Thiên Ban Thưởng gật đầu đồng ý, ngay trong nháy mắt này, hắn cùng Thanh Huyền đạo nhân thân ảnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại Thương Khung Thiên Quân thân ảnh vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Thấy vậy một màn, mọi người tại đây trong lòng không khỏi dâng lên vẻ nghi hoặc, vì cái gì Thương Khung Thiên Quân còn không rời đi? Thánh giáo đại trưởng lão cùng vứt bỏ chí tôn thần sắc đột biến, liền tại đây trong chớp mắt, Thương Khung Thiên Quân xoay người lại, đối mặt bọn hắn, cái kia cô tựa như núi cao khí thế ép tới người cơ hồ không thở nổi. Khóe miệng của hắn hơi hơi bung lên, trong mắt tràn ngập lạnh ý, đó là một loại nhìn thấu sinh tử lạnh lùng, càng là một loại cư cao lâm hạ uy nghiêm. Vứt bỏ chí tôn, Cung Hoa Dương từng đánh gãy ta một thân, ngươi càng là khiêu khích ta Côn Ngô đệ tử, nếu không chẳng ngươi, há có thể lắng lại trong lòng ta mối hận. Thương Khung Thiên Quân âm thanh giống như cựu thiên lôi đình, rung động tại chỗ tâm linh của mỗi người. Vứt bỏ chí tôn sắc mặt đột biến, như rơi vào hầm băng, cơ thể không tự chủ được lui về sau một bước. Thánh giáo đại trưởng lão bây giờ đứng ra, trầm giọng nói, tính toán lắng lại trận này sắp đến phong bạo, chuyện này đã thành đi qua, không nên sinh thêm sự cố. Bốn phía bầu không khí lần nữa khẩn trương lên, không khí phảng phất ngưng kết, chỉ có thể nghe được tim đập cùng tiếng hô hấp. Thương Khung Thiên Quân chưa từng rời đi, nguyên lai là vì tìm vứt bỏ chí tôn thanh toán nợ cũ, mà khi trước đáp ứng rời đi, bất quá là tiễn đưa Côn Ngô đệ tử an toàn rời đi thôi. Vứt bỏ chí tôn kinh hồn táng đảm, âm thanh run rẩy mà mở miệng, Thiên Quân, đó đều là hiểu lầm, lại đều là quá khứ chuyện. Hắn không ngờ tới, Thương Khung Thiên Quân lại không để ý Thương Hải Thánh Giáo mặt mũi, vẫn như cũ muốn truy cứu lỗi lầm của mình. Cung Hoa Dương thiếu cung chủ nghe vậy, thân thể không tự chủ được xê dịch một chút, sợ bị cuộc phong ba này tác động đến, dẫn lửa thiêu thân. Thương Khung Thiên Quân nghe vậy, khinh thường cười cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy đối với vứt bỏ chí tôn khinh miệt cùng trào phúng. Đã ngươi nói đó là chuyện quá khứ, vậy ta nếu bây giờ chém ngươi, đối với ta của tương lai mà nói, phải chăng cũng là chuyện quá khứ? Cung Hoa Dương lại có hay không sẽ tìm ta phiền phức? Lời còn chưa dứt, Thương Khung Thiên Quân tay đã giơ lên, một cỗ cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đó là một loại đủ để xé rách thiên địa sức mạnh, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra tới. Vứt bỏ chí tôn dọa đến mất hồn mất vía, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể không tự chủ được run rẩy, giống như trong gió chập chờn ánh đến, tùy thời đều có thể dập tắt. Ngay cả ma bị ngạn đều không thể đón lấy Thương Khung Thiên Quân một chiêu, huống chi là hắn. Người xung quanh tựa hồ đã tiên đoán được vứt bỏ chí tôn kết cục, nhao nhao ánh mắt phức tạp, vừa có hoảng sợ, lại có thông cảm. Bọn hắn cũng đều từng cùng Côn Ngô Đế quốc từng có ăn Tết, bây giờ nhìn xem Thương Khung Thiên Quân không kiêng nể gì như thế, có thù tất báo, bọn hắn xem như Côn Ngô Đế quốc địch nhân, vận mệnh tương lai có thể tưởng tượng được. Thiên Quân chấm đã. Thánh giáo đại trưởng lão đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng, đồng thời trong tay trống rông xuất hiện một đạo lập lòe thần bí tia sáng phù lục, ngay sau đó âm thầm bộc nát. Mà Thương Khung Thiên Quân lại khẽ miệng mỉm cười, lạnh giọng, chậm. Trong chốc lát, Thương Khung Thiên Quân thân ảnh biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, vứt bỏ chí tôn lập tức hoảng loạn không thôi, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sau một khắc, Thương Khung Thiên Quân xuất hiện tại vứt bỏ chí tôn đỉnh đầu, giống như thần linh buông xuống, từ trên cao nhìn xuống quan sát vứt bỏ chí tôn, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một cái đợi làm thịt con mồi. Thương Khung Thiên Quân ra tay một trường vỗ hướng vứt bỏ chí tôn, trường phong lăng lệ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, vứt bỏ chí tôn dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng tại thời khắc này ngưng kết. Đúng vào lúc này, một cái tay đột nhiên xuất hiện, một phát bắt được Thương Khung Thiên Quân cổ tay, lực đạo chi lớn, lại để cho Thương Khung Thiên Quân động tác ngừng một lát. Lúc nào, ta Thương Hải Thánh Giáo thế mà e sợ như thế còn lại thế lực. Lúc này, một đạo cười khẽ vang lên. Chương 197, nhượng bộ chương 197, nhượng bộ Thương Khung Thiên Quân trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng sáng tỏ, Thương Hải Thánh Giáo đây là xuất hiện chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Ánh mắt của hắn theo cái tay kia chậm rãi bên trên rời, cuối cùng dừng lại tại một vị thân mang lam bảo nam tử trên thân. Nam tử kia khuôn mặt bình thản, ánh mắt thâm thúy, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Thánh giáo đại trưởng lão nhìn thấy người tới, trong lòng cũng hỉ, trong mắt lóe lên khó có thể tin tia sáng, lập tức hóa thành vô tận vui sướng. Lý Thăng Thiên, nhậm chức Thương Hải Thánh Giáo. Thương Khung Thiên Quân nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, khoan thai mở miệng, không biết lại là vị nào Thương Hải Thánh Giáo tuyệt đỉnh cao thủ buông xuống nơi đây. Đạo niệm Thiên Quân đỉnh phong, lại am hiểu sâu đạo, phần thực lực này chính xác không thể khinh thường. Vứt bỏ chí tôn bây giờ tâm thần chưa định, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng lớn thở hổn hển, Thương Hải Thánh Giáo cuối cùng vẫn là xuất hiện. Tại thời khắc mấu chốt này hiện thân, ngoại trừ biển cả người của Thánh Giáo, không có những người khác. Thánh giáo đại trưởng lão liền đội vàng tiến lên, cung kính mở miệng, bái kiến Lý Thắng Thiên. Vứt bỏ chí tôn cùng mọi người chung quanh ngay vậy, sắc mặt đều biến, cái tên này gánh chịu quá nhiều chuyện kỳ cùng tính sợ. Vứt bỏ chí tôn dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thắng Thiên, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thắng Thiên không những chưa chết, ngược lại đạt đến đạo niệm thiên quân đỉnh phong chi cảnh. Người chung quanh đồng dạng chấn kinh, bọn hắn đã từng nghe Lý Thắng Thiên uy danh hiển hách, trước kia hắn gánh nhậm giáo chủ lúc thủ đoạn tàn nhẫn, vô tận hải vực bởi vì hắn mà nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cuối cùng hắn gỡ nhậm giáo chủ, biến mất không còn tăm tích, đám người nhao nhao ngờ tới hắn có thể đi xa xôi đại hoang, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên thẳng đến đều tại. Lý Thắng Thiên nhẹ nhàng thả xuống bắt được Thương Khung Thiên Quân, cái sau vội vàng lui lại mấy bước. Lý Thắng Thiên thì quay người nhìn về phía Thanh Giáo Đại trưởng lão, cười nói: nhiều năm không gặp, ngươi vẫn như cũ thủ vững tại trước Đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghe vậy, lúng túng chi tình lộ rõ trên mặt, mặt mo đỏ ửng, lại không biết đáp lại ra sao. Nghe đồn Lý Thắng Thiên sớm đã tiến vào Tử Vong Hải, không nghĩ tới hắn lại từ trong cái kia phiến tuyệt địa đi ra. Đại trưởng lão lấy lại bình tĩnh, chỉ vào vứt bỏ chí tôn, đang muốn đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói ra, Lý Thắng Thiên lại khoát tay áo, thản nhiên nói: chuyện này ta đã biết hết. Đại trưởng lão sắc mặt cứng đờ, lập tức yên lặng lui qua một bên. Tất nhiên Lý Thắng Thiên giáo chủ đã biết hết thảy, như vậy tiếp xuống xử lý, tự nhiên không cần hắn nhiều lời. Ngay sau đó, Lý Thắng Thiên ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, chậm rãi chuyển rời đến Thương Khung Thiên Quân trên thân, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười nhạt, cho ta cái mặt mũi như thế nào, tại trên ta Thương Hải Thánh giáo đã tái tạo sự cố, bây giờ không nên lại nổi lên phong ba. Nếu ngươi nguyện ý, ra thánh giáo, tùy ngươi như thế nào. Trong lòng của hắn sáng tỏ, thực lực của đối phương không thể coi thường, chính mình mặc dù không sợ, nhưng chưa hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương cầm xuống. Một khi song phương đại chiến, bốn phía Thương Hải Thánh giáo kiến trúc chắc chắn sẽ tại trong trận này quyết đấu đỉnh cao ba động hóa thành bụi trần. Mặc dù đối phương nhất định vẫn lạc, nhưng nếu là cưỡng ép ở chỗ này động thủ, khó tránh khỏi sẽ để cho Thương Hải Thánh giáo chịu tổn thất không cần thiết. Dù sao, muốn giết chết một tôn đạo niệm tiên quân đỉnh phong, cũng không phải là chuyện dễ. Đồng thời, hắn đối với Côn Ngô đế quốc kiêng kỵ càng lớn, mặc dù đã có xung đột, nhưng bây giờ còn không phải toàn diện khai chiến thời cơ tốt nhất. Thương Khung Thiên Quân, thân là Côn Ngô tam quân một trong, đã đạt đến đạo niệm tiên quân đỉnh phong chi cảnh, còn lại hai vua há lại sẽ rơi xuống. Hôm đó, Thương Khung Thiên Quân vốn nên vẫn lạc, nhưng như cũ xuất hiện ở đây, có thể thấy được mặt khác hai vua cũng không vẫn lạc. Ba tôn đạo niệm tiên quân đỉnh phong, thực lực như vậy đủ để quét ngang tất cả bá chủ thế lực, ít nhất tại dưới tình huống một chọi một. Nhưng mà, nếu là tất cả bá chủ thế lực liên hợp lại, ba tôn đạo niệm tiên quân đỉnh phong cũng khó có thể chống lại. Nhưng Côn Ngô đế quốc còn có một tôn thần bí khó lường đạo tổ, hắn thực lực đến nay là một câu đố. Nhưng chỉ bằng đạo tổ dưới trướng tam quân cũng là đạo niệm tiên quân đỉnh phong cấp độ, cũng đủ để cho người đối với Côn Ngô đế quốc thực lực cảm thấy chấn kinh. Thương Hải Thánh giáo nhất thiết phải một lần nữa xem kỹ đối với Côn Ngô đế quốc thái độ, cho dù thật muốn cùng Côn Ngô đế quốc là địch, Thương Hải Thánh giáo cũng không phải mặc người nắm quả hờ mềm. Vứt bỏ chí tôn tại nghe thấy chính mình chỉ cần lưu lại Thương Hải Thánh giáo liền có thể nhận được che chở lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khó mà ức chế vui sướng. Mặc dù hắn được cho biết một khi rời đi thánh giáo, liền không cách nào nhận được bảo hộ, nhưng chỉ cần hắn đủ không ra thánh giáo, liền có thể yên tâm không lo. Thương Khung Thiên Quân nghe vậy, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt đủ cười, rêu cợt nói: "A, vừa mới bọn hắn khơi mào sự việc lúc, ngươi không ra, bây giờ ta giúp cho phản kích, ngươi lại nhảy ra ngoài. Thực sự là thật một màn kịch." Lý Thắng Thiên người này, lắc đầu bất đắc dĩ, trong giọng nói để lộ ra mấy phần tiếc nuối, khi đó ta chính xác không ở tại chỗ, bằng không ta chắc chắn ngăn cản chuyện này, tránh hôm nay chi của mặt. Thương Khung Thiên Quân hơi hơi nhếch mép lên, trong mắt lóe lên một vòng khiêu khích chi sắc, như vậy hiện tại, ta coi như ngươi không tại, giết vứt bỏ chí tôn lại như thế nào? Lý Thắng Thiên sau khi nghe xong, trong lòng dấy lên một cỗ không minh nghiệp hỏa, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn cùng cảnh cáo, ngươi lui hay là không lui? Đây là Thương Hải Thánh giáo địa bàn, muốn đánh liền đi nơi khác đánh. Mọi người tại đây nghe Thương Khung Thiên Quân cả gan làm loạn, không khỏi âm thầm cảm thán, vị này Côn Ngô tam quân một trong thiên quân, quả nhiên bá khí mười phần. Vứt bỏ chí tôn gặp hai người tranh chấp, trong lòng cười thầm, Thương Khung Thiên Quân dám tại trước mặt Thương Hải Thánh giáo càn rỡ như thế, thực sự là cho thể diện mà không cần. Ngay tại bầu không khí khẩn trương đến cơ hồ ngưng kết lúc, Lý Thắng Thiên chuyển hướng Thánh giáo đại trưởng lão, bình tĩnh hỏi: "Tam trưởng lão ở đâu?" Thánh giáo đại trưởng lão sững sờ, lập tức phản ứng lại, vội vàng gọi Tam trưởng lão. Tam trưởng lão đuổi tới hiện trường, nhìn thấy Lý Thắng Thiên, con ngươi đột nhiên co vào, nghi ngờ trong lòng trọng trọng. Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Thương Khung Thiên Quân trên thân, cảm nhận được trong cơ thể đối phương sức mạnh mênh mông, trong lòng không khỏi chấn kinh. "Tam trưởng lão, vị này là một nhậm giáo chủ, Lý Thắng Thiên." Thánh giáo đại trưởng lão hợp thời giới thiệu nói. Tam trưởng lão nghe vậy, lập tức cung kính hành lễ, cứ việc trong lòng thiên đầu và tự, trên mặt cũng không lộ một chút. Thương Khung Thiên Quân hơi hơi nhíu mày, đối với Lý Thắng Thiên ý đồ tràn ngập hiếu kỳ, không biết vị này tiền nhiệm giáo chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Lý Thắng Thiên đạm nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo chân thật đáng tin quyết đoán: "Đệ tử của ngươi bị Côn Ngô đế quốc giết chết, bây giờ xóa bỏ, có thể hay không?" Tam trưởng lão sắc mặt đột biến, nhưng ở Lý Thắng Thiên uy nghiêm phía dưới, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Tuân chỉ." Người chung quanh nhao nhao nghị luận, không nghĩ tới Thương Hải Thánh giáo lại sẽ làm ra nhượng bộ như thế, đây chính là trước nay chưa từng có sự tình. Lý Thắng Thiên cử động không thể nghi ngờ thấp xuống Thương Hải Thánh giáo hy vọng, để cho người ta lo nghĩ tương lai thánh giáo đệ tử nếu lại gặp chém giết, phải chăng cũng biết lựa chọn thỏa hiệp. Cùng lúc đó, Côn Ngô đế quốc bởi vì đệ tử thụ thương, cường giả xuất động, thế cục càng khẩn trương. Lý Thắng Thiên đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Thương Khung Thiên Quân, hỏi: "Có thể thực hiện?" Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu không phải cố kỵ đối phương bối cảnh, hắn đã sớm đem Thương Khung Thiên Quân chém giết. Cứ việc trong lòng không kiên nhẫn, nhưng thực tế để cho hắn không thể không thỏa hiệp. Thương Khung Thiên Quân không khỏi lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, trong thanh âm tràn đầy giọng điệu mai, thực sự là hảo thủ đoạn, đã như vậy. Nhưng mà, lời của hắn chưa hoàn toàn rơi xuống, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xám cho giống như ưu linh xuất hiện ở trung ương, đó là một vị ông lão mặc áo bào xám, sự xuất hiện của hắn là đột ngột như thế, phản phất hắn nguyên bản là đứng ở nơi đó, chỉ là không người phát giác. Áo xám lão giả ánh mắt bình tĩnh không lay động, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Khung Thiên Quân, ngựa khí đạm nhiên và chân thật đáng tin: "Lúc nào khiêu khích ta Thương Hải Thánh giáo còn có thể bình yên rời đi?" Câu nói này giống như loại băng hàn lạnh lẽo, trong nháy mắt để cho không khí chung quanh đều đọc lại mấy phần. Thương Khung Thiên Quân nụ cười hơi chậm lại, hắn nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện áo xám lão giả, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Nội tình ra. Chương 198, biển cả thánh giáo thái thượng trưởng lão, chiến khởi. Chương 198, biển cả thánh giáo thái thượng trưởng lão, chiến khởi. Bất quá một tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong, xem ra cuộc phong ba này còn chưa đủ mãnh liệt. Thánh giáo đại trưởng lão trong ánh mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, hắn bước nhanh về phía trước, chắp tay trước ngực, hành lễ tư thái cung kính vô cùng, tham kiến chín hách thái thượng trưởng lão. Vừa mới đúng là hắn âm thầm liên lạc vị này ẩn thế đã lâu thái thượng trưởng lão, lại không ngờ đến Lý Thắng Thiên sẽ đột nhiên hiện thân. Lý Thắng Thiên ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, giống như mũi tên nhọn nhìn chằm chằm chín hách thái thượng trưởng lão, khiếp sợ trong lòng giống như nước thủy triều vào tới. Vị lao tổ này lại còn chưa đi tới Đại Hoang, vẫn như cũ tọa trấn tại Vô Tận Hải vực Thương Hải Thánh giáo thủ hộ lấy Thương Hải Thánh giáo. Tại hắn đảm nhiệm giáo chủ thời điểm, chín hách đã là uy trấn một phương thái thượng trưởng lão, bây giờ tuế nguyệt lưu chuyển, hắn vẫn tại này, giống như Thương Hải Thánh giáo một tòa bất hủ hải đăng, củng cố như lúc ban đầu. Chín hách thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt tựa hồ ẩn chứa năm tháng vô tận lắng đọng. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Thắng Thiên, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng, nhưng lại không mất trưởng bối uy nghiêm, đã lâu không gặp, ngươi lúc nào trở nên khiếp đảm như thế? Lý Thắng Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh như nước, ngựa khí kiên định mà thông dòng, Côn Ngô Đế quốc thâm bất khả trắc, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng đối mặt Côn Ngô Đế quốc hắn không thể không cẩn thận. Hắn biết, cho dù là chín hách thái thượng trưởng lão loại tồn tại này, cũng không dám khinh thường Côn Ngô Đế quốc nội tình. Chín hách thái thượng trưởng lão còn tại đạo niệm thiên quân đỉnh phong, nhưng Lý Thắng Thiên tự tin thực lực của mình hoàn toàn không kém hắn. Nếu chín hách có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn, tự nhiên sẽ bị trong Đại Hoang Thương Hải Thánh giáo triệu hồi. Chín hách thái thượng trưởng lão nghe vậy, ngựa khí bình tĩnh như trước như không hề bận tâm, trước kia ngươi đi chấn bắt phương, để cho vô số thế lực cùng đạo niệm thiên quân sợ hãi, bây giờ lại e ngại dậy rồi. Chính là bởi vì ta tu vi càng cao, mới càng ngày càng cảm giác chính mình nhỏ bé. Lý Thắng Thiên trả lời tràn đầy thâm ý, để cho người ta khó mà nhìn ra hắn chân chính ý nghĩ. Chín hách thái thượng trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt của hắn chuyển hướng Thương Khung Thiên Quân, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hàn quang, Côn Ngô Đế quốc là cái biên số, đạo tổ chính xác thâm bất khả trắc, nhưng đạo tổ không lâm tổ, ở đây không cho phép những người khác làm cản. Thương Khung Thiên Quân nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, vậy ý của ngài là? Chín hách thái thượng trưởng lão đạm nhiên mở miệng, trong giọng nói lại ẩn chứa không cho cự tuyệt uy nghiêm, lưu lại một cánh tay, ngươi có thể rời đi. Dù sao ngươi Côn Ngô Đế quốc để cho ta Thương Hải Thánh giáo tổn thất một vị danh sách đệ tử cùng thất trưởng lão một tay. Đám người chung quanh nghe nói như thế, nhao nhao lui lại, trong thần sắc tràn đầy e ngại. Thương Hải Thánh giáo cùng Côn Ngô Đế quốc đại chiến tựa hồ đã là hết sức căng thẳng, không khí khẩn trương để cho tại chỗ lòng của mỗi người này đều gia tốc. Một chút đạo niệm thiên quân trong mắt lóe lên nhìn có chút hạ hê tia sáng, nếu là Thương Khung Thiên Quân ở đây vẫn lạc, đạo tổ tức giận đem dẫn phát chiến tranh chân chính. Côn Ngô Đế quốc tất nhiên không cách nào cùng Thương Hải Thánh giáo chống lại, đây là Côn Ngô Đế quốc hủy diệt sau, trung thiên vực lại là bọn hắn nhạc viên. Mà đổi thành một số người thì sớm đã rời xa chiến trường, bọn hắn lòng dạ biết rõ, một khi đại chiến bộc phát, cái kia cô kinh khủng ba động đủ để đem bọn hắn hóa thành bụi trần, liền một tia chân linh đều khó mà tồn tại. Lý Thắng Thiên nhìn thấy chín hách cường thế như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra đại chiến không thể tránh được, chỉ là không biết Thương Hải Thánh giáo đem trả giá ra sao. Thương Khung Thiên Quân nghe chín hách lời nói sau, không khỏi cất tiếng cười to, trong âm thanh của hắn tràn đầy khiêu khích, chưa chắc ngươi có thể cầm xuống ta, sao không như kêu lên mấy lao giả đồng loạt ra tay. Hắn đã đem Thương Hải Thánh giáo thực lực mò được nhất thanh nhị sở, hiện tại hắn chỉ là muốn thăm dò một chút, cổ xưa này giáo phái phải chăng còn cất giấu khác không muốn người biết nội tình. Dù sao, do xét một người thực lực tương đối đơn giản, nhưng muốn sở rõ ràng một cái tông môn nội tình, lại là khó càng thêm khó. Chín hách thái thượng trưởng lão nghe vậy, cũng không có tức giận, chỉ là khẽ gật đầu một cái, nhịn không được cười lên, cuồng vọng. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, chín hách thái thượng trưởng lão thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt Thương Khung Thiên Quân, hắn xuất thủ trước, một trưởng gỗ ra, trưởng phong giống như sơn nhạc nguy nga, mang theo thế bài sơn đảo hải để hướng Thương Khung Thiên Quân. Một trưởng này, phản phất ngưng tụ trong thiên địa tinh hoa, uy lực vô biên, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thương Khung Thiên Quân ánh mắt ngưng lại, đối mặt chín hách thái thượng trưởng lão cường thế công kích, hắn cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn theo sát phía sau, huy quyền liên tiếp, quyền kình giống như phá vân chỉ lòng, cùng chín hách trưởng phòng va chạm kịch liệt, trong nháy mắt phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian xé rách. Đám người chung quanh cảm nhận được cỗ này ba động khủng bố, sắc mặt kỳ biến, nhao nhao kinh hoàng bỏ trốn, bọn hắn giống như nước thủy triều thối lui, sợ bị trận chiến đấu này dư ba tác động đến, hóa thành bụi trần. Thương Hải Thánh giáo đại trưởng lao thấy thế, biết do nếu không khai thác phương sách, trận chiến đấu này dư ba sẽ tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Hắn cấp tốc lấy ra một món bảo vật, đó là một mặt cổ pháp vô hoa tấm gương, tấm gương mặt sau khắc lấy phức tạp phù văn, lưu chuyển thần bí tia sáng. Đại trưởng lão niệm động chú ngữ, tấm gương phát ra một đạo nhu hòa mà cứng cỏi tia sáng, tạo thành một cái cực lớn lồng ánh sáng, đem chín hách cùng Thương Khung Thiên Quân đánh nhau tán phát ba động một mực khóa lại, thu nhỏ tại trong phạm vi nhất định. Chiến đấu càng kịch liệt, Thương Khung Thiên Quân tay cầm trường kiếm lên chiến. Chín hách thái thượng trưởng lão thân ảnh trên không trung nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Thương Khung Thiên Quân phía cạnh, trưởng phong của hắn giống như cắt chém không gian lợi nhận, mang theo xé rách hết thể uy năng. Thương Khung Thiên Quân mắt thấy trưởng phong đánh tới, không lùi mà tiến tới, thân hình của hắn như là du long, xảo diệu tránh đi chín hách trưởng phong, đồng thời trường kiếm trong tay vung ra một đạo hồ quang, thẳng đến chín hách cổ họng. Chín hách thái thượng trưởng lao ánh mắt ngưng lại, thân hình bị dị uốn éo, vậy mà tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát kiếm quang. Hắn trở tay một trường, lòng bàn tay bộc phát ra long hình khí lưu, trường lực cùng kiếm quang chạm vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, không khí chung quanh phảng phất đều bị một kích này đè ép đến vặn vẹo biến hình. Thương Khung Thiên Quân cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ, cánh tay của hắn hơi chấn động một chút, nhưng cũng không buông ra chuôi kiếm. Trong miệng hắn quát nhẹ, mũi kiếm đột nhiên bộc phát ra vô số thật nhỏ tinh mang, mỗi một đạo tinh mang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Tinh mang giống như mưa to hướng chín hách thái thượng trưởng lão chút xuống mà đi, tràn diện dị thường hùng vĩ. Chín hách thái thượng trưởng lão đối mặt cái này công kích dày đặc, không chút hoang mang, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một đạo cực lớn quang thuẫn tại trước người hắn tạo thành. Tinh mang đụng vào trên quang thuẫn, phát ra đinh đinh đương đương âm thanh, phản phất vô số ngôi sao đụng vào cứng rắn trên tấm chắn. Nhưng mà Thương Khung Thiên Quân công kích cũng không ngừng, thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại chín hách thái thượng trưởng lão đỉnh đầu, mũi kiếm trực chỉ quang thuẫn trung tâm. Đông nhiên một kiếm đâm xuống, kiếm quang giống như phá vân chi tiễn, đâm thẳng quang thuẫn hạch tâm. Một kiếm này phản phất tụ tập toàn bộ thiên địa sức mạnh, chém xuống một kiếm, quang thuẫn ứng thanh mà nước, mảnh vụn phân tán bốn phía, tia sáng trong nháy mắt ảm đạm. Lý Thắng Thiên thấy thế, trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới Thương Khung Thiên Quân thực lực thế mà khủng bố như thế, áp chế chín hách. Hắn biết rõ bây giờ không thể lại đứng ngoài cuộc, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc đã xuất bây giờ trên chiến trường. Chương 199, Thương Khung Thiên Quân tuổi thọ gần tới, bại trốn. Chương 199, Thương Khung Thiên Quân tuổi thọ gần tới, bại trốn. Lý Thắng Thiên gia nhập vào, giống như mãnh hổ hạ sơn, khí tức của hắn bá đạo vô song, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nát Thương Khung Thiên Quân cái kia chạm phá quang thuẫn nhất kiếm. Hắn cùng với chín hách đứng song bay, cùng nhau chống lại Thương Khung Thiên Quân. Thương Khung Thiên Quân lấy một chọi hai, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thân hình của hắn như là du long, kiếm quang như hồng, mỗi một lần huy kiếm đều mang hủy thiên diệt địa uy năng. Ba người ở giữa chiến đấu, kịch liệt dị thường, kiếm khí cùng quyền phong xen lẫn, tạo thành một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Bốn phía đạo niệm thiên quân thấy tình cảnh này, không khỏi đối với Thương Khung Thiên Quân thực lực cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi. Thương Khung Thiên Quân thế mà khủng bố như thế, lấy một chọi hai, hơn nữa cũng là cường đại đến cực điểm cùng cảnh giới cường giả. Gầm trời này thiên quân khủng bố như thế, Thương Khung Thiên Quân liền đối với hai tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong, mà cùng với giống nhau mà khác hai vua. Há chẳng phải là nói rõ Côn Ngô Đế Quốc có 6 tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong, tăng thêm cái kia thần bí khó dò đạo tổ. Cỗ này thực lực, sợ là có thể quét ngang vô tận hải vực đi. Thương Hải Thánh Giáo không bị thua a. Yên tâm, Thương Hải Thánh Giáo nội tình cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng, dầu gì còn có đại hoang. Những cái kia đạo niệm thiên quân âm thầm giao lưu, để lộ ra đối với Côn Ngô Đế Quốc kiêng kỵ. Mà vứt bỏ chí tôn thấy thế, trong lòng sợ hãi vô cùng, Thương Khung Thiên Quân thực lực. Hắn cũng vì vừa mới hiện thân mà hối hận, nếu không phải không hiện thân, chắc hẳn đều cùng chính mình không quan hệ, bây giờ gầm trời này thiên quân đối địch chính mình. Thánh giáo đại trưởng lão thấy thế, trong lòng cũng là đột nhiên cả kinh, đối với Côn Ngô Đế Quốc kiêng kỵ sâu hơn. Ha 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 ha, xem ra Thương Hải Thánh Giáo cũng bất quá như thế. Thương Khung Thiên Quân cất tiếng cười to, tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến mức mọi người tại đây làm đau mà nghĩ, hắn trào phúng giống như mũi tên, đâm thẳng Lý Trường Sinh trong lòng. Lý Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới, cho dù chính mình gia nhập vào chiến trường, cùng chín hách liên thủ, cũng bất quá là mới vừa áp chế lại Thương Khung Thiên Quân hung diễm. Nếu nói chém giết đối phương, vậy đơn giản là nhất định không khả năng sự tình. Vừa nghĩ tới Côn Ngô Đế Quốc có tam quân, mà trước mắt vị này vẹn vẹn một trong số đó, hắn tâm cũng không khỏi phải nặng hơn, đối với tương lai tràn đầy sầu lo. Đúng lúc này, Thương Khung Thiên Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Thương Hải Thánh Giáo bầu trời, một đạo cầu vòng xẹt qua chân trời, giống như sáng chói lưu tinh, trong nháy mắt gia nhập vào chiến trường, lệnh tất cả mọi người tại chỗ không khỏi sợ hãi. Đạo thân ảnh kia tán phát khí tức, lại là một tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong cường giả. Một vị áo lam lão giả đột ngột xuất hiện tại Lý Thắng Thiên một bên, chín hách thấy thế, trên mặt hiếm thấy lộ ra vui sướng, "Nguyên Thương, ngươi cũng tới." Được xưng là Nguyên Thương áo lam lão giả nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó ánh mắt như điện, rơi vào Thương Khung Thiên Quân trên thân, không nghĩ tới chỉ là bế quan một hồi, ngoại giới trở nên như thế không thể khống. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngang tàng ra tay, một đạo kinh khủng đèn xuất hiện tại bên cạnh hắn, cái tia đèn tản ra làm người sợ hai khí tức, có mơ hồ tia sáng, phảng phất có thể chiếu sáng hắc ám chỗ xấu nhất. Bốn phía đạo niệm thiên quân thấy thế, trong mắt lập lòe tinh quang, Thương Hải Thánh Giáo đạo niệm thiên quân đỉnh phong lại hiện thân. Thương Hải Thánh Giáo các đệ tử thấy thế, vô bất vi thay đổi màu. Không nghĩ tới Côn Ngô Đế Quốc cường đại như thế, trong lòng bọn họ Thương Hải Thánh Giáo tại Vô Tận Hải vực là tuyệt đối bá chủ cấp bậc, còn lại thế lực cũng không thể cùng với sánh vai. Không nghĩ tới hiện nay. Lúc này, trên chiến trường tình thế phát sinh biến hóa, chín hách, Lý Thắng Thiên cùng Nguyên Thương ba vị đạo niệm thiên quân đỉnh phong cường giả, giống như ba tòa không thể vượt qua sơn phong, để hướng Thương Khung Thiên Quân. Thương Khung Thiên Quân mặc dù cường đại, nhưng ở ba người dưới sự liên thủ, cũng cảm nhận được áp lực. Nguyên Thương ánh đèn giống như định hải thần châm, ổn định toàn bộ chiến trường khí tức, hắn mỗi một lần ánh đèn lấp lóe, đều để Thương Khung Thiên Quân kiếm pháp xuất hiện một tia đình trệ. Nguyên Thương ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ánh đèn tựa như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén cắt chém không gian, phát ra the thé chói hai tiếng gào. Ba đánh một, ba vị đỉnh phong cường giả đè lên Thương Khung Thiên Quân đánh, tràn diện dị thường đặc sắc. Thương Khung Thiên Quân kiếm quang mặc dù vẫn như cũ lăng lệ, nhưng ở ba người dưới sự vây công, đã bắt đầu có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thân hình của hắn tại trong ba vị cường giả thế công không ngừng lùi lại, kiếm quang cũng dần dần ảm đạm. Tại trong một lần giao phong kịch liệt, chín hách công kích cùng Thương Khung Thiên Quân kiếm quang chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Lý Thắng Thiên quyền kình theo sát phía sau, trực tiếp đánh nát kiếm quang, quyền phong thẳng bức Thương Khung Thiên Quân mặt. Mà nguyên thương ánh đèn tại thời khắc này chiếu sáng Thương Khung Thiên Quân đường lui, để cho hắn không đường tối lui. Thương Khung Thiên Quân sắc mặt cuối cùng xuất hiện biến hóa, đó là một loại quyết tuyệt cùng điên cuồng xen lẫn, ba người thấy thế, lại không có mừng rỡ, ngược lại là trong lòng không hiểu dâng lên một vòng tim đập nhanh. Bọn hắn biết rõ, một vị cường giả đến lúc tuyệt vọng, thường thường sẽ bộc phát ra sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Chỉ thấy Thương Khung Thiên Quân khẽ miệng lộ ra cùng tiếu, tiếng cười kia bên trong tràn đầy bất khuất cùng khiêu khích, không tệ không tệ, còn có mạnh hơn sao? Đúng vào lúc này, Thương Khung Thiên Quân thân thể ầm vang bộc phát ra một cỗ khí lưu, cái kia khí lưu màu vàng xen lẫn màu đen, giống như trong thiên địa phong bạo, cuồng bạo mà mãnh liệt. Ngay sau đó, Thương Khung Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thắng Thiên, ầm vang đưa tay một trường, cái kia trong lòng bàn tay bao quanh khí lưu, hướng về Lý Thắng Thiên mãnh kích mà đi. Lý Thắng Thiên cảm nhận được cổ lực lượng này kinh khủng, sắc mặt chợt biến đổi, nhưng bây giờ đã tới đã không kịp, cái kia khổng lồ bàn tay giống như trời sợ, lập tức đánh vào trên người hắn. Hắn lập tức giống như đoạn mất dây cùng con diều, bị oanh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ba người đều chú ý tới, Thương Khung Thiên Quân bây giờ đã đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, lực lượng của hắn mặc dù cường đại, cũng đã nỏ mạnh hết đà. Chín hách, Nguyên Thương liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương quyết ý, bây giờ không thể sai sót, nhất thiết phải nhất cổ tác khí, đem Thương Khung Thiên Quân triệt để đánh bại. Thương Khung Thiên Quân đây là muốn vẫn lạc, một vị đạo niệm thiên quân đỉnh phong vẫn lạc, để cho trận cục này thế trở nên càng thêm bị quyệt. Thương Hải Thánh Giao xuất động ba tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong, chính là không biết được còn có hay không càng nhiều. Ba người liên thủ, tiêu hao hết Thương Khung Thiên Quân sức mạnh. Cuối cùng, sau khi đó cổ cuồng bạo khí lưu tiêu tan, Thương Khung Thiên Quân thân hình dần dần trở nên còn xuống, hắn tóc đen trong nháy mắt hóa thành tóc trắng, nếp nhăn bỏ đầy khuôn mặt của hắn, một thân thọ nguyên sắp hết, hắn đã vô lực tái chiến. Ha ha, ha ha ha, Thương Khung Thiên Quân tiếng cười trở nên khàn khàn mà giàn mua, hắn ầm vang nhất kích, thế mà phá vỡ tấm gương kia hạn chế, vết nứt không gian xuất hiện tại trước người hắn, hóa thành một vệt sáng, hướng đi vết nứt không gian. Ba người cũng không truy kích, bởi vì bọn hắn biết, Thương Khung Thiên Quân một trận chiến này đã tiêu hao hết hắn tất cả sức mạnh, hắn thoát đi, bất quá là chỉ hoãn tử vong thôi. Hơn nữa trận chiến này, ba người đều cũng có thương thế. Mà một màn này đều rơi vào Trần Lâm trong đôi mắt. Chương 200, biển cả nội tình, đạo niệm thiên quân đỉnh phong số lượng. Chương 200, biển cả nội tình, đạo niệm thiên quân đỉnh phong số lượng. Trần Lâm chân thực ý đồ, kỳ thực sớm đã thâm tàng bất lộ. Hắn cố ý để cho tôn kia đạo pháp thần chi thể hiện ra thái độ như thế, bất quá là muốn mượn cơ hội dò xét Thương Hải Thánh Giáo nội tình cùng thực lực. Bây giờ cũng không phải là sinh tử tương bác thời điểm, trong lòng Trần Lâm sáng tỏ, cho dù hắn có năng lực quét ngang các phương thế lực, Côn Ngô Đế quốc cũng chưa chắc có thể tiếp nhận một bước này vượt qua trọng lượng. Dù sao, thực lực lộ vẻ không đủ. Biển cả bốn tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong, tất nhiên làm cho người chấn kinh, nhưng sau lưng có đại hoàng trèo trống, đây hết thể tựa hồ lại lộ ra thuận lý thành trương. Ngay tại lúc, Trần Thiên Ban cho thân ảnh chợt hiện tại đỉnh viện phía trên, thần sắc lo lắng, âm thanh gấp rút, "Lão tổ, Thương Khung Thiên Quân hắn bên cạnh hắn." Thanh Huyền đạo nhân ánh mắt thâm thúy, mà Trần Giang Hà đã tại này hơi dừng lại sau liền rời đi. Thanh Huyền đạo nhân nhìn thấy Trần Lâm, cảm nhận được hắn cái kia bình hòa khí chất, trong lòng không khỏi tán thưởng, vị này đạo tổ quả nhiên danh bất hư truyền, trời sinh lộ ra phá lệ sự hòa hợp. Trần Lâm lại mỉm cười đánh gãy Trần Thiên Ban cho lo nghĩ, "Yên tâm, Thương Khung Thiên Quân vô sự, ngươi chuyến này kiến thức những cái kia thế lực thiên tài, cũng ứng minh bạch thực lực của mình vẫn cần ma luyện." Trần Thiên Ban cho lo nghĩ cũng không bởi vậy giảm bớt, hắn vẫn lo âu nói, "Lão tổ, Thiên Quân độc chiếm quần hùng, lại thân ở Thương Hải Thánh Giáo, chúng ta cùng Thương Hải Thánh Giáo thế bất lưỡng lập, làm sao có thể nói không có việc gì?" Trần Lâm nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Nhưng vào lúc này, Thương Khung Thiên Quân thân ảnh đống nhiên xuất hiện tại hai người trước mắt. Lúc này Thương Khung Thiên Quân khí thế như hồng, cùng lúc trước tuổi thọ sắp hết, như gỗ khô bộ dáng tưởng như hai người. Thương Khung Thiên Quân vừa đến, liền cười mắng, "Đạo tổ để cho ta bảo vệ ngươi, ta thật đúng là chịu không ít đau khổ." Trần Thiên Ban thưởng thấy thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Nếu Thương Khung Thiên Quân thật sự gặp bất chắc, hắn chắc chắn ấy nấy không thôi. Nhưng mà trong lòng của hắn vẫn có nghi hoặc, "Thiên Quân, ngài không phải đã vẫn là sao?" Thanh Huyền đạo nhân cũng tò mò nhìn về phía Thương Khung Thiên Quân. Thương Khung Thiên Quân nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nhếch miệng lên một nụ cười, "Trước đây bất quá là ta phân thân thôi, bây giờ đứng tại trước mặt các ngươi, mới thật sự là bản tôn." Trận chiến đấu này tình báo, giống như một cơn gió lớn, cấp tốc quét sạch toàn bộ Vô Tận Hải vực mỗi một cái xó xỉnh. Nguyên bản bình tĩnh hải vực, bởi vì tin tức này mà ầm ầm sóng dậy, các đại thế lực vô bất vi chấn động, nhấc lên một hồi trước nay chưa có phong bạo. Trong lòng mọi người nghi hoặc trọng trọng, bọn hắn nhớ kỹ rõ ràng, Thương Khung Thiên Quân không phải đã vẫn là sao? Vì cái gì bây giờ lại có thể tái hiện thế gian, mà lại là lấy thực lực cường đại như vậy trở về? Đạo niệm Thiên Quân đỉnh phong, đây là Vô Tận Hải vực bên trong tồn tại cao cấp nhất, tin tức này làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, nhưng lại không thể không tiếp nhận thực tế. Dù sao, tin tức này là từ nội tình thâm hậu Thương Hải Thánh Giáo truyền ra, chân thật đáng tin. Càng khiến người ta khiếp sợ là, Thương Khung Thiên Quân không chỉ có khởi tử hoàn sinh, còn cho thấy đạo niệm Thiên Quân đỉnh phong thực lực kinh khủng. Như vậy, đồng dạng rơi xuống Ly Hỏa Phá Quân cùng Thiên Nhai Thủy Quân đâu? Bọn hắn phải chăng cũng đạt tới đạo niệm Thiên Quân đỉnh phong? Nếu là như vậy, ba vị đỉnh phong cường giả liên thủ, đủ để dung chuyển bất luận cái gì bá chủ thế lực. Cái này ba tôn đạo niệm Thiên Quân đỉnh phong thực lực, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là Thương Khung Thiên Quân, hắn vậy mà bằng vào sức một mình, đối kháng Thương Hải Thánh Giáo ba tôn đạo niệm Thiên Quân đỉnh phong cường giả. Ý vị này Côn Ngô Đế quốc tam quân, đều có lấy một chọi hai thực lực. Ba tôn đạo niệm Thiên Quân đỉnh phong, không, hẳn là sáu tôn. Nhưng mà, Thương Hải Thánh Giáo nội tình cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Ba tôn đạo niệm Thiên Quân đỉnh phong, có phải hay không chỉ là bại lộ ở trên mặt nước một góc của băng sơn? dưới nước còn cất giấu bao nhiêu cường giả, còn có bao nhiêu cấp độ càng sâu nội tình, không người có thể biết. Mặc dù như thế, Thương Khung Thiên Quân vận mệnh vẫn là để những cái kia cùng Côn Ngô Đế quốc thế lực đối nghịch cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm. Thương Khung Thiên Quân thọ nguyên sắp hao hết, Côn Ngô Đế quốc sắp mất đi một vị đạo niệm thiên quân đỉnh phong cường giả. Nhưng mà, nghĩ đến đối phương thọ nguyên không nhiều, không có thế lực nào nguyện ý dễ dàng trêu chọc Côn Ngô Đế quốc, cho dù là Thương Hải Thánh giáo cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, tại thọ nguyên sắp hết lúc, ai cũng không biết một cái tuyệt vọng đạo niệm thiên quân đỉnh phong cường giả sẽ làm ra cái gì chuyện điên cuồng. Lý Thắng Thiên mấy người cũng là nghĩ như vậy, nếu Thương Khung Thiên Quân thật sự điên cuồng lên, tại chỗ tự bạo, Thương Hải Thánh giáo sợ rằng phải tổn thất nặng nề. Cung Hoa Dương cùng Ngự Thủ Cung, nhao nhao giống như chim sợ cảnh quang, bắt đầu khẩn cấp co vào phạm vi thế lực, chỉ lưu lại trọng yếu nhất lãnh địa. Trong lòng bọn họ sáng tỏ, cuộc phong ba này đầu mượn, đúng là bọn họ không khôn ngoan cử chỉ, khiêu khích trước Côn Ngô Đế tử. Nếu không phải như thế, có lẽ Thương Khung Thiên Quân vẫn như cũ sẽ ẩn giấu ở thế, sẽ không dễ dàng hiện thân. Trung quanh thế lực thì đối với cái này tình hình lộ ra một tia nhìn có chút hả hê nụ cười. Nếu không phải Cung Hoa Dương cùng Ngự Thủ Cung trêu chọc, bọn hắn có lẽ còn không biết Thương Khung Thiên Quân lại còn sống sót. Nếu là ở dưới tình huống rốt nát trêu chọc Côn Ngô Đế quốc, một khi Côn Ngô Đế quốc tam quân đột nhiên hiện thân, đây chẳng phải là đồng đẳng với tự tìm đường chết, bị đánh cái trở tay không kịp. Mà đối với Côn Ngô Đế quốc tới nói, bọn hắn ngược lại là lộ ra có chút thong dong. Sách lược của bọn hắn đơn giản sáng tỏ, chỉ cần không trêu chọc Côn Ngô Đế quốc, chờ đợi Thương Khung Thiên Quân thọ nguyên hao hết liền có thể. Dù sao, sự kiện lần này bên trong, Thương Hải Thánh giáo mặt mũi bị hao tổn, chắc hẳn sẽ không liền như vậy bỏ qua, chắc chắn tùy thời mà động. Bất quá cũng khó tránh khỏi, Thương Khung Thiên Quân tại vẫn lạc phía trước, muốn mang đi một phương thế lực. Đang Long Đại Lục, một chỗ khổng lồ thành trì, tọa lạc ở một tòa dãy núi hùng vĩ chi đỉnh, mây mù nhiễu, tựa như trôi nổi tại phía chân trời tiên cảnh. Tòa thành trì này, tên là Lăng Tiêu Thành, chính là Thiên Linh Đế triều trung tâm chính trị, hắn hùng vĩ khí thế, làm người ta nhìn mà than thở. Lăng Tiêu Thành tường thành từ ngàn năm huyền băng đúc bằng sắt liền, cao chừng trăm trượng, chắc địch kiên cố, trên tường thành điêu khắc đủ loại thần thú đồ án, sinh động như thật, phản phất tùy thời đều có thể từ trên tường nhảy xuống. Trên tường thành, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một tòa cực lớn tháp đèn hiệu, ngày đêm thủ hộ lấy tòa này đế đô an bình. Đế cung ở vào Lăng Tiêu Thành điểm cao nhất, dãy cung điện nguy nga hùng vĩ, kim ngói bao trùm, bậc thềm ngọc xoay quanh. Đế cung phía trên cửa chính, treo một khối cực lớn tấm biển, trên viết Thiên Linh Đế cung bốn cái mạnh mẽ chữ lớn, để lộ ra một cảm giác uy nghiêm. Đế cung nội bộ sắp đặt rất nhiều đại điện, phân biệt dùng triều hội, tu luyện, mở tiệc chiêu đãi chờ khác biệt nơi, mỗi một tòa đại điện đều trang sức lộng lẫy, cực điểm xa hoa. Đế cung chỗ sâu, có một tòa cực kỳ khổng lồ đại điện, tên là Càn Khôn Điện. Tòa đại điện này nguy nga hùng vĩ, khí thế rộng rãi. Ở tòa này đại điện chí cao chỗ, tọa lạc một vị tuyệt thế đế chủ, Thiên Vũ Đế chủ, đương đại Thiên Linh Đế triều đế chủ. Thiên Vũ Đế chủ người mặc một bộ kim sắc long bào, bào bên trên có thêu chín đầu dương nhanh múa vút kim long, mỗi một đạo đường vân đều để lộ ra vô thượng quyền uy. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh cửu long hí châu đế quan, mang lên nạm một khỏa cực lớn dạ minh châu, tản mát ra ánh sáng lưu hòa, khiến cho đế chủ dung mạo tại châu quang làm nổi bật phía dưới, càng lộ vẻ thần thánh không thể xâm phạm. Hai tay của hắn nhẹ đặt ở long ỷ trên lan can, ngón tay thon dài hữu lực, mỗi một cây đốt ngón tay đều để lộ ra trưởng khống thiên hạ sức mạnh. Chương 201, Đạo hư nguyên quân, giảng đạo chúng sinh. Chương 201, Đạo hư nguyên quân, giảng đạo chúng sinh. Thiên Vũ Đế chủ sừng sững sừng sững, sau người, một bức nguy nga giang sơn xã tắc đồ dạng người rực rỡ. Trong bản vẽ, Thiên Linh Đế triều đế quốc vạn dặm non sông thu hết vào mắt, sông núi hùng vĩ, giang hà lao nhanh, tựa như một bức sống sờ sờ phồn vinh bức tranh, hiện lộ rõ ràng đế quốc hưng thịnh cùng huy hoàng. Thiên Vũ Đế chủ, giống như bản vẽ này linh hồn chỗ, ngồi trấn giang núi, củng cố xã tắc. Hắn nhất cử nhất động đều lộ ra chí cao vô thượng uy. Tại Thiên Vũ Đế chủ ngự tọa phía trên, hắn thanh âm uy nghiêm giống như lôi đỉnh tại trống trải trong đại điện vang vọng, bá huyền thần tương ở đâu? Thanh âm này mặc dù đạm nhiên, lại ẩn chứa chân thật đáng tin chí cao quyền uy. Tiếng nói vừa ra, một thân ảnh tại điện hạ trong nháy mắt ngưng kết, đó là một tên thân mang chiến giáp nam tử khôi ngô, bá huyền thần tương. Trên người hắn tản ra làm cho người sợ hãi sát phạt chi khí, phản phất mới từ chiến trường trở về. Nam tử xuất hiện một sát na, liền đã bị xuống đất, âm thanh cung kính mà kiên định, đế chủ chuyện gì? Cầm trong tay pháp chỉ, tiến đến Vân Dương Đại Lục Đế Nam Cát, đến lúc đó tự sẽ công bố hết thảy. Thiên Vũ Đế chủ bình tĩnh nói. Bá huyền thần tương nghe vậy, tay phải đặt trước ngực, cung kính đáp lại, tuân đế ý. Trong mắt lập lòe đối với Thiên Vũ Đế chủ cùng nhiệt cùng trung thành, vị này đế chủ không chỉ có để cho Thiên Linh Đế triều tại sự thống trị của hắn phía dưới trở nên càng thêm cường đại, càng thông qua cải cách quy định, thiết lập học viện, đem thiên hạ anh tài hội tụ một đường, vì bọn họ cung cấp tấn thăng thông đạo. Từ địa phương học viện đến đế đô Thiên Vũ học viện, vô số thiên tài đối với Thiên Vũ Đế chủ mang lòng cảm kích, uy vọng của hắn như mặt trời ban trưa. Hơn nữa, Thiên Vũ Đế chủ bản thân chính là một tôn đạo niệm thiên quân. Thiên Vũ Đế chủ trong tay đột nhiên tia sáng đại tác, một đạo tản ra kim mang sáng chói pháp chỉ chống rông xuất hiện, nó phiêu nhiên mà tới, rơi vào Bá Huyền Thần Tương trước người. Bá Huyền Thần Tương tiếp nhận pháp chỉ, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó, trong lòng càng thêm kính sợ. "Ngươi lại đi thôi." Thiên Vũ Đế chủ âm thanh vang lên lần nữa, Bá Huyền Thần Tương đứng dậy, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, chỉ để lại Thiên Vũ Đế chủ cái kia như cũ uy nghiêm thân ảnh, ngồi ở bảo tọa bên trên. "Côn Ngô Đế quốc, có ý tứ." Thiên Vũ Đế chủ tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười. "Thiên Linh Vệ thống lĩnh." Thiên Vũ Đế chủ một tay nâng cầm lên, tay kia vỗ nhẹ nhẹ đánh long ỷ tay ghế, thanh âm bên trong để lộ ra không dung kháng cự mệnh lệnh. Theo lời của hắn, một cái mặt nạ che mặt thân ảnh xuất hiện tại điện hạ, lập tức quỳ xuống đất nghe lệnh. Ngươi lại cầm trong tay sơn hà xã tắc đồ tiến đến Tử Vong Hải, cùng bên trong tồn tại trò chuyện. Thiên Vũ Đế chủ lời nói, giống như sự an bài của vận mệnh. Giang Sơn xã tắc đồ tại phía sau hắn phát ra hào quang chói sáng, từ từ nhỏ dần, cuối cùng rơi vào Thiên Linh Vệ thống lĩnh trong tay. Thiên Linh Vệ thống lĩnh tiếp nhận đồ quyền, không chút do dự, lập tức thi hành Thiên Vũ Đế chủ mệnh lệnh. Thiên Vũ Đế chủ ánh mắt tại trong đại điện dao động, cặp kia thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy bí mật. Trong lòng của hắn đang trầm tư, hồi tưởng lại cái kia đoạn phủ đầy bụi lịch sử, thần cung thánh, đại hoang nhân tộc tuyệt thế cường tộc, lấy tuyệt thế sức mạnh vang dội của kim. Nhưng mà, chính là bởi vì hắn lựa chọn trung lập, không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào, cuối cùng đưa tới thánh tòa nghi kỵ. Tại thánh tòa chủ tính phía dưới, liên hợp còn lại cường tộc sức mạnh, thần cung thánh bị trấn áp, mãi đến vẫn lạc. Nhưng oán niệm của hắn, giống như trong thâm viên cự thú, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Nếu không phải thánh tòa ban cho Thương Hải Thánh giáo thánh khí, để mà trấn áp cổ sức mạnh kinh khủng kia, chỉ sợ vô tận hải vực đã sớm bị oán niệm thống trị. Bất quá, cái kia thánh khí kết nối lấy thánh tòa khí vận, bây giờ thánh khí suy vi, thánh tòa xem ra sẽ ra chuyện. Những bí ẩn này, nếu để cho Lý Thắng Thiên biết được, chắc chắn khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, Thiên Vũ Đế chủ nói, lại giống như tận mắt nhìn thấy. Bây giờ, hoạt động mạnh tại thế gian này, bất quá là đạo niệm thiên quân cấp độ oán niệm, hoặc giả thuyết là tiên tiên pháp linh. Thế nhưng chút chiếm cứ tại thần cung thánh thi hải phụ cận tiên tiên pháp linh, thực lực của bọn nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại là không thể biết được. Thiên Vũ Đế chủ trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, tất nhiên lựa chọn vận chiều chi lộ, vậy thì không sợ hai chút nào đi đến cùng. Để cho ta nhìn một chút đến cùng là Thiên Linh Đế triều có thể nhất thống thiên hạ, vẫn là Côn Ngô Đế quốc có thể cười đến cuối cùng. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta trở thành thánh đỉnh chi chủ. Thiên Vũ Đế chủ thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong để lộ ra vô tận khát vọng. Ngoài cửa cây kia cây khô tựa hồ cảm nhận được cô ý chí này, chậm rãi rơi xuống từng mảnh lá cây. Lá cây trên không trung xoay chuyển, giống như bị tuế nguyệt vứt bỏ phế vật, cấp tốc biến vàng, cuối cùng rơi xuống đất, hóa thành một mảnh màu xanh biếc rồi rào thổ nướng. Tuế nguyệt như ngọc, diệp lên lá rụng, đảo mắt đã đi tới Hồng Vũ 91 năm chi thu. Thương Khung Thiên Quân thân ảnh xuất hiện ở trong mắt chúng sinh, hắn ngồi xếp bằng, khuôn mặt tan tưởng, phảng phất một bức sắp tọa hóa bức tranh. Mà còn lại hai vị thiên quân cũng hiện lộ chân thân, lại chỉ là đạo niệm thiên quân hậu kỳ tu vi, cái này khiến Côn Ngô Đế quốc lực uy hiếp trong nháy mắt hạ xuống. Đám người nguyên lai tưởng rằng hai vị này thiên quân cũng là đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, không nghĩ tới lại chỉ là hậu kỳ cảnh giới. Giờ khắc này, uy hiếp cảm giác tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Trần Lâm bây giờ mỉm cười nhìn về phía Hạo Thiên, hỏi: "Vân Dương đại lục tình huống như thế nào?" Hạo Thiên nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Thiên Linh Đế triều đột nhiên ra tay, ngự thủ cũng đã ở đầu năm hoàn toàn thần phục tại đế quốc phía dưới. Vị kia đạo niệm thiên quân đỉnh phong cường giả chẳng biết tại sao không có ra tay, dẫn đến ngự thủ cung cuối cùng quy thuận Thiên Linh Đế triều. Trần Lâm sau khi nghe xong, trong lòng nổi sóng chập trùng. Mười năm này, Thiên Linh Đế triều đột nhiên làm loạn, trực chỉ ngự thủ cung. Còn lại tam đại thế lực mặc dù liên thủ cùng ngự thủ cung chống cự, lại vẫn không cách nào thay đổi ngự thủ cung thần phục vận mệnh. Bây giờ, tam đại thế lực tràn ngập nguy hiểm, Thiên Linh Đế triều răng nanh đã lộ ra, mục tiêu kế tiếp nhất định chính là bọn hắn một trong số đó. Bởi vậy, bọn hắn quyết định liên thủ, đầu năm lúc, mỗi cái thế lực đều thiết lập trận pháp truyền tống, để lẫn nhau trợ giúp, kịp thời cứu viện. Thiên Linh Đế triều dã tâm giống như một cơn gió lớn, cấp tốc quét sạch toàn bộ vô tận hải vực hai mắt, còn lại thống trị đại lục đám người nhao nhao để cao cảnh giác, bắt đầu đối với Thiên Linh Đế triều lựa chọn một loạt phòng bị phương sách. Thiên Linh Đế triều thực lực chính xác không thể khinh thường, Hạo Thiên trầm giọng nói, trong giọng nói để lộ ra sâu đậm kiên kỵ. Bốn đại thần tướng, mỗi một vị cũng là đạo niệm thiên quân trung kỳ cường giả, đội hình như vậy đã đủ để cho nhân tâm kinh. Huống chi, đế quốc nội bộ còn có thế lực khác rắc rối phức tạp, nội tình chi thâm hậu, làm người ta nhìn mà than thở. Trần Lâm nghe vậy, yên lặng gật đầu. Thiên Linh Đế triều độc chiếm một mảnh đại lục tài nguyên cách làm, chính xác khiến cho trở nên cường đại dị thường. Dạng này nội tình, mặc dù để cho người ta kiêng kỵ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội đột nhiên tại toàn bộ vô tận hải vực quanh quẩn, truyền vào mỗi một cái sinh linh trong hai. Ta bèn nói hư nguyên quân, đạo niệm thiên quân hậu kỳ tu vi, đến từ Thiên Linh Đế triều. Đại nạn sắp tới, ta muốn tìm một vị truyền thừa người. Sẽ tại Đằng Long đại lục Thiên Khải Sơn vì chúng sinh giảng đạo, đồng thời từ trong lựa chọn sử dụng một vị truyền thừa người. Vô luận người nào loại nào tộc, đều có thể đến đây tìm kiếm cơ duyên. Chương 202, Tử Vong Hải, chiến hiện thân. Chương 202, Tử Vong Hải, chiến hiện thân. Hạo Thiên nghe xong, sắc mặt đột biến, ánh mắt bên trong toát ra vẻ không thể tin được, không ngờ Thiên Linh Đế triều lại có khí phách như thế. Đằng Long đại lục, mảnh này mênh mông vô ngần thổ địa, trải qua thời gian dài đều tại Thiên Linh Đế triều thiết huyết thống trị phía dưới. Cho dù là những cái kia uy chấn một phương tông môn thánh địa, cũng không thể không thần phục với đế quốc uy nghiêm phía dưới. Nhưng mà hôm nay, đạo hư huyền quân cử động lần này, hiển nhiên là có ý đồ khác. Thiên Vũ Đế chủ thụ ý một vị đạo niệm thiên quân hậu kỳ đại năng, cho dù là tại đại nạn sắp tới lúc, nhưng có thể lực Thiên Linh Đế triều phát huy ra lực lượng khổng lồ. Nhưng mà vị này đại năng lại lựa chọn giảng đạo, thậm chí chọn lựa người thừa kế. Vị này đại năng nói không chính xác đem chính mình suốt đời tu vi truyền thụ cho người thừa kế, khả năng này cũng chưa chắc không có. Nếu thật như thế, chỉ sợ toàn bộ vô tận hải vực đều sẽ vì đó điên cuồng. Dù sao, đây chính là đạo niệm thiên quân hậu kỳ tu vi, cho dù chuyển thừa quá trình bên trong có chỗ thiệt hại, nhưng vẫn như cũng đủ để cho người đặt chân đạo niệm thiên quân chi cảnh. Thiên Linh Đế triều cử động lần này, không thể nghi ngờ là đang tạo thế, hấp dẫn vô số cường giả đi tới Đằng Long đại lục. Cho dù bọn hắn cuối cùng không thể trở thành chuyển thừa giả, nhưng giảng đạo tri ân cũng đủ làm cho bọn hắn đối với Thiên Linh Đế triều lòng sinh cảm kích. Cử động lần này càng là để cho người ta cảm giác Thiên Linh Đế triều tựa hồ có ý định đem chính mình chế tạo thành vô tận hải vực tu luyện thánh địa, ra tâm bừng bừng, rõ rành rành. Trần Lâm tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn lùi ngùi mai thôi, nhịn không được mở miệng nói, Thiên Linh Đế Triều, Côn Ngô Đế Quốc, tất có một trận chiến. Chỉ là không biết, trận chiến tranh này lúc nào sẽ buông xuống. Hai đại đế quốc cùng thuộc gặp may mắn hướng lưu, cuối cùng khó tránh khỏi một trận chiến. Hạo Thiên nghe vậy, cũng lộ ra vẻ tươi cười, lão tổ, có ngài tại, Côn Ngô Đế Quốc như thế nào bại trận? Trần Lâm tọa trấn Côn Ngô Đế Quốc, đương nhiên sẽ không để cho hắn diệt vong. Trần Lâm nghe vậy, chỉ là lắc đầu mỉm cười, nhưng vào lúc này, Trần Giang Hà mấy người cũng đi tới trong viện. Trần Lâm tự nhiên biết ý đồ của bọn họ. Trần Giang Hà đi tới Trần Lâm trước mặt, thần sắc lo lắng, lão tổ, Đạo Huyền Hư Quân lần này nói sau khi rơi xuống, các đại thế lực của đại lục nhao nhao âm thầm phái người đi tới Đằng Long đại lục, ngay cả ta Côn Ngô Đế Quốc tu sĩ cũng không nhịn được tâm động. Đạo niệm tiên quân dụ hoặc, thực sự quá lớn. Vô tận hải vực sinh linh vô số, nhưng đạo niệm tiên quân lại lắc đắc không có mấy, đủ để nhìn ra đạo niệm tiên quân chân quý cùng mọi người đối với nó khát vọng. Trần Lâm lại chỉ là đạm nhiên đáp lại, bọn hắn muốn đi cứ đi, Thiên Linh Đế Triều tất nhiên muốn đánh trận đấu, vậy liền để bọn hắn thử xem những đại thế lực kia liên thủ sức mạnh. Đã như thế, cũng có thể chia sẻ ta Côn Ngô Đế Quốc áp lực, cớ sao mà không làm? Còn nữa, trước thực lực tuyệt đối, khác hết thảy đều là hư ảo. Trần Giang Hà nghe Trần Lâm nói như vậy, liền không còn lo nghĩ. Lao tổ tự tin như vậy, hắn lại có sợ gì? Đúng, ngươi mau chóng bê quan xung kích đạo niệm thiên quân chi cảnh. Trần Lâm tiếp tục nói, nói xong, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một quả huyền hoàng sắc quả cầu ánh sáng, đem vật này giao cho Dương Huyền Đạo bọn người, cùng với huyết sắc quân đoàn. Côn Ngô Đế Quốc tu sĩ càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cường đại, xem như Côn Ngô Đế Quốc đế chủ Trần Giang Hà tự nhiên được lợi càng nhiều, bây giờ đến hư triệt để võ đỉnh phong. Tiếng nói vừa ra, cái kia huyền hoàng ánh sáng màu cầu trong nháy mắt chia ra thành vô số tiểu phần, tản mát ra thần bí tia sáng. Hạo Thiên chăm chú nhìn những thứ này qua cầu, cảm nhận được một loại không hiểu quen thuộc. Trần Giang Hà mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng không có hỏi nhiều, tiếp nhận quang cầu sau, Trần Lâm cười nhạt một tiếng, ngươi lại đi thôi, có khách tới. Trong lòng Trần Giang Hà cả kinh, có thể để cho lão tổ xưng là khách nhân, người tới nhất định không thể coi thường. Hơn nữa, hắn vậy mà không có phát giác được người ngoại lai đến, có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Trần Giang Hà đội vàng lui ra, lưu lại Hạo Thiên, Ngọc Giao cùng Trần Lâm ba người. Trần Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nhàn nhạt mở miệng, khách nhân nếu đã tới Côn Ngô Đế Quốc, sao không hiện thân gặp mặt? Trần Lâm lời nói vừa ra, đỉnh đầu bầu trời liền nhộn nhạo lên một đạo không gian ba động, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, diện mục mơ hồ, lại toàn thân tản ra làm người sợ hãi chiến ý khí tức. Đạo tổ không hổ là đứng tại vô tận hải vực đỉnh tự đầu, lại có thể nhìn rõ bản tọa hành tung. Khan khan ma tràn ngập tĩnh mịch âm thanh từ trong thân ảnh kia truyền ra, phảng phất đến từ cửu lưu địa ngục. Trần Lâm nghe vậy, lại là mỉm cười, bình tĩnh đáp lại, đạo hữu quá khen, có thể từ trong tử vong hải thoát thân, lại tu vi đạt đến đạo niệm thiên quân đỉnh phong, phần thực lực này mới thật sự là làm cho người kính nể. Tiên tiên pháp linh lai lịch, Trần Lâm sớm đã thông qua Thương Hải Thánh Giáo con đường dò mực hai. Đạo pháp thần chi thủ đoạn, tăng thêm dịch dung cùng siêu hồn chi thuật, để cho hắn dễ dàng thẩm thấu rất nhiều thế lực. Thần cung thánh. Đồng thời bây giờ tại các đại trong thế lực đều có hắn ám tử, duy chỉ có Thiên Linh Đế Triều bởi vì đặc thù vận triều lưu mà khó mà thẩm thấu. Mà trước mắt tiên tiên pháp linh đến đạo niệm tiên quân tầng thứ đỉnh phong, nếu thêm nữa vị kia thần cung thánh nghe đồn, ngược lại cũng không đủ bị quái. Ngọc Giao cùng Hạo Thiên nghe được đạo niệm tiên quân đỉnh phong chữ, cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới lại là một vị đứng tại tu luyện đỉnh phong cường giả. Thân ảnh kia khép cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi, ta tên là Chiến, lần này đến thăm Côn Ngô Đế Quốc, là hy vọng có thể cùng đạo tổ hợp tác. Hắn tuy vô pháp nhìn thấu Trần Lâm chân thực thực lực, nhưng có thể liếc mắt nhìn ra chính mình bộ dạng, rõ ràng thực lực phi phàm. Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đối với vị này toàn thân tản ra nồng đậm chiến chi pháp tắc cường giả nói lên hợp tác, hắn tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Hợp tác như thế nào, hoặc có lẽ là, ngươi dựa vào cái gì để cho ta Côn Ngô Đế Quốc cùng ngươi hợp tác? Trần Lâm không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi ngược lại. Chiến nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiếng cười kia bên trong để lộ ra một loại sâu không lường được tự tin, đạo tổ lai lịch lạ thường, tự nhiên biết tử vong hải huyền bí, đây chính là chúng ta hợp tác thẻ đánh bạc. Trần Lâm nghe vậy, lại là khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia tinh quang, các ngươi bày ra sức mạnh, tất nhiên bất phàm, nhưng muốn phá vỡ Thương Hải Thánh Giáo chỉ sợ còn xa xa không đủ, chớ đừng nhắc tới sau lưng thế lực khổng lồ. Hắn dừng một chút, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu không gian, nhìn thẳng cái kia sâu không lường được tử vong hải bên trong tất nhiên có kinh khủng hơn tồn tại, nhưng chúng nó nếu có thể dễ dàng đi ra, vô tận hải vực cách cục sớm đã thay đổi, ngươi cũng sẽ không đến thuyết phục ta. Chiến thân ảnh hơi chấn động một chút, sau đó bình tĩnh đáp lại, đạo tổ lời nói không phải không có lý, nhưng hiện tại chúng ta có thể hiện ra sức mạnh, có bốn tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong đội hình, như vậy chẳng lẽ còn không đủ để gây nên đạo tổ hứng thú? Hơn nữa lần này chính là phụng cực lớn nhân mệnh lệnh. Chương 203, hợp tác sau đó đều bằng bản sự. Chương 203, hợp tác sau đó đều bằng bản sự. Bốn tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong lực lượng như vậy để cho Hạo Thiên cùng Ngọc Giao trong lòng hai người nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tại tử vong hải chỗ sâu, thế mà cất giấu tồn tại mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, chỉ nói tới vị tiêu cực đại nhân, đạo niệm thiên quân đỉnh phong cường giả, có thể bị hiệu lệnh cái này, bản thân thực lực tất nhiên đã vượt qua đạo niệm thiên quân phạm chủ. Trần Lâm khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những cái kia bán linh tại trong tử vong hải phát triển lâu như thế, thế mà cũng chỉ có bốn tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong. Hắn đối với cái này biểu thị hoài nghi, nhưng chiến nhắc tới bốn tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong thực lực, chính xác cũng không thể khinh thường. Lại thêm vị kia thần bí cực tuyệt đối là vượt qua đạo niệm thiên quân tồn tại, chỉ là không cách nào đi ra tử vong hải. Trần Lâm nghe xong, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, thần cung thánh sức mạnh, tuyệt sẽ không vẹn vẹn như thế, bất quá như lời ngươi nói, cũng coi như là một cỗ không tầm thường sức mạnh. Như vậy, chúng ta nên như thế nào hợp tác? Trần Lâm âm thanh bình tĩnh mà hữu lực, lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Chiến đối với Trần Lâm nhắc đến thần cung thánh tên cũng không có chỗ ba động, hắn tiếp tục mở miệng nói, uy hiếp lớn nhất, tự nhiên là Thương Hải Thánh Giáo. Tất nhiên đế quốc cùng Thương Hải Thánh Giáo có thủ, chúng ta trước tiên có thể đi chém giết Kỳ trưởng lão, dẫn xuất mấy cái kia lão quỷ, cuối cùng cùng đối kháng. Một khi Thương Hải Thánh Giáo hủy diệt, phá hư thông hướng Đại Hoang trận pháp, ngăn cản Đại Hoang đến rút. Sau đó, còn lại thế lực như thế nào chia cắt, thì nhìn riêng phần mình bản lãnh. Trần Lâm nghe xong, trong lòng không khỏi cười lạnh, đối phương sẽ vượt qua đạo niệm thiên quân tồn tại, một khi Thương Hải Thánh Giáo bị diệt, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp thì sẽ là chính mình. Nhưng mà, hắn cũng không e ngại, bởi vì thực lực của hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa đối phương bại lộ mạnh hơn tồn tại, tự nhiên cũng nghĩ thăm dò chính mình. Chẳng lẽ các ngươi không sợ bại lộ thân hình, dẫn tới Đại Hoang Thương Hải Thánh Giáo? Trần Lâm nhàn nhạt hỏi, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Chiến nghe vậy, phát ra một tiếng cười khẽ, chúng ta tự nhiên có ứng đối thủ đoạn, huống hồ cái kia thánh khí không trấn áp được bao lâu, cực lớn người sẽ đích thân ra tay. Thánh khí một từ để cho Trần Lâm trong lòng hơi động, âm thầm nhớ kỹ tin tức này. Hảo. Trần Lâm gật gật đầu, Chiến nghe sau, cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền hợp tác vui vẻ. Tiếng nói vừa ra, Chiến thân ảnh tựa như cùng một vòng lưu quang, tan biến trong không khí, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trần Lâm hơi hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối phương vì cái gì không tìm Thiên Linh Đế Triều hợp tác, sợ là có ý định khác. Thiên Linh Đế Triều thực lực tại Vô Tận Hải vực sợ là trừ ra Thương Hải Thánh Giáo tối cường thế lực, Chiến lại lựa chọn cùng mình hợp tác, mà không phải là tìm tới Thiên Linh Đế Triều, ở trong đó ý vị sâu xa. Thiên Linh Đế Triều bày ra sức mạnh cùng Thiên Vũ Đế chủ cổ tay, thế nhưng là rất mạnh. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Đế Nam Các lại là Thiên Linh Đế Triều sớm bày ra một cái ám tử. Cái này sắp đặt, có lẽ muốn ngược dòng đến trước đây thật lâu, khi đó Thiên Linh Đế Triều điều động cường giả âm thầm đi tới Vân Dương Đại Lục, sáng lập thế lực, không ngờ, cái này một thế lực vậy mà phát triển đến kích thước ngày hôm nay. Vốn chỉ là nhường ngươi tiến đến Vân Dương Đại Lục vì sau này Thiên Linh Đế Triều làm tốt làm nền, không nghĩ tới ngươi vậy mà hôn trở thành trí cường. Trong lòng Trần Lâm âm thầm cảm khái, Thiên Linh Đế Triều chiêu này ám kỷ, đi được không thể bảo là không tao minh. Mà bây giờ, Tam Phương thế lực liên thủ chống cự Thiên Linh Đế Triều, tại Trần Lâm xem ra, trận này đối kháng có lẽ sẽ không kéo dài quá lâu. Mấy tháng hoặc mấy năm sau, Thiên Linh Đế Triều rất có thể liền sẽ công phá phòng tuyến. Dù sao có Đế Nam các cái này ẩn núp gián điệp tại, Tam Phương thế lực liên hệ trận pháp chính là đột phá khẩu. Thiên Linh Đế Triều hoàn toàn có thể thông qua Đế Nam các trận pháp, trong nháy mắt buông xuống tại còn lại hai thế lực lớn, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nhưng mà, trong lòng Trần Lâm còn có một tia nghi hoặc, gần đây hắn phát hiện Ma Lâm lão tổ tựa hồ mai danh nhận tích, cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Đối phương không phải là cùng chính mình có thù sao? Tính toán, Hạo Thiên hít vào một hơi thật dài, ánh mắt bên trong để lộ ra khó che giấu sầu lo, hắn trầm giọng đối với Trần Lâm nói, "Lão gia, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cùng thế lực như vậy hợp tác, giống như bảo hộ lẫn ra. Thực lực của bọn hắn thâm bất khả trắc, vạn nhất bọn hắn lòng mang ý đồ xấu, sợ là chúng ta Côn Ngô Đế quốc sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục." Côn Ngô Đế quốc cùng thực lực sai biệt của đối phương rõ ràng, nhưng mà đối phương lại lựa chọn Côn Ngô Đế quốc xem như đồng bạn hợp tác, mà không phải là càng cường đại hơn Thiên Linh Đế Triều. Điểm này, để cho Hạo Thiên trăm mối vẫn không có cách giải. Dù sao Thiên Linh Đế Triều thực lực, dứt bỏ lão gia, so Côn Ngô Đế quốc mạnh rất nhiều rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn cảm thấy Thiên Linh Đế Triều khó mà chưởng khống? Hoặc bọn hắn tại xử lý xong Thương Hải Thánh Giáo sau đó, tự nhận không cách nào lại đối phó Thiên Linh Đế Triều, bởi vậy mới lùi lại mà cầu việc khác, đã chọn chúng ta. Nhưng mà, thực lực của đối phương hoàn toàn không kém Thiên Linh Đế Triều, điểm này Hạo Thiên trong lòng hết sức rõ ràng. Trần Lâm lại chỉ là khẽ gật đầu một cái, ánh mắt của hắn đạm nhiên. Nếu như bọn hắn muốn đâm lưng, cái kia cũng muốn nhìn bọn hắn phải chăng có đầy đủ thực lực. Trần Lâm âm thanh bình tĩnh mà kiên định. Hạo Thiên đem nghi ngờ trong lòng cùng bất an đều nói cho Trần Lâm, nhưng Trần Lâm vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Trước mắt của hắn, chậm rãi hiện ra từng hàng màu vàng chưa biết. Hương hỏa giá trị, 6900 tỷ hương hỏa giá trị. Hương hỏa giá trị tăng trưởng đã dần dần chậm dần, toàn bộ trung thiên vực tín đồ cơ hồ đã bị hắn hấp thu hầu như không còn, là thời điểm đưa ánh mắt về phía thiên địa rộng lớn hơn. Thần Võ Chí Tôn tiền kỳ. Thần Võ Chí Tôn, đây là người tu luyện tại vượt qua đạo niệm thiên quân cánh cửa sau, mới có thể chạm đến cảnh giới chí cao. Trần Lâm vì đạt đến cảnh giới này, không tiếc hao phí kinh người 10 vạn đức hương hỏa giá trị. Trần Lâm vững vàng đặt chân ở Thần Võ Chí Tôn tiền kỳ, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía chỗ xa hơn. Nếu có thể thống nhất Vô Tận Hải vực, lực lượng của hắn sẽ giống như phá kén thành bướm, leo lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Dù sao một cái trung thiên vực cùng bên ngoài số lượng không nhiều bên ngoài tín đồ, liền đem hắn đẩy vào đến Thần Võ Chí Tôn tiền kỳ. Đạo niệm thiên quân tu luyện chính là thiên địa pháp tắc, mà Thần Võ Chí Tôn nhưng là trên cơ sở này, đem pháp tắc tu luyện tới cấp độ càng sâu, thậm chí đem hắn bên trong hóa thành chính mình đạo. Trần Lâm không giống bình thường, hắn dung hợp thiên hạ công pháp, vạn đạo uy nhất, thực lực của hắn tại trong Thần Võ Chí Tôn tiền kỳ đã đạt đến tuyệt đỉnh, có thể so với trung kỳ tồn tại. Phải chăng tiêu phí 25 vạn ức hương hỏa giá trị tấn thăng đến Thần Võ Chí Tôn trung kỳ, nhắc nhở lộ ra phá lệ làm người khác chú ý Trần Lâm nhưng lại không nóng lòng làm ra lựa chọn, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không vô tận, tự hỏi Tử Vong Hải bên trong những tồn tại kia thực lực tấn thăng tình huống. Trong lòng của hắn tự có tính toán, chỉ cần có thể lại thống lĩnh một mảnh hoặc hai mảnh đại lục, thực lực của hắn đem không ai có thể ngăn cản, cho dù là đối mặt cái chết hải, hắn cũng không sợ. Thái Thương Đại Lục huyết chủ, cái này hắn chú tâm bố cục quân cờ, cuối cùng đã tới nên khởi động thời điểm. Hắn cũng không nóng nảy quét ngang Vô Tận Hải vực, dù sao Thương Hải Thánh giáo đằng sau còn có Đại Hoang Thương Hải Thánh giáo. Nếu Vô Tận Hải vực có chính mình dạng này tu sĩ sinh ra, Đại Hoang cường giả tất nhiên đến đây, còn chưa đủ mạnh. Dù sao khi đó tới sợ là thần vũ tồn tại. Chương 204, ngươi có biết, đạo niệm thiên quân phía trên là bực nào tồn tại? Chương 204, ngươi có biết, đạo niệm thiên quân phía trên là bực nào tồn tại? Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, thanh âm của hắn đạm nhiên mà, ngươi có biết, đạo niệm thiên quân là bực nào tồn tại? Vị yêu cực hẳn là liền đến cảnh giới này. Hạo Thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi vi diệu kích động cùng sâu đậm kính ngưỡng. Lao ra lời nói này, chẳng lẽ là ám chỉ, chính hắn cũng đã chạm tới trong truyền thuyết kia cảnh giới. Thần võ chí tôn. Sau một tháng, tại Thái Thương Đại Lục yêu vực chỗ sâu, huyết chủ đang chìm ngâm ở một chỗ thần bí chỗ tu luyện, trên người hắn tràn ngập huyết khí nồng nặng, quanh mình không khí tựa hồ cũng bởi vì hắn tồn tại mà trở nên trầm trọng. Ngay tại hắn tu luyện được hừng hực khí thế thời điểm, một đạo thân ảnh hư ảo vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đạo pháp thần chi. Huyết chủ cảm nhận được cố khí tức quen thuộc kia, lập tức từ trong trạng thái tu luyện lui ra, cung kính đứng dậy, mở miệng hỏi, đạo tổ chuyện gì? Hắn đối với đạo tổ lòng kính sợ đã thật sâu in vào trong lòng của hắn. Thương khung thiên quân cường giả như vậy, đã là đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, lại như cũ quỷ đạo tổ môn hạ, cái này khiến hắn không cách nào tưởng tượng đạo tổ đến tuột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Đạo pháp thần chi bình tĩnh mở miệng, thanh âm bên trong không mang theo một tia tình cảm, ngươi bây giờ chính là Vạn Yêu Minh đại minh chủ, thế lực phát triển được như thế nào? Huyết chủ nghe lời nói này, khóe miệng hơi hơi dương lên, phản phất là tại hướng một vị lãnh tụ hồi báo tin vui đồng dạng, trong giọng nói của hắn tràn đầy tự hào. Bây giờ Vạn Yêu Minh bên trong, có hai tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong, còn có hai tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ, ta cũng tại không ngừng mà ám chỉ bọn hắn, từng bước đem bọn hắn đặt vào phạm vi thế lực của ta. Còn lại thành viên đều đã thật lòng khâm phục mà đưa về ta dưới trướng đạo pháp thần chi ngay vậy, thần sắc bình tĩnh như trước như nước, không dậy nổi một tia gợn sóng, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia tán dương tia sáng, xem ra, đại minh chủ huyết mạch chính xác bất phàm, nhường ngươi tại tu luyện trên đường tiến bộ thần tốc như thế, huyết chủ có thể có đủ thành tựu ngày hôm nay, không thể rời bỏ ủng hộ của hắn. Nhớ kỹ trước đây, Vạn Yêu Minh đại minh chủ tại sau khi trở về, huyết chủ âm thầm đánh lén, nhất cử có thể bắt được. Sau đó, đạo pháp thần chi đem tinh luyện sức mạnh ban cho huyết chủ, khiến cho hắn nhất cử nhảy lên chí đạo niệm thiên quân trung kỳ thực lực, hơn nữa vinh dự trở thành đại minh chủ. Tại đạo pháp thần chi dưới sự giúp đỡ, Vạn Yêu Minh bên trong hai tôn đạo niệm thiên quân trung kỳ cũng nhao nhao quy thuận, tăng thêm trước kia thiên ngoại thiên thiết lập cùng đối với Vạn Yêu Minh trên dưới thẩm đấu, huyết chủ thế lực đã như mặt trời ban trưa. Nhưng mà, vẫn có hai tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ cùng đạo niệm thiên quân đỉnh phong chưa hoàn toàn thần phục, đây không thể nghi ngờ là huyết chủ tâm bên trong một cây gai, chỉ vì hắn thực lực còn không đầy đủ. Yêu vực còn lại thế lực đâu? Đạo pháp thần chi âm thanh vang lên lần nữa, phá vỡ yên lặng ngắn ngủi. Tự nhiên là có thể thu phục, bất có thể thu phục diệt. Huyết chủ đáp lại lanh khốc kiên quyết, không chút do dự. Đạo pháp thần chi gật gật đầu, nhàn nhạt phân phó, ngươi lại đi để cho hai vị khác đạo niệm thiên quân hậu kỳ đến đây. Huyết chủ nghe xong, sắc mặt đại hỉ, hắn biết ý vị này đạo tổ sắp đối với cái kia hai tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ động thủ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thất bại, bởi vì đạo tổ thực lực là hắn không cách nào sánh bằng đỉnh phong. Huyết chủ lập tức gọi Vạn Yêu Minh bên trong hai vị kia đạo niệm thiên quân hậu kỳ. Hắn thân là Vạn Yêu Minh đại minh chủ, đối phương tự nhiên sẽ xem ở mặt mũi này tiến lên đây. Một hồi thời gian, bọn chúng đến. Bọn hắn đến lúc, một cỗ đậm đà yêu khí đập vào mặt, phảng phất có thể ăn mòn hết thảy. Một vị yêu tộc đạo niệm thiên quân hậu kỳ thân hình cao lớn, làn da hiện ra quỷ dị lục sắc, hai mắt như đuốc, thiêu đốt lên hừng hực hỏa. Vạn Yêu Minh bên trong tiên lân yêu chủ, một vị khác nhưng là thân hình uyển chuyển, lại đầy người bao trùm lấy sắc bén lân thiến, mỗi một mảnh đều lập lòe hàn quang. Quỳnh Bích yêu chủ, mà giờ khắc này đạo pháp thần chi đã sớm hư ảo ở trong không gian, hai yêu cũng không phát hiện đạo pháp thần chi. Thiên Lân yêu chủ buông xuống sau đó, cặp kia sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm huyết chủ, nét miệng lên vẻ khinh thường đường cong, lạnh giọng mở miệng, gọi chúng ta đến đây chuyện gì, sẽ không phải lại là muốn dùng những cái kia chuyện cũ mềm tới lôi kéo chúng ta à? Kiệt kiệt kiệt. Một bên Quỳnh Bích yêu chủ bây giờ phát ra một hồi tiếng cười ấm lãnh, tiếng cười kia giống như cú vọ giữa đêm khuya khoắt tê mình, để cho người ta không rét mà run. Bây giờ cái này Vạn Yêu Minh trên giới đều bị ngươi thẩm thấu mấy lần, mà khác mấy vị minh chủ cũng bất quá là tại đạo niệm thiên quân tiền kỳ tiêu chuẩn, không thể không khuất phục. Thiên Lân yêu chủ trong giọng nói tràn đầy trào phúng và khinh thường. Hắn ngay sau đó âm sâm sâm tiếp tục nói, nếu là bản tọa đem lúc này cục diện báo cáo nhanh cho hai vị lao tổ bên trong bất luận một vị nào, các ngươi sợ là phải đối mặt toàn quân bị diệt vận mệnh. Bọn hắn tự nhiên đối với Vạn Yêu Minh tình huống hôm nay rõ như lòng bàn tay, dù sao ngoại trừ hai vị lao tổ, còn có cái gì có thể chân chính ước thúc bọn hắn những thứ này cường giả đứng đầu đâu. Huyết chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười nói, các ngươi không có cáo chi lao tổ, lời thuyết minh các ngươi còn có mục đích khác. Thiên Lân yêu chủ nghe xong không khỏi cười ha hả, tiếng cười kia bên trong tràn đầy cuồng vọng cùng tự tin, không tệ, vì chúng ta hiệu lực như thế nào? Nếu không, cũng chỉ có thể để cho lão tổ tự mình giải quyết. Đến lúc đó, mặc kệ đại minh chủ là ai, đều phải nghe theo chúng ta phân phó. Ánh mắt trở nên của hắn sắc bén, ngựa khí cũng càng thêm lanh cốc, trước trước sau sau kết quả đều như thế, chỉ là có kết quả ngươi mất mạng, có kết quả ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn. Lập tức, vì trận này rằng có tăng thêm mấy phần không khí khẩn trương. Huyết chủ lại là khinh thường mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, si tâm vọng tưởng, các ngươi nhưng biết, hôm nay ta bảo các ngươi đến đây, mục đích thực sự là cái gì? Thiên Lân yêu chủ hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc, lập tức cười lạnh, chẳng lẽ là muốn cầm xuống chúng ta? Chỉ bằng ngươi hiện nay thực lực. Hắn thấy, đạo niệm thiên quân trung kỳ huyết chủ tại bọn hắn cái này hai tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ tồn tại trước mặt, bất quá giống như hài đồng non nớt. Vô luận từ góc độ nào cân nhắc, huyết chủ đều khó có khả năng đem bọn hắn hai người cầm xuống. Nhưng mà, Quỳnh Bích yêu chủ lại tựa hồ như phát giác cái gì, ánh mắt nàng nhất chuyển, quét mắt bốn phía, trong giọng nói mang theo một tia thăm dò, chẳng lẽ sau lưng ngươi giúp đỡ đã đến? Bất quá, nếu như không thể cấp tốc cầm xuống chúng ta, sớm muộn sẽ kinh động lão tổ. Đến lúc đó, ngươi vẫn là một con đường chết. Nói xong, Quỳnh Bích yêu chủ không khỏi lộ ra một vòng chế giễu ý vị, phản phất đã xem thấu huyết chủ kế hoạch, đối nó chẳng thèm nó tới. Liên tại đây cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái trắng nõn như ngọc nhẹ tay nhẹ rơi vào hai yêu trên bờ bay. Cái tay này phản phất mang theo một loại nào đó không thể giải thích sức mạnh, để bọn chúng trái tim bỗng nhiên căng thẳng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Phải không? Chương 205, ngươi có biết hắn là ai? Chương 205, ngươi có biết hắn là ai? Thanh âm khàn khàn giống như giấy giáp ma sát, đâm vào hai yêu màng nhĩ, làm chúng nó không tự chủ được dùng mình một cái. Loại thanh âm này, phản phất đến từ cựu lũ địa ngục, để cho người ta không rét mà run. Làm sao có thể? Hai yêu trong lòng vạn phần hoảng sợ, bọn chúng phát hiện mình vậy mà không cách nào chuyển động, thể nội pháp lực giống như bị băng phong, sức mạnh biến mất vô tung vô ảnh. Bọn chúng thế nhưng là đạo niệm thiên quân hậu kỳ cường đại tồn tại, làm sao có thể bị áp chế lập tức một tia phản kháng cũng không có. Cho dù là đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, cũng không khả năng dễ dàng như vậy áp chế hai bọn chúng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quỳnh Bích yêu chủ cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng, cắn chặt răng, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, ngươi là ai? Không cách nào tưởng tượng, huyết chủ sau lưng vậy mà cất giấu tồn tại mạnh mẽ như vậy. Đạo pháp thần chi thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại hai yêu thân sau, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí đạm nhiên, cầm xuống các ngươi, có gì không thể cấp tốc. Hai yêu nhìn thấy cái kia thần bí thân ảnh, quanh thân quấn quanh lấy huyền hoàng khí lưu, khuôn mặt mơ hồ, càng lộ vẻ thần bí khó lường. Ngươi đến cùng là ai? Vô tận hải vực không có nhân vật như ngươi. Quỳnh Bích yêu chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, trong giọng nói để lộ ra vô tận hoảng sợ. Thần phục a. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, giống như ma chú giống như tại hai yêu bên tai quấn quẩn. Đạo pháp thần chi trong mắt tinh quang lóe lên, kinh khủng thần thức giống như mưa to gió lớn phóng tới hai yêu thể nội, đánh thẳng vào linh hồn của bọn chúng. Hai yêu thân thể run rẩy kịch liệt, không lâu liền hướng tới bình tĩnh. Trong đại điện lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, huyết chủ mắt thấy một màn này, cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. Chốc lát sau, đạo pháp thần chi buông tay ra, hai yêu toàn thân chấn động, hướng về huyết chủ quỳ xuống, tham kiến huyết chủ. Trong đầu của bọn nó, nhiều một đạo thần bí khó lường ẩn ký. Hai yêu trong lòng kinh hoàng không thôi, không nghĩ tới huyết chủ sau lưng lại có khủng bố như thế tồn tại, thời hợt liền trấn áp bọn chúng. Huyết chủ ánh mắt chuyển hướng đạo pháp thần chi gặp hắn gật đầu, liền mở miệng nói, "Đứng lên đi." Hai yêu đứng lên, thần sắc phức tạp nhìn xem huyết chủ, bọn chúng rất muốn hỏi thăm huyết chủ thế lực sau lưng, nhưng cuối cùng không dám mở miệng. Dù sao, bây giờ bọn chúng đã biến thành người khác phía dưới. Đạo pháp thần chi tiếp tục nói, "Bọn chúng đã bị gieo xuống ngự thủ ấn, sau này sẽ vì ngươi sử dụng." Hai yêu chủ nghe được ngự thủ ấn ba chữ, sắc mặt lần nữa kỳ biến, đối mắt nhìn nhau, khó có thể tin. Ngự thủ cung quy thuận thiên linh đế triều, đối phương có thể thi triển ngự thủ ấn, mang ý nghĩa hắn chính là thiên linh đế triều tu sĩ. Ngự thủ cung quy thuận thiên linh đế triều, mà đối phương có thể phía dưới ngự thủ ấn, kết quả không cần nói cũng biết. Đối với không nghĩ tới thiên linh đế triều sắp đặt sâu xa như vậy, sớm liền an bài huyết chủ cái này ám tử, vì chính là hôm nay giờ khắc này. Huyết chủ phải biết pháp thần chi có thể thi triển ngự thủ ấn, trong lòng cũng là cả kinh. Hắn âm thầm may mắn mình không có biến thành nô lệ. Đã như vậy thì tiến đến bái kiến các ngươi lão tổ a. Đạo pháp thần chi âm thanh không có chút rung động nào. Vạn yêu minh là thời điểm quy thuận ta Côn Ngô đế quốc. Hắn bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói lại để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Câu nói này phảng phất một đạo kinh lôi, trong nháy mắt bổ ra hai yêu trong lòng mê vụ, làm chúng nó chấn kinh đến không phản bắt được. Cái gì? Côn Ngô đế quốc? Hai yêu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, huyết chủ sau lưng lại là Côn Ngô đế quốc tu sĩ, cái này sao có thể? Côn Ngô đế quốc người lúc nào tu luyện ngự thủ ấn, hơn nữa còn thể hiện ra thực lực sâu không lường được như thế. Tại bọn chúng trong nhận thức biết, Côn Ngô đế quốc mặc dù cường đại, nhưng chưa bao giờ có thần bí như vậy tồn tại. Thương Khung Thiên Quân động tĩnh cũng một mực bị các phương thế lực tỉ mỉ chú ý, dù sao hắn vẫn lặng kỳ hạn đã gần đến, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều biết gây nên vô số người chú ý. Côn Ngô đế quốc lại còn có như vậy bí mật tu sĩ mạnh mẽ, đây là tất cả mọi người đều chưa từng dự liệu đến. Huyết chủ kiến hai yêu khiếp sợ không thôi, thân hình hắn nhoáng một cái, mang theo hai yêu trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đạo pháp thần chi theo sát phía sau. Một hồi thời gian, bọn hắn đi tới một chỗ tĩnh mịch sơn cốc, bốn phía còn cuốn ngàn năm cổ mục, trên cây ký sinh lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở, tung xuống loang lổ quang ảnh, phản phất thế ngoại đào nguyên. Trong sơn cốc có một tòa xưa cũ thạch thất, cửa đá đóng chặt, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, lưu truyền thần bí tia sáng. Đây là yêu tộc lão tổ bế quan tu luyện chỗ, tràn đầy tuế nguyệt lắng đọng cùng khí tức thần bí. Thạch thất bên ngoài, hai tên yêu tộc thủ vệ kiên cường như tùng, ánh mắt của bọn hắn sắc bén, khí tức trầm ổn. Nhìn thấy huyết chủ cùng hai yêu đến đây, bọn hắn lập tức bỏ vũ khí trong tay xuống, cung kính hành lễ, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Nhưng mà, ngay tại hai vị yêu tộc thủ vệ vừa muốn tiến lên mở miệng thông báo lúc, thân thể của bọn hắn đột nhiên cứng ngắc, thần sắc trong nháy mắt trở nên hoảng sợ đến cực điểm. Tiếp lấy, thân thể của bọn hắn giống như bị vô hình lợi nhận cắt chém, hóa thành một đoàn xương máu, tiêu tan trong không khí, chỉ để lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Huyết chủ đối với cái này nhìn như không thấy, hắn quay đầu hướng về phía Thiên Lân yêu chủ mở miệng, "Ngươi tu vi cao thâm, từ ngươi tới kêu gọi lão tổ." Thiên Lân yêu chủ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cảm nhận được huyết chủ trong giọng nói thâm ý, có chút không xác định mà mở miệng, "Vị đại nhân kia, thật sự có thể?" Huyết chủ nghe xong, lại kinh thường cười cười, ngắt lời hắn, "Ngươi có biết hắn là ai đạo tổ?" Hai chữ giống như lôi đình bạc quân, tại hai yêu chủ bên thai văng rồi, cặp mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Thế mà lại là đạo tổ, chẳng thể trách có thể như thế dễ dàng trấn áp bọn hắn. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng bọn họ không khỏi hiện ra tâm tình phức tạp. Luân biến thành nô lệ cố nhiên là một loại sỉ nhục, nhưng nếu là đạo tổ nô lệ, như vậy chẳng lẽ không phải một loại vinh hạnh? Tại trước mặt đạo tổ không đúng, nhưng sau khi rời khỏi đây, thân phận của bọn hắn sẽ là như thế nào tôn quý? Thiên Lân yêu chủ áp chế lại hưng phấn trong lòng, trên mặt cũng khôi phục thần sắc tự tin. Hắn thấy, tất nhiên đạo tổ đã ra tay, như vậy vạn yêu minh vận mệnh cơ hồ đã chú định. Hắn hít thở sâu một hơi, cung kính mở miệng, "Thiên Lân, thỉnh lão tổ hiện thân, vạn yêu minh nguy cơ sớm tối." Đúng lúc này, cửa đá chấn động, tự động mở ra, trong thạch thất cổ đăng đột nhiên quang mang đại thịnh, một thân ảnh chậm rãi từ dưới đèn hiện lên. Vị này yêu tộc lão tổ, tóc trắng xóa, khuôn mặt cổ phác, cặp mắt của hắn thâm thúy như tinh không, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Khí tức của nó thâm bất khả trắc, giống như bông dương đại hải, mặt ngoài bình tĩnh, lại cất giấu lực lượng vô tận. Lão giả tỏa ra bốn phía, khẽ nhíu mày, "Bọn chúng vì cái gì chết? Ngươi đến đây lại là chuyện gì?" Bên ngoài bảo vệ hộ vệ vẫn lạc, nó tự nhiên nghe được đi ra mùi máu tươi, mà hắn hướng về phía Thiên Lân yêu chủ mở miệng. Thiên Lân yêu chủ nghe xong, cảm nhận được áp lực lớn lao, ánh mắt chuyển rời đến trên huyết chủ thân. Chương 206, trưởng khống bạn yêu mình, tiến công chí tôn điện. Chương 206, trưởng khống bạn yêu mình, tiến công chí tôn điện. Huyết chủ kiến đến Thiên Lân yêu chủ sợ như thế, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, nhưng nghĩ lại, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, bọn hắn đối với vị này yêu tộc lão tổ hiểu rõ, viễn siêu thường nhân, tự nhiên là kính sợ. Bái kiến tiên cấm lão tổ. Huyết chủ từ cho tựa như đi lên trước, mặt mỉm cười, ôm quyền hành lễ. Thiên cấm lão tổ, đây là đối với vị này vạn yêu minh lão tổ tôn sùng, đại biểu cho hắn tại vạn yêu minh bên trong vô thượng địa vị. Thiên cấm lão tổ nghe vậy, trong mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào, bình tĩnh giống như không hề bận tâm, ngươi là ai? Huyết chủ nghe xong, khoe miệng hơi hơi bung lên, ta chính là vạn yêu minh đương đại đại minh chủ. Thiên cấm lão tổ gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần không vui, thủ hộ bên ngoài yêu tộc lang nhi đâu? Với hắn mà nói, đối phương là vạn yêu minh cũng đủ để, đến nơi khác, bất quá giống như bụi trần, không đáng hắn để ý, ngươi sẽ để ý một con kiến sinh từ sao? Huyết chủ khép cười một tiếng, trả lời không chút do dự, tự nhiên là bị giết chết. Thiên cấm lao tổ trong mắt bình tĩnh như trước không gợn sóng, ánh mắt của hắn ngược lại rơi vào Thiên Lân yêu chủ trên thân, ngựa khí đạm nhiên, xem ra là có đại sự xảy ra, đến mức hai vị cũng không thể không khuất phục. Lời nói xoay chuyển, ngựa khí của hắn trở nên sâm nhiên vô cùng, bất quá bản tọa chính là đạo niệm thiên quân đỉnh phong cấp độ, ngươi có nắm chắc cầm xuống ta? Nói xong, ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào huyết chủ. Hắn ngờ tới, đây hết thể chỉ sợ cũng là vị này huyết chủ thủ bút, lấy đạo niệm thiên quân trung kỳ tu vi, vậy mà có thể bức bách hai vị đạo niệm thiên quân hậu kỳ cường giả khuất phục, không thể không nói hắn có phi phàm thủ đoạn. Nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, những thủ đoạn này chung quy là hư vô. Huyết chủ đang muốn mở miệng, đột nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, chỉ thấy Thiên Cấm lão tổ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt hắn, từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, cái kia cũ cảm giác gáp bách cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Ngươi cho rằng, ngươi có thể cùng bản tọa chống lại, giải trừ đối bọn chúng hai yêu khống chế, cuối cùng nhường ngươi người đứng phía sau gặp một lần cao thấp. Thiên Cấm lão tổ ngữ khí lãnh đạm mở miệng, Thiên Lân yêu chủ thấy thế, trong lòng không đành lòng, muốn thuyết phục, nhưng lại không dám mở miệng. Lão tổ, ngươi cũng đừng vùng vẫy. Đạo tổ đều ra tay rồi, còn có thể có dung sai hay sao? Huyết chủ cấp tốc chấn định lại, ngược lại mở miệng, ngươi hỏi một chút, bọn chúng có nguyện ý hay không rời đi? Thiên Cấm lão tổ nghe được cái này, không khỏi ừ một tiếng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Thiên Lân yêu chủ lập tức mở miệng, lão tổ, ngài, ngươi liền khuất phục a? Trong giọng nói của nó mang theo vài phần run rẩy, hiển nhiên là xuống cực lớn quyết tâm, nhưng vì lão tổ suy nghĩ, nó không thể không nói ra như vậy. Giờ khắc này, Thiên Cấm lão tổ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đối phương người sau lưng, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chính mình cũng đã xuất hiện, Thiên Lân yêu chủ lại còn để cho chính mình thần phục, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Phía sau ngươi người nào? Thiên Cấm lão tổ âm thanh giống như cổ đàm tinh thủy, không dậy nổi gợn sóng, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Huyết chủ nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhàn nhạt phun ra hai chữ, Côn Ngô Đế Quốc. Tiếng nói vừa ra, Thiên Cấm lão tổ trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, chỉ thấy một tay nắm vô thanh vô tức đập vào đầu vai của hắn. Kế tiếp chính là xe nhẹ đường quen. Bất quá giây lát, Thiên Cấm lão tổ thần sắc trở nên phức tạp, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía huyết chủ, thanh âm bên trong mang theo vẻ khổ sở, không nghĩ tới Côn Ngô Đế Quốc sắp đặt sâu xa như vậy, ngay cả đạo tổ thủ đoạn cũng thâm bất khả trắc. Huyết chủ nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý, không tệ, Thiên Cấm lão tổ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị gieo ngự thủ ấn. Một bên Thiên Lân yêu chủ nhìn thấy một màn này, khẽ khẽ thở dài, trong mắt lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ, lão tổ, quả thật không phải chúng ta không phản kháng, mà là thật sự bất lực, liền lão nhân ra ngài a. Thiên Cấm lão tổ chậm rãi lắc đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng quyết tuyệt, bây giờ xem ra, ta vạn yêu minh là muốn rơi vào Côn Ngô Đế Quốc tay. Tại ta thế hệ này, liền muốn vẽ lên chấm hết. Đến nỗi những cái kia đi tới đại hoang thám hiểm vạn yêu minh cường giả, sớm đã mất đi liên hệ, có thể nói là triệt để đoạn mất tin tức. Mà hắn một mực tọa trấn vạn yêu minh, cũng là lo lắng một khi rời đi, vạn yêu minh đem sụp đổ. Bằng không, bằng vào tu vi của hắn, cho dù là đi tới đại hoang, cũng sẽ không là mặc người chém giết kẻ yếu. Đạo pháp thần chi âm thanh trong không khí quanh quẩn, bình tĩnh mà kiên định, phảng phất có thể trấn an nhân tâm, yên tâm, truyền thừa sẽ không đánh gãy, chỉ là trên đỉnh đầu nhiều người thôi. Câu nói này giống như định hải thần châm, để cho tại chỗ tâm tình của mọi người hơi ổn định một chút. Tiếng nói vừa ra, đạo pháp thần chi thân hình hóa thành một vệt sáng, xông về cửa đá bên trong. Thiên Cấm lão tổ nhìn qua đạo kia biến mất ở sau cửa đá thân ảnh, bất đắc dĩ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia trầm thống, xem ra cấm khư cũng muốn bị kiếp nạn này. Hắn biết rõ, đạo pháp thần chi chuyến đi này, ý vị bạn yêu minh triệt để biến thành Côn Ngô đế quốc thế lực chi nhánh. Đạo tổ quả nhiên thần bí khó lường, một tay liền có thể trấn áp chúng ta, bản tọa cũng hoài nghi đạo tổ tấn thăng đến đạo niệm thiên quân phía trên. Thiên Cấm lão tổ trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, cũng có một tia không cam lòng. Tất cả mọi người tại chỗ nghe lời nói này sau, bao quát huyết chủ ở bên trong, cũng không khỏi tim đập nhanh. Đạo niệm thiên quân phía trên, đó là cái gì cảnh giới? Đây quả thực là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Cảnh giới này, bọn chúng chưa bao giờ nghe thấy, nhưng huyết chủ lời nói lại làm cho bọn chúng ý thức được, đạo tổ tồn tại đã vượt rất xa đạo niệm thiên quân phạm chủ. Đây chỉ là đạo tổ phân thân, liền có thể dễ dàng trấn áp hết thảy, như vậy đạo tổ bản tôn nên bực nào tồn tại? Thiên Cấm lão tổ ngước nhìn thiên cung, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, thanh âm bên trong mang theo vô tận hướng tới, đạo niệm thiên quân phía trên, mới là thần võ chí tôn. Đó là chúng ta tha thiết ước mơ cảnh giới. Hắn bế quan vô số năm tháng, tu luyện gian khổ, lại vẫn luôn khó mà chạm đến trong truyền thuyết kia cảnh giới. Thần võ chí tôn cái từ này rơi vào chúng yêu trong tai, giống như hỏa trùng đốt lên tuổi khô, làm bọn hắn trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Thần võ chí tôn, cái tên này nghe liền tràn đầy bá khí, trong lúc đưa tay liền có thể chấn áp đạo niệm thiên quân đỉnh phong, khó có thể tưởng tượng chân chính thần võ chí tôn bạo phát sẽ là cỡ nào kinh thiên động địa chẳng cảnh. Bọn chúng cũng nghĩ đến cảnh giới kia, nhưng con đường này tràn đầy gian nan hiểm trở, không biết có bao nhiêu anh hùng hào kiệt ngã xuống truy tìm trên đường. Phút chốc giao lưu sau, đạo pháp thần chi đi theo phía sau một ông lão, chậm rãi đi tới chúng yêu trước mặt. Vị lão giả này khí tức thâm bất khả trắc, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, làm cho không người nào có thể nhìn trộm thật sâu cả. Đạo pháp thần chi đạm nhiên mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Bây giờ bạn yêu minh quy thuận ta Côn Ngô đế quốc, lập tức lên, tiến đánh chí tôn điện, ta sẽ ở một bên hiệp trợ. Lời vừa nói ra, tại chỗ chúng yêu trong lòng cùng nhau chấn động, giống như đón nhận không thể cãi lại ý chỉ. Chương 207, Lý Thắng Thiên lại xông tử vong hải. Chương 207, Lý Thắng Thiên lại xông tử vong hải. Thiên Linh Đế triều chỉ huy Vân Dương đại lục, bây giờ Côn Ngô đế quốc cũng đem kiếm chỉ Thái Thương đại lục. Mặc dù như thế, chúng yêu nhưng trong lòng thì nhiệt huyết sôi trào, dù sao chí tôn điện cùng bạn yêu minh ân đoán dây dưa đã lâu. Lần này, bọn hắn thể phải hủy diệt chí tôn điện, chấm dứt cái này đến không hết tuế nguyện tân đoán. Một khi thành công, bọn hắn không chỉ có thể phân nhiều tài nguyên hơn, cho dù nộp lên bộ phận, cũng so bây giờ phong phú. Tuân đạo tổ ý chỉ. Chúng yêu mở miệng. Tại Thương Hải Thánh giáo trung tâm, Lý Thắng Thiên đứng ở trên đài cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực, ngươi nói là có tiên thiên pháp linh đi ra bọn chúng cấm địa. Phía dưới, một vị thân mang đạo bào nam tử đứng bước vàng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Ta tận mắt nhìn thấy. Thanh âm của hắn kiên định, lại khó nén trong lòng rung động. Lý Thắng Thiên sau khi nghe xong, nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu nam tử lui ra. Nam tử thân ảnh rất nhanh biến mất ở cửa điện bên ngoài. Sau đó, Lý Thắng Thiên thân hình tại trong một hồi khó mà nhận ra ánh sáng tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã đặt mình vào Thương Hải Thánh giáo bí cảnh chỗ sâu. Chín Hách sớm đã chờ đợi ở đây, hắn gặp Lý Thắng Thiên đến, hai đầu lông mày thoáng qua vẻ ngưng trọng. Phải chăng khai áp chế Thiên Linh Đế triều? Lý Thắng Thiên âm thanh lạnh lẽo cứng rắn, Thiên Linh Đế triều gần đây cho thấy thực lực đã không thể khinh thường. Chín Hách nghe vậy, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, Thiên Linh Đế triều cùng Côn Ngô Đế quốc tất có một trận chiến, không ngại để cho bọn hắn đi trước tranh đấu, chúng ta cuối cùng lại ra tay, ngồi thung ngư ông thủ lợi. Lý Thắng Thiên sau khi nghe xong, trầm mặc không nói, hiển nhiên là đón nhận Chín Hách đề nghị. Tử Vong Hải dị động càng rõ ràng Lý Thắng Thiên đánh phá trầm mặc, trong giọng nói để lộ ra không thể bỏ qua gấp gáp, ta dự định đi tới Tử Vong Hải, củng cố thánh khí sức mạnh. Bây giờ thánh khí sức mạnh ngày càng suy yếu, nếu những cái kia tồn tại thật sự đi ra khỏi cấm địa, chúng ta có thể không thể không lựa chọn từ bỏ ở đây. Lý Thắng Thiên âm thanh trầm thấp, để lộ ra đối với tương lai sầu lo. Thánh tòa mặc dù suy, nhưng vẫn như cũ ban cho thánh giáo một cái khí vật châu, có lẽ có thể tạm thời trì hoãn thánh khí suy bại. Lý Thắng Thiên mà nói ngữ bên trong mang theo một tia hy vọng. Chín Hách nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng dãy rủa, nhưng rất nhanh, cái kia xóa dãy rủa hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đi thôi, nhất thiết phải vạn sự cẩn thận, nếu gặp nguy cơ, khi tất yếu có thể bỏ qua hết thảy. Chín Hách trong giọng nói để lộ ra đối với Lý Thắng Thiên coi trọng. Dù sao ngươi đã là đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, có hy vọng đột phá chí thần võ chí tôn, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất. Lý Thắng Thiên sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên quyết. Hắn hiểu được, chuyến này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, không chỉ có liên quan đến tu vi của mình, càng quan hệ đến toàn bộ thánh giáo tương lai, hoặc giả thuyết là việc quan hệ nhân tộc. Dù sao thần cung thánh chắc hẳn cũng oán hận nhân tộc rất lâu. Tử Vong Hải, cường đại tiên thiên pháp linh như là du long giống như giang khắp nơi, tràn ngập mỗi một cái xó xỉnh. Nơi này pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, thời không dường như đều bị vặn mèo, lộ ra dị thường rẽ nát. Trên mặt biển nổi lơ lửng bể tan cảnh hòn đảo, phía trên hiện đầy loang lổ vết rách, phản phất là tuế nguyệt cùng vô tận oán khí cùng tạo hình. Tử Vong Hải bầu trời vĩnh viễn bị mây đen bao phủ, không thấy ánh mặt trời, chỉ có ngẫu nhiên bạch phá hắc ám sấm sét, chiếu sáng những cái kia bị vứt bỏ xác. Nước biển hiện ra một loại quỷ dị ám hồng sắc, phản phất là vô số sinh linh máu tươi hội tụ mà thành, tàn mát ra làm cho người nôn mửa mùi tanh. dưới mặt biển thỉnh thoảng có oán linh kêu khóc cầm thanh truyền ra, đó là bị nhốt ở đây vong hồn, bọn chúng tiếng kêu rên tại trống trải trong hải vực quanh quẩn, tăng thêm mấy phần âm trầm kinh khủng. Không khí bốn phía tràn ngập một loại trầm trọng tử khí, để cho người ta ngạt thở. Những cái kia tiên thiên pháp linh giống như thực thể, khi thì ngưng kết thành hình trạng quỷ dị, khi thì tiêu tán thành vô hình, bọn chúng tại tử vong hải trung du đang tìm kiếm lấy cơ hội thoát đi, nhưng lại bị vùng biển này lực lượng quỷ dị trói buộc. Tử vong hải mỗi một cái xó xỉnh đều tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, đây là sinh linh tuyệt địa, là pháp tắc phế tích, là tiên thiên pháp linh vực sâu. Đến hư triệt để vũ chi cảnh tiên thiên pháp linh phổ biến vô cùng, cho dù là đạo niệm tiên quân cấp bậc tiên thiên pháp linh cũng nhìn mãi quen mắt. Cường đại tiên thiên pháp linh lấy thôn vệ thấp cảnh giới tiên thiên pháp lệnh làm thức ăn, duy trì lấy bọn chúng ở mảnh này tử địa thống trị. Liên tại đây dạng thời khắc, Lý Thắng Thiên thân ảnh lặng yên xuất hiện tại tử vong hải bên dưới, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, hơi nhíu nhấc nhấc lông mi. Hắn trong trí nhớ sông sáo tử vong hải tình cảnh, cùng cảnh tượng trước mắt so sánh, đã là khác biệt một trời một vực. Bây giờ tử vong hải bên trong khí tức, để cho hắn cái này đạo niệm tiên quân đỉnh phong tồn tại, cũng cảm nhận được mấy phần tim đập nhanh. Bây giờ tử vong hải khí tức, làm hắn cảm thấy mấy phần tim đập nhanh. Đúng lúc này, mấy tôn như là ma thần cường đại tiên tiên pháp linh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, bọn chúng tựa hồ cảm nhận được Lý Thắng Thiên trên thân khí thế mạnh mẽ, trong mắt lập lòe tham lam cùng hung tàn, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Lý Thắng Thiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên khinh thường chi quang. Hắn cũng không vì những thứ này tiên tiên pháp linh uy hiếp mà có chút lùi bước, ngược lại từng bước đi ra, thân hình như điện, trong nháy mắt sáp nhập vào chiến đấu. Trong mấy chiêu, Lý Thắng Thiên cho thấy hắn tuyệt thế thực lực. Hắn mỗi một lần ra tay, đều mang hủy thiên diệt địa uy năng, những cái kia nhìn như không ai bị nổi tiên tiên pháp linh, ở trước mặt hắn giống như giấy, không chịu nổi một kích. Bất quá thời gian mấy mắt, cái kia mấy tôn ý đồ thôn vệ hắn tiên tiên pháp linh, liền bị hắn dùng tuyệt đối sức mạnh đánh tan, hóa thành từng đạo tinh mang dung nhập vào Lý Thắng Thiên trên thân. Chiến đấu dư ba tại trong tử vong hải khuấy động, giống như cổ lão hải thú sôi trào, nhấc lên sóng to gió lớn. Lý Thắng Thiên thân ảnh tại khói lửa cùng trong bụi bặm càng lộ ra vĩ ngạn, giống như một tôn không thể xâm phạm thần linh. Nhưng mà cử động lần này lại hấp dẫn đông đảo tiên thiên pháp linh, đông đảo tiên thiên pháp linh phát ra tức giận gào thét, giống như mưa to gió lớn giống như hướng hắn đánh tới. Lý Trường Sinh lại hoàn toàn không sợ, ánh mắt của hắn kiên định tỉnh táo, hắn bây giờ chính là muốn dẫn xuất tồn tại càng cường đại hơn, tìm tòi hư thực những thứ này tiên thiên pháp linh tối cường cấp độ đến tuột cùng đạt đến loại tình trạng nào. Tối cường cấp độ tiên thiên pháp linh đến chỗ nào bước? Một khi tao ngộ càng cường đại hơn đối thủ, Lý Thắng Thiên đem không chút do dự vận dụng khí vận châu, dùng cái này để thăng thánh khí uy lực, thực hiện đối với địch nhân áp chế. Khí vận châu sớm muộn sẽ dùng, nhưng ở cường địch trước mắt lúc, lực lượng của nó đem phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, có lẽ có thể trong nháy mắt thay đổi thế cục, để cho nguyên bản cường giả biến thành yếu thế. Nếu như đối mặt là thần võ chí tôn cấp độ tiên thiên pháp linh, Lý Thắng Thiên làm cho dùng khí vận châu cũng có thể chớp mắt tăng cường thánh khí áp chế lực, cuối cùng thần võ chí tôn cấp độ tiên thiên pháp linh thực lực tất nhiên sẽ ngã xuống. Nếu như có thể chém giết dạng này đỉnh tiêm tồn tại, đối với hắn tự thân đột phá tới thần võ chí tôn cảnh giới, không thể nghi ngờ chính là một sự giúp đỡ lớn, thậm chí có thể để cho hắn nắm chặt cái kia nhất tuyến thời cơ đột phá. Chương 208, chiến, huyết tôn nhiệt thân, hợp tác. Chương 208, chiến, huyết tôn nhiệt thân, hợp tác. Ngay tại Lý Thắng Thiên đại sát tứ phương, cơ hồ muốn đem tại chỗ tiên thiên pháp linh quét sạch không còn một ngụm lúc, trong lòng của hắn đột nhiên không có dấu hiệu nào kinh sợ, một câu nguy cơ vô hình cảm giác đánh tới. Bốn phía tiên thiên pháp linh tựa hồ cảm nhận được cái gì nhân vật khủng bố, nhao nhao từ bỏ công kích, hoảng hốt chạy bừa mà phân tán bốn phía chạy trốn. Tại trong trận này chiến đấu kịch liệt, Lý Thắng Thiên không chỉ có cho thấy thực lực kinh người, càng hấp thu số lớn pháp tắc kết tinh, khiến cho lực lượng của hắn nâng cao một bước. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức cường đại bao phủ mà đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vị tản ra kim hoàng sắc chiến ý tiên tiên pháp linh, giống như ma thần hàng thế, ngạo nghệ quan sát hắn. Vị này tiên tiên pháp linh quanh thân lưu chuyển khí lưu màu vàng nóng, tựa như thiên thần hạ phàm. Mỗi một tia khí lưu đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Ánh mắt của nó lạnh nhạt mà uy nghiêm, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, nhìn thẳng Lý Thắng Thiên sâu trong linh hồn. Vị này tiên tiên pháp linh ra sân, giống như thiên thần hàng lâm cực kỳ bá đạo. Thân thể của nó phảng phất từ vô số màu vàng đường cong bệnh thành, mỗi một đạo đường cong đều tựa như ẩn chứa vô tận thần lực, lập lòe làm người sợ hãi tia sáng. Chiến chi pháp tắc tiên thiên pháp linh, vẫn là đạo niệm tiên quân đỉnh phong. Lý Thắng Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, rung động trong lòng không thôi. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn trong mảnh này tử vong hải, liền gặp một tôn đạt đến đạo niệm tiên quân đỉnh phong cấp độ tiên thiên pháp linh. Trong ký ức của hắn, dĩ vãng sông sáo thời điểm, gặp số đông tiên thiên pháp linh cũng chỉ là đạo niệm tiên quân hậu kỳ trở xuống cấp độ. Thánh khí sức mạnh suy yếu, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy vừa ra đời đạo niệm tiên quân đỉnh phong cấp độ. Lần này nếu không tăng cường thánh khí phong ấn, sợ không lâu liền sẽ sinh ra thần võ chí tôn. Ngươi là ai, lại dám đối với ta nhất tộc đại khai sát giới? Chiến ở trên không quan sát Lý Thắng Thiên, đạm nhiên mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Không tệ, hắn chính là cái kia thuyết phục đạo tổ chiến. Lý Thắng Thiên lại là nở nụ cười, thong dong đáp lại, ngươi là ai? Chiến nghe xong, thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói, bản tọa tên là Chiến. Lý Thắng Thiên nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu. Đối phương chiến chi pháp tắc nồng đậm, xưng là chiến đạo, chính xác không có gì lạ. Ngay sau đó, Lý Thắng Thiên mắt bên trong thoáng qua một tia sắc ý, tử vong hải bên trong vậy mà sinh ra ngươi dạng này cường giả, nên diệt. Chiến nghe xong, không khỏi cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể tiêu diệt bản tọa? Ngay sau đó, giữa hai người chiến đấu bùng phát, trang diện kịch liệt, đủ để rung chuyển nhân tâm. Chiến phương thức chiến đấu đặc biệt vô cùng, hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy đậm đà chiến chi pháp tắc, phản phất mỗi một kích đều có thể dẫn động tiên địa chi lực, càng đánh càng mạnh, hơn nữa hắn chiến chi pháp tắc tựa hồ có đặc thù nào đó đặc tính, để cho người ta khó mà nắm lấy. Lý Thắng Tiên hai tay tung bay, mỗi một cái thủ thế đều chính xác không sai, phản phất tại bệnh một tấm vô hình lưới lớn. Lòng bàn tay của hắn phun ra nuốt vào lấy thâm thúy tia sáng. Một trường đẩy ra, không khí phản phất bị xé nứt, tạo thành từng đạo trong suốt ba động, hướng về bốn phía tiên thiên pháp linh quét ngang mà đi. Cùng lúc đó, hắn lật tay lại, một tôn xưa cũ ngọc Như Ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngọc này Như Ý nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa vô tận lực lượng, là hắn nhiều năm qua mang bên mình pháp bảo. Lý Thắng Tiên nhẹ nhàng vung lên, ngọc Như Ý liền phát ra từng đạo ánh sáng nhu hòa, những ánh sáng này trên không trung xen lẫn thành lưới, hướng về chiến bao phủ tới. Chiến đối mặt Lý Thắng Tiên luân phiên thế công, từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo thái độ như băng, hắn chiến chi pháp tắc giống như giữa trưa liệt nhật, tia sáng vạn trượng, không gì không phá, bất kỳ công kích nào ở trước mặt hắn đều tựa như là phí công. Lý Thắng Tiên lại hào không nhục trí, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tay trái hắn nhẹ nhàng giương lên, một mảnh màu vàng phù lục giống như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, mỗi một tấm trên bùa chú đều khắc họa lấy phức tạp mà tinh diệu trận pháp. Những bùa chú này bay lượn trên không trung, một khi chạm đến chiến chi pháp tắc, liền trong nháy mắt dẫn bạo, sinh ra nổ kịch liệt, rung động không gian. Nhưng mà chiến thân thể tựa hồ từ vô số màu vàng đường cong bệnh thành, mỗi khi công kích sắp chạm đến thân thể của hắn lúc, những cái kia đường cong liền sẽ như cùng sống vật giống như hướng về bốn phía co bảo, đem công kích sức mạnh hóa giải thành vô hình. Chiến ý càng ngày càng nồng đậm, hắn cười lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phong khoáng cùng tự tin. Không tệ không tệ, nếu là đạo niệm tiên quân đỉnh phong nhân vật, tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đối thủ của ngươi là ta. Lý Thắng Tiên nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thực lực của đối phương chính xác kinh khủng, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng hắn cũng không bởi vậy đánh mất đấu trí. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đột nhiên phát hiện chiến lược điểm. Những cái kia kim sắc đường cong mặc dù cường đại, nhưng ở mỗi một lần co vào ở giữa, tổng hội lộ ra nhỏ bé sơ hở. Lý Thắng Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức cải biến chiến thuật. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, đồng thời điều khiển vài trường phụ lục, phân biệt hướng chiến vài chỗ sơ hở bay đi. Những bùa chú này trên không trung trong nháy mắt dẫn bạo, tạo thành liên tiếp phản ứng dây chuyền, giống như sáng chói pháo hoa tại chiến thân thể chung quanh nở rộ. Lần này, chiến phòng ngự cuối cùng bị phá vỡ. Những cái kia kim sắc đường cong trong nổ tung xuất hiện vết rách, chiến thân thể lần đầu nhận lấy công kích, phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Chiến bị thương, mặc dù thương thế không trọng, nhưng hắn cũng không tiếp tục phát động công kích, ngược lại lấy một loại thưởng thức giọng điệu mở miệng. Quả thật không tệ, không bằng quy thuận chúng ta. Ngươi dạng này thực lực, nếu là có thể làm việc cho ta, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Lý Thắng Tiên nghe xong, cười lạnh một tiếng, không có dư thừa nói nhảm, thân hình thoát một cái, ngược lại càng thêm nhanh chóng mà hướng về chiến đánh tới. Đột nhiên, một đạo huyết mâu giống như thị huyết mảnh thu giống như trực chỉ Lý Thắng Thiên, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng mùi máu tanh nồng nặc. Lý Thắng Thiên toàn thân tóc gáy dựng lên, trong nháy mắt bứt ra, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm huyết mâu hướng, trong lòng còi báo động đại tác. Thiên linh đế chiêu, huyết ôn. Lý Thắng Thiên cắn răng nghiến lợi mở miệng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Huyết mâu phương hướng, một vị nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi ra, quanh thân còn cuốn tràn ngập khí thế ngang ngược khí lưu màu đỏ ngòm, tựa như từ tu la chiến trường đi ra sát thần. Ngươi sẽ không cho là, có người không hiểu thấu cùng ngươi nói ra tử vong hải có sinh linh đi ra à? Bây giờ chiến mở miệng cười, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai và khinh thường, dường như đang cười nhạo Lý Thắng Thiên ngây thơ. Mà huyết tôn đi tới chiến bên cạnh, ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía Lý Thắng Thiên, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Trước kia ngươi đánh bại ta, hôm nay liền để bản tọa nhìn xem ngươi thực lực là có phải có tiến bộ. Lý Thắng Thiên sắc mặt âm trầm như nước, khiếp sợ trong lòng không thôi. Thiên linh đế triều cái này là cùng tử vong hải hợp tác, hắn bạn bạn không nghĩ tới, thiên linh đế triều vậy mà điên cuồng như vậy, vậy mà lựa chọn cùng tử vong hải loại tồn tại này hợp tác, chẳng lẽ bọn hắn thật sự cho là bằng vào thiên linh đế triều sức mạnh có thể chống cự tử vong hải kinh khủng? Cái này không khác nào bảo hộ lộ ra tự chịu diệt vong. Tại tử vong hải chỗ sâu, một vị thần bí màu lam hư ảnh lặng lặng nổi lơ lửng, sự hiện hữu của nó phảng phất cùng vùng biển này hòa làm một thể, nhưng lại mang theo một loại siêu nhiên khí tức. Nó yên lặng nhìn chăm chú lên Lý Thắng Tiên cùng chiến giao phong. Nhưng vào lúc này, một vị toàn thân tản ra đạo niệm tiên quân khí tức tiên thiên pháp linh trong lúc vô tình phát hiện vị này màu lam hư ảnh. Ánh mắt của nó vừa mới tiếp xúc đến màu lam hư ảnh, tựa như là như giật điện chấn động mạnh một cái. Màu lam hư ảnh chỉ là nhàn nhạt lườm cái kia tiên thiên pháp linh một mắt, phản phất chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, liền đủ để quyết định đối phương vận mệnh. Cái kia tiên thiên pháp linh tại màu lam hư ảnh dưới ánh mắt, giống như bị vô hình cự lực đánh trúng, cơ thể bắt đầu vặn bẹo biến hình, cuối cùng hóa thành hư vô. Nó có pháp tắc sức mạnh, vốn là nên phóng tới màu lam hư ảnh, nhưng ngay tại tiếp xúc đến màu lam hư ảnh trong nháy mắt, những pháp tắc kia sức mạnh giống như băng tuyết gặp liệt nhật, qua trong giây lát tiêu tan vô tung. Chương 209, khí vận thạch sử dụng, sợ hai chiến. Chương 209, khí vận thạch sử dụng, sợ hai chiến. Thiên linh đế triều thế mà cùng tiên thiên pháp linh hợp tác. Màu lam hư ảnh tự nhiên là Trần Lâm đạo pháp thần chi, bây giờ cỗ thân thể này nắm giữ thần võ chí tôn uy năng, khiến cho Lý Thắng Thiên bọn người khó mà phát giác được. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, gắt gao tập trung vào phía trước kịch chiến mấy người, trong lòng không khỏi tán thưởng, Lý Thắng Thiên, nếu có thể thu chi, coi là không tệ trợ lực. Ở trong mắt Trần Lâm, Lý Thắng Thiên thực lực ước chừng tương đương với chính mình đạo niệm thiên quân đỉnh phong lúc năm thành, thực lực như vậy, đã đủ để cho rất nhiều cùng giai tu sĩ theo không kịp. Bình thường đạo niệm thiên quân đỉnh phong tại trước mặt, nhịn không được mấy hiệp. Bây giờ, chiến đấu đang lâm vào cháy bỏng trạng thái. Lý Thắng Thiên bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, lấy một chọi hai, mặc dù hắn thực lực siêu quần, nhưng đối mặt hai vị đạo niệm thiên quân đỉnh phong cũng không phải hạng người qua loa. Chiến bây giờ ý cười đầy mặt, giọng nói nhẹ nhàng nói, xem ra hôm nay ngươi sắp vẫn lạc nơi này, ngày sau biển cả thánh giáo hội càng thêm cẩn thận, bất quá, cũng không bài trừ sẽ có người đến đây dò xét. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lấy ngươi chết, tới dẫn dụ bọn hắn hiện thân. Lý Thắng Thiên áo quần bay phất phới, máu tươi nhuộm đỏ áo bào, hắn cất tiếng cười to, xem ra hai người các ngươi cũng khó có thể chế phục ta, tại sao không cứ gọi mạnh hơn tồn tại đi ra? Hắn muốn thăm dò, từ vong hải bên trong phải chăng sinh ra siêu việt đạo niệm thiên quân cấp độ tiên tiên pháp linh. Chiến nghe vậy, khinh thường đáp lại, bản tọa là tối cường, ngươi liền yên tâm vẫn lạc nơi này à, đợi ta nuốt ngươi, tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Một bên Huyết Tôn chỉ là hơi hơi hí mắt, trầm mặc không nói. Đúng lúc này, Lý Thắng Thiên trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra cực hạn bạch sắc quang mang, một cỗ kinh thiên khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, có thật không? Đã như vậy, sẽ đưa các ngươi bụi về với bụi, đất về với đất. Chiến trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, liền Huyết Tôn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Liền tại đây thời khắc mấu chốt, Lý Thắng Thiên mắt con mắt nhất chuyển, liếc nhìn Chiến bên cạnh. Bốn phía vô tận lực lượng pháp tắc hiện lên, tạo thành một đạo rõ ràng hình dáng, Chiến bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một vị khác tiên thiên pháp linh, toàn thân tản ra hỗn loạn pháp tắc khí tức. Tên ta hỗn loạn. Vị này mới xuất hiện tiên thiên pháp linh mở miệng, hắn khí tức cùng Chiến tương xứng, thậm chí càng cường đại hơn. Huyết Tôn thấy thế, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết Lý Thắng Thiên có thể hay không bức ra Tử Vong Hải tất cả nội tình. Đế chủ từng nói Tử Vong Hải bên trong không thể coi thường, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Thắng Thiên mắt thấy hỗn loạn xuất hiện, không khỏi cất tiếng cười to, thanh trấn bất tiêu, tốt tốt tốt, quả nhiên còn có mạnh hơn tồn tại chưa hiện thân. Lại một tôn đạt đến đạo niệm thiên quân đỉnh phong cấp độ tiên thiên pháp linh vùng xuống chiến trường. Nếu là có thể đem hai vị này cường giả cùng nhau chôn nơi này, hắn Lý Thắng Thiên tấn thăng thần võ chí tôn con đường sẽ không còn trở ngại. Hỗn loạn nghe vậy, sắc mặt đạm nhiên như nước, ngựa khí trong bình tĩnh mang theo một tia trào phúng, không biết là ai giao phó ngươi giúp khí, dám lớn lối như thế. Chiến đối với hỗn loạn xuất hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại nét miệng lên một nụ cười, đội hình như vậy, tiện đưa các ngươi vào luân hồi, không biết phải chăng là đầy đủ. Liên tại đây trong chớp mắt, Lý Thắng Thiên cái kia cố khí thế bảng bạc trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất, một quyền đột nhiên đánh phía ba người. Quyền phong khuấy động, một đạo kim sắc long hình khí lưu hiện ra, mắt rồng lấp lóe, uy hiếp nhân tâm. Cái kia kim sắc cự long mở ra huyết buồn đại khẩu, đột nhiên hướng về Chiến, hỗn loạn cùng Huyết Tôn tác tới. Ba người thấy thế, thần sắc kỳ biến, cố lực lượng này, không thể nghi ngờ là Lý Thắng Thiên một kích toàn lực. Ý thức được điểm này, bọn hắn lập tức ngưng kết lực lượng toàn thân, chuẩn bị nên đón trận này sinh tử khiêu chiến. Lý Thắng Thiên thấy thế, một bàn tay khác tâm đột nhiên xuất hiện một khối kỳ dị tảng đá, ngay sau đó, hòn đá kia tại mọi người trong ánh mắt kinh dị ầm vang tiêu thất. Một cổ vô hình ba động từ Lý Thắng Thiên trên thân lan ra, vốn chuẩn bị chống cự Chiến cùng hỗn loạn lập tức thần sắc đại biến, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng xẹt qua chân trời, xông thẳng Tử Vong Hải trung tâm nhất. Khí vận hạch. Cái này sao có thể? Chiến thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang không ngừng trôi qua. Hỗn loạn đồng dạng cảm nhận được sức mạnh áp chế. Huyết Tôn nghe khí vận thạch ba chữ, thần sắc đột biến, hắn trong đôi mắt lập lòe kim long tia sáng, không chút do dự ra tay ngăn cản. Mặc dù hắn không biết khí vận thạch là vật gì, nhưng thông qua Chiến cùng hỗn loạn phản ứng, hắn hiểu được thứ này đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Nhanh ra tay ngăn cản, bằng không chúng ta hôm nay đều phải vẫn lạc nơi này. Huyết Tôn giống giận, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Chiến cùng hỗn loạn cấp tốc phản ứng lại, hít sâu một hơi, cứ việc bây giờ bọn hắn lực lượng đại giảm, nhưng đối mặt Lý Thắng Thiên một kích toàn lực, bọn hắn nhất thiết phải nhắm mắt lên Chiến. Một kích này là Lý Thắng Thiên nghiêng tận lực lượng toàn thân tuyệt sát, nếu là bọn họ ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, có lẽ chỉ cần đánh đổi một số thứ liền có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, bọn hắn lực lượng đã bị áp chế. Ba người cấp tốc giơ tay lên, hội tụ toàn thân còn lại sức mạnh, hướng về cái kia kim sắc long hình khí lưu tấn công mạnh mà đi. Đạo pháp thần chi thấy thế, hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trong lòng của hắn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, Lý Thắng Thiên vừa rồi trong tay cầm, đến tột cùng là thần bí gì chi vật. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ lực lượng kia đang hướng Tử Vong Hải trung tâm sau đó. Những thứ này tiên tiên pháp linh sức mạnh vậy mà xuất hiện rõ rệt hạ xuống. Loại cảm giác này giống như là một loại nào đó cường đại gò bó được tăng cường, hay là một loại hắn chưa sáng tỏ sức mạnh tại quậy phá. Mà từ trong đạo kia ánh sáng màu vàng, hắn cảm nhận được trước nay chưa có nồng đậm khí vận cùng vận chiều chi lực. Cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa khí vận, vậy mà so toàn bộ Côn Ngô Đế quốc khí vận còn muốn bàng bạc vô số lần. Đây chính là biển cả thế lực sau lưng sao? Cỗ này khí vận khí tức rõ ràng là thuộc về vận chiều, mà không phải là tông môn. Bởi vậy có thể bài trừ Đại Hoang Thương Hải Thánh Giáo, như vậy chỉ có thể là Đại Hoang Thương Hải Thánh Giáo người lãnh đạo trực tiếp. Phần lực lượng này kinh khủng như vậy. Ánh mắt của hắn theo ánh sáng màu vàng di động, phát hiện cái kia quang huy cuối cùng rót vào Tử Vong Hải trung tâm bầu trời một cái tồn tại nào đó. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một mặt tấm gương thần bí trôi nổi tại trên không, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, kích động không khí bốn phía. Theo ánh sáng màu vàng rót vào, mặt kia tấm gương khí tức trở nên càng thêm cường đại, phảng phất muốn xé rách phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, Trần Lâm cũng chú ý tới Tử Vong Hải ở trung tâm tồn tại, thần võ chí tôn. Tử Vong Hải bên trong quả nhiên có thần võ chí tôn tọa chấn. Nhưng theo cỗ này ánh sáng màu vàng rót vào, tôn kia thần võ chí tôn cấp độ tiên thiên pháp linh khí tức cũng bắt đầu hạ xuống, rơi vào đạo niệm thiên quân tầng thứ đỉnh phong. Mặc dù như thế, nó vẫn như cũ không phải Chiến, hỗn loạn những thứ này tiên thiên pháp linh có thể so sánh được. Dù sao, bản thân nó chính là thần võ chí tôn tồn tại. Nhưng cũng chỉ là cái này một tôn thần võ chí tôn sao?